Chương 5, con chó vàng 2, chương 5, con chó vàng 2, một đôi vợ chồng, còn có tại nữ trong bụng đầu 5 tháng lớn thai nhi. Viên Khiếu Xuyên tiếp tục nói, ta cái thứ nhất đổi tới, lúc ấy liền kêu xe cứu thương, trải qua cứu rút, nam tốt một chút, một cái chất khỏe, ngày thứ 2 liền tỉnh. Nữ liền nghiêm trọng nhiều, mặc dù thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng oa nhi không có, chính mình cao vị liệt nửa người, một mực tại trong hôn mê. Về phần cái kia gây chuyện lái xe, đồ con rùa thí sự không có, chính là úp sấp khí nang bên trên ngủ tiếp đi, đêm đó liền thả trở về, ngày thứ 2 liền có người đi tìm nam muốn giải quyết riêng. Loại tình huống này còn có thể giải quyết riêng a? Viên Khiếu Xuyên nở nụ cười gằn, chỉ là tiếp tục nói, đến một lần gây chuyện một phương cho tiền không ít. Thứ hai, nam này tính cách mềm, lại thêm thân bằng bạn cũ đều đang khuyên hắn, hắn đáp ứng giải quyết riêng. Nhưng lúc này nữ tỉnh lại, oa nhi sinh non, chính mình cao vị liệt nửa người, nữ tính cách cương liệt, dù là không cần tiền, đều kiên quyết muốn để người gây ra họa đi ngồi tù. Hẳn là, nhưng đang chuẩn bị khởi tố thời điểm, ta mới phát hiện, người gây ra họa đổi một người, hồ sơ ghi chép cũng thay đổi, mang tính then chốt chứng cứ, bao quát màn hình giám sát, toàn bộ không có. Viên Khiếu Xuyên hít sâu một miệng lớn, đem điếu thuốc dùng sức nhấn tiến cái gạt tàn thuốc, mỗi chữ mỗi câu. Tại dưới mí mắt ta không có rồi. Ta tìm người phía dưới, không thừa nhận. Ta tìm người ở phía trên, không được quản, còn khuyên ta không cần xen vào việc của người khác. Nghe người này đầy có năng lượng. Đương nhiên là có năng lượng, tên của người này gọi Hồng Đại Hải, Hồng Mao tập đoàn chủ tịch. Chủ tịch còn say rượu đua xe. Chủ tịch liền không thể đua xe. Ngựa Tiểu Vân còn đóng phim, Lý Tông Duệ còn làm mê nữ làm, có tiền cũng không phải là cặn bã. Ngươi hiểu được ta tính tình của người này, không thể gặp loại chuyện này. Ta liền nghĩ trăm phương ngàn kế đi thăm dò lai lịch của người này. Thế nào? Cái này Hồng Đại Hải là kỳ nước người địa phương, xem như thôn chi thư, làm qua người quá đại biểu, được tuyển qua kiệt xuất xí nghiệp ra. Chỉ từ trên hồ sơ nhìn, là điển hình theo tầng dưới chốt tay trắng làm nên sự nghiệp thương nhân. Lúc đầu, dựa vào thu thập cát sông, vật liệu đá, nhận thầu thổ địa, lấy được tài chính khởi động, về sau lại theo vật phẩm chăm sóc sức khỏe thị trường hương thịnh gỗ này yêu phong, làm lên cái này đỏ mao rượu thuốc, từ đây phát tài, thành tỉnh lý nhà giàu nhất. Chớ nhìn ở bên ngoài, cái này Hồng Đại Hải chỉ là mua rượu, nhưng ở kỳ nước bản địa, hắn danh hạ công ty tại bất động sản, giáo dục, giao thông, bảo an, thậm chí lương thực, rau quả, thức ăn ngoài, quán net, các ngành các nghề đều có tham dự. Nghe là địa đầu xà. Đúng vậy a, nhưng nếu nói quái lạ thì là ở cái này địa đầu xà tại trên hồ sơ không có cắn qua người. Hắn danh nghĩa có chuyên nghiệp, bao quát lúc đầu làm giàu những cái kia, hết thảy không có bất kỳ không tốt tin tức. Nói đến chỗ này, hắn lời nói xoay chuyển. Người ta đều là tại nông thôn trưởng thành. Nông thôn là cái gì tình huống, đều là lại quá là rõ ràng. Có thể nói là miếu nhỏ yêu phong lớn, ao cạn con rùa nhiều. Tại hương đầu, đặc biệt là hơn 10 năm trước, cái nào theo tầng dưới chốt làm giàu, trên mông đít không dính một chút cơn ái. Cái này Hồng Đại Hải sạch sẽ quá mức lại đại. Hắn lại đốt điếu thuốc. Ta không tin cái này tà, ngoài sáng tra không được, ta liền ngầm tra. Nhưng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ có đi tìm bằng lòng giúp ta người địa phương Lý Trường An chỉ vào phòng ngủ. Cái đôi này. Đối. Lưu Vệ Đông cùng Châu Bình đều là người địa phương, thông qua bọn hắn ta hiểu rồi một chút Hồng Đại Hải cùng hắn thủ hạ một đám người quang huy sự tích. Lê Bớm, tụi chúng đầu đả, dọa dẫm bắt chẹn, khi hành phách thị, thao túng tuyển cử. Nên có không nên có như thế không rơi, sống sờ sờ liền một đám thổ phỉ ác bá. Hắn một tập đoàn chủ tịch, toàn tỉnh nhà giàu nhất cũng kiếm điểm này hạ lưu tiền. Cái nào hiểu được hắn? Có thể là trước kia làm giàu trên mông phân lau không khô sạch, càng có thể là tập tính khó sửa đổi. Lý Trường An vẫn còn có chút nghi hoặc. Không đúng nha. Theo đạo lý nói, phách lối như vậy người, coi như làm quan không có người quản, lang khải, thế nào, dân gian cũng không chuyển ra cái gì tin tức nha. Lý Trường An quê quán cách kỳ nước không xa, nhưng cái này Hồng Mao tập đoàn, ngoại trừ rượu thuốc bản thân bên ngoài, cũng không có bao nhiêu mặt trái nghe đồn. Đối với cái này, Viên Khiếu Xuyên không trả lời thẳng, nói chỉ là một đoạn có vẻ như không quan hệ lời nói. Ngươi ngồi xe đến trạm xe muốn đi ngang qua một tòa cầu, gọi đỏ Mao cầu lớn. Ngươi xuống xe, nhà ga bên cạnh kia cái quảng trường, gọi đỏ Mao quảng trường. Ngươi trong thành tùy tiện một chỗ ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy cao nhất kia tòa nhà, gọi đỏ Mao cao ốc. Bao quát ngươi trên đường gặp phải mỗi người, 10 trong đó có 9 cái có thân thích là Hồng Mao tập đoàn nhân viên. Coi như ngươi ra khỏi thành, xung quanh đại đa số ruộng đất đều là đỏ Mao dược liệu trồng trọt hộ. Viên Khiếu Xuyên chỉ vào dưới chân. Nơi này liền gọi đỏ Mao. Đạo sĩ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ra hiệu Viên Khiếu Xuyên tiếp tục, hắn tiếp nhận bên trên một đoạn văn câu chuyện, nói rằng, ta cũng thông qua các phương diện liên hệ tới một số người, một phần là xung đột lợi ích hung hăng càng quái, một bộ phận khác đúng là người bị hại. Nhưng là mỗi khi ta liên hệ tới cái này một bộ phận người, không có qua mấy ngày lại đột nhiên đổi giọng, có chút kiên quyết một chút, thậm chí sẽ mất liên lạc vài ngày, lại xuất hiện không phải dọn nhà, liền là đồng dạng sửa lại miệng. Thẳng đến trước mấy ngày, ta có tìm tới một cái tên là Bảo Chí Vân, người này cũng là bỗng nhiên mất liên lạc mấy ngày, chờ hắn lại hiện thân nữa hắn cũng đổi giọng rồi. Hắn không có đổi giọng, nhưng hắn thành bệnh tâm thần. Viên Khiếu Xuyên lại hút xong một điếu thuốc, đầu thuốc lá nhấn tiến cái gạt tàn thuốc. Ta lần này hô ngươi qua đây hỗ trợ, thứ nhất là ta một cá nhân đơn đả độc đấu không giải quyết được. Hai là, ta cảm thấy ta bị người giám thị. Lý Trường An nghe vậy, cười lắc đầu. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, từ hôm nay hai chúng ta gặp mặt, bởi vì ngươi, ta cũng tương tự bị giám thị a. Nghe xong lời này, Viên Khiếu Xuyên mẩn ra nửa ngày, sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Sợ là không có lợi hại như vậy nha. Lý Trường An hai tay một đám. Kia cái nào hiểu được nha. Hắn gãi đầu, chần chờ nói rằng, nếu không nói đùa đấy, đều cái gì niên đại rồi, cao nữa là xã hội đen, cũng không phải là vụ, nơi đó có lợi hại như vậy. Đạo sĩ nhếch miệng cười một tiếng. Chuyện này ta rút. Lưu Vệ Đông trong nhà phòng khách. Lý Trường An ngắm nghía nơi hẻo lánh bên trong một ô điện thờ, bên trong thờ phụng một bức tượng thần, dung mạo rất là quái dị, giống người mà không phải người, dường như mèo không phải mèo, dường như chó không phải chó, nhan sắc cổ xưa, nhưng thần sắc tươi sống. Vừa rồi, Viên Khiếu Xuyên có việc gấp rời đi, chỉ còn lại Lý Trường An còn hơi nghi hoặc một chút còn muốn hỏi Lưu Vệ Đông. Nhưng làm sao người ta trong phòng ngủ vui vẻ hòa thuận? Đạo sĩ cùng cực nhằm chán, đành phải bốn phía nhìn lung tung, không khéo liền ở phòng khách nơi hẻo lánh, phát hiện như thế một tôn thần bản thờ. Không nghĩ, chỉ một cái liền nhìn ra chút kỳ quặc, cái này tượng thần cũng không phải bình thường tượng bùn một thai, nơi này đầu dường như. Đây là năm xúc mãi mãi. Không biết được lúc nào thời điểm, Lưu Vệ Đông cuối cùng ra phòng ngủ, ở bên cạnh cho Lý Trường An giới thiệu một câu. Đây là chúng ta một chuyến này bái tổ sư. Tổ sư. Trung Hoa dân gian thần minh như cá giết sang sông, tha thứ Lý Trường An thực sự mắt vụ bể. Lưu Vệ Đông cười cười, cho điện thờ dâng một nén nhang, mới lên tiếng, ta là làm sủng vật buôn bán, nhưng ta cùng đại đa số đồng hành khác biệt, ta đây là tổ truyền tay nghề, huấn luyện được mèo chó kia là nổi danh gần xa, so với bình thường sủng vật muốn thông minh rất nhiều, cái này đều toàn bộ nhờ tổ sư phù hộ. Có lẽ là ngày bình thường chất vấn quá nhiều người, Lý Trường An còn không có tỏ thái độ, Lưu Vệ Đông liền cướp lời nói, ngươi ai cũng tin. Hoàng Nhi, hắn kêu một tiếng, con chó vàng liền ngoắc ngoắc cái đuôi chạy đến trước mặt. Nghiêm. Con chó vàng đứng thẳng người lên, đem một cái chân trước khoác lên trên đầu. Nắm tay. Con chó vàng đi tới, xong Lý Trường An đưa tới một cái móng vuốt. Đạo sĩ cười cùng nó nắm tay. Đây đều là bình thường động tác, không có gì tốt xưng đạo, nhưng kế tiếp liền có một chút ý tứ. Lưu Vệ Đông hướng trên ghế salon một nằm, có chút nhàm chán, muốn xem TV. Con chó vàng thế mà đào ra điều khiển, mở ra TV. Ta có chút nhi khát nước. Con chó vàng lại đeo lên ấm nước, rót một chén nước nóng. Bả vai ta có chút chua. Con chó vàng kêu to một tiếng, nhảy lên ghế sofa, dùng chân trước cho Lưu Vệ Đông nện lên bả vai. Thế nào? Lưu Vệ Đông hướng về phía Lý Trường An cười đắc ý, cái này cũng đúng cả ngày nam nhân, giờ phút này lại có chút tự tin thần thái. Nhưng Lý Trường An trong ánh mắt lại có chút không hiểu ý vị. Thế này sao lại là cái gì tổ truyền tay nghề? Tại Lưu Vệ Đông cùng con chó vàng hô động thời điểm, Lý Trường An rõ ràng nghe đạo, Lưu Vệ Đông trên thân pháp thuật hương vị càng thêm rõ ràng. Nhưng nhìn Lưu Vệ Đông thản nhiên không giống giả mạo thần thái, Lý Trường An đối với hắn do dự ngược lại tiêu trừ không ít. Đạo sĩ nghĩ đến có phải hay không là như thế một loại tình huống, tại linh khí khô kiệt hôm nay, rất nhiều pháp thuật thần thông đều lớn mất đi hiệu lực dùng. Thiên Lý Nhãn cũng liền ánh mắt tốt một chút, Thuận Phong Nhị cũng liền lỗ thai linh một chút, có thể thao túng động vật pháp thuật khả năng chỉ có thể nhường sủng vật nhu thuận một chút. Như thế như vậy, chắc hẳn sẽ có người người mang pháp thuật mà không biết. A Lý Trường An thuận miệng phụ họa vài câu, còn chờ hỏi. Nhưng đột nhiên, trên lầu thùng thùng dừng lại vận động. Ngay sau đó, người phòng người chết sao? Hơn nửa đêm gõ tang. Lưu Vệ Đông nụ cười tự tin lập tức biến trở về mặt khổ qua. Đến. Lý Trường An thuận thế đứng dậy, cũng nên cáo từ trở về, tắm một cái lỗ thai. Chương 6, tên điên, 1, chương 6, tên điên, 1, lúc đến đầu hạ, sắc trời sớm sáng. Buổi sáng 6, 7 giờ chuông quan cảnh, thành thị còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, chợ bán thức ăn đã tràn đầy ồn ào cùng náo nhiệt. Lưu Vệ Đông kéo lấy tàn chân đuổi lên chợ sáng. Xôi theo trên đường, đối mặt tiểu thương cùng người qua đường. Nha, Lưu lão bản lại tự mình đến mua thức ăn a. Gần nhất phát tài nha. Bồi thường mấy trăm bạc đi. Cái gì thời điểm mời khách? Đánh tới chào hỏi bên trong tổng bí mật mang theo loáng thoáng ác ý, để cho người ta không biết là trò đùa vẫn là trò phúng. Lưu Vệ Đông chỉ là miễn cưỡng đáp lại, cho thống khoái chạy bộ mở. Hắn là người địa phương, chợ bán thức ăn bên trong quen biết gương mặt không ít, nhưng hắn lại chuyên chọn không quen mặt, cũng không phải hắn lương bạc, mà là không biết sao, gần đây ở đằng kia chút người quen trước mặt, hắn giết giá danh giới cuối cùng luôn luôn muốn so sánh người khác đắt một chút. Mỗi có dị nghị, đối phương tiểu gì cũng sẽ nói, ngươi cặp vợ chồng tại Hồng Tổng một chút kia làm thế nào nhiều tiền, cả một đời đều ăn uống không lo, còn so đo như thế một quặp lông hai quặp lông. Hắn giải thích mấy lần, ngược lại dẫn tới mồm năm miệng 10 vây công nói hắn không tử tế cũng liền loạn loạn không nói. Trong chợ đi dạo một vòng, nhìn thấy cạnh góc bên trong, mấy cái phụ nữ trung niên một bên xì xào bàn tán, một bên thỉnh thoảng hướng hắn chỉ trỏ. Lưu Vệ Đông nhận ra trong đó có đã từng khách quen, vừa muốn tiến lên tiếng kêu gọi, đối phương lại như là bắt gặp ôn thần, giải tán lập tức. Thần sắc hắn cứng đờ, cười khổ rời đi thị trường. Nhưng trên đường về nhà cũng không yên ổn. Khoảng thời gian này, các học sinh bắt đầu lần lượt đến trường. Hắn không may gặp được Hùng Hải Tử. Cái hệ này lấy khăn quàng đỏ tiểu thí hải tựa như chỉ qua đen, Lưu Vệ Đông thì là hắn để mắt tới thì thối, mở ra hai cánh ở bên cạnh hắn chạy tới chạy lui, một khắc càng không ngừng tuyệt lấy. Lưu người thọn, Lưu người thọn, Lưu người thọn, Lưu người thọn. Lưu Vệ Đông không chịu nổi trừng mắt liếc, sau lưng một mực cười tủm tỉm đứng ngoài quan sát ra trường lập tức cắm tới. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn vẫn là tiểu hoa nhi, không hiểu chuyện, ngươi người lớn như thế cùng hắn hoa nhi so đo cái gì? Lưu Vệ Đông không lời nói, buồn bực đầu chạy chối chết. Trở về nhà, mới đến dưới lầu, chỉ nghe thấy thê tử bén nhọn tiếng chửi rủa. Vừa vặn bắt gặp cùng lâu các gia đình, đối phương không có mở miệng, hắn thành thói quen mà cúi đầu nói lên xin lỗi. Sau đó liền cùng thường ngày đồng dạng, tại đối phương phàn nàn cùng thê tử chửi rủa bên trong, về nhà, nấu cơm, thu thập trang phục đi ra ngoài công tác. Hắn công tác phương thức rất không bình thường. Tới trước cái nào đó quan phủ bộ môn trước lầu, treo lên hoành phi, cấp trên bốn chữ thỉnh cầu công đạo lại mở ra một bức vải trắng, cấp trên viết Hồng Đại Hải đụng người từ đầu đến cuối, kỳ thật chính là tính toán kháng nghị. Tại sự kiện kia về sau, nhà mình cửa hàng thú cưng nhận ngoại sáng trong tối đả kích, là không mở nổi. ở nhà đợi chiếu cố thê tử, lại sẽ bị thê tử ghét bỏ, nhường hắn đi ra ngoài tìm biện pháp tìm công đạo. Có thể hắn có biện pháp gì, không ở ngoài cứ như vậy kháng nghị, mấy tháng xuống tới cũng coi như toàn thành phố đều biết, Bạch Bạch thành trong miệng người khác trò cười. Hắn đang mặt mày u rũ. Bất thình lình, một cây chổi bội vàng lá rụng, bụi đất đập vào mặt. Không cần loạn vung ra rưởi. Một cái bảo vệ môi trường công nhân hướng dưới chân hắn lung tung quét mấy cái chổi, Lưu Vệ Đông tranh thủ thời gian nắm lên vải trắng, một bên trốn tránh, vừa nói xin lỗi. Đối diện đường đi trên xe taxi, Lý Trường An đem một màn này thu hết vào mắt. Cái kia người thật là đáng đợi. Bên cạnh tài xế xe taxi bỗng nhiên mở miệng, cũng là câu lên Lý Trường An một chút hứng thú. Nói thế nào? Lái xe một bên đánh xuống kế trình biểu, một bên chậm rãi mà nói. Người này hóa ra là mở cửa hàng thú cưng nhi, mấy tháng trước cặp vợ chồng tản bộ thời điểm, bị Hồng Tổng lái xe đụng, hoa nhi sinh non, lao bà cũng tê liệt, đáng thương là đáng thương, nhưng hắn miễn cưỡng nói Hồng Tổng rượu giá đụng hắn. Nói đùa, Hồng Tổng cái gì thân phận, còn lái xe tự mình đụng hắn. Kết quả mấy tháng này, chuyện làm ăn cũng không làm, tê liệt bà nương cũng mặc kệ, hằng ngày tại quan phủ này một ít treo hành vi. Lái xe khắp khuôn mặt là ghét bỏ. Loại người này ta thấy nhiều, đều là chút điều dân, chính là nhìn thấy đường người có tiền, quan tâm đến nó làm gì có phải hay không, ngược lại bắt đến một chút cơ hội, liền muốn cắn một tảng mỡ dày xuống tới. Loại này điều dân cỡ nào? Lý Trường An hỏi. Nhiều nha. Lái xe vỗ tay lái, ta nói cho ngươi, trước mấy ngày, cái kia Phong Thuận thôn có cái gọi bảo lời nói đến nơi này, tài xế này đầu lưỡi tới dừng ngay, nhìn Lý Trường An cười khan vài câu, rất là cứng nhắc rời đi chủ đề. Lão sư, ngươi đi đâu vậy a? Lý Trường An thắt chặt dây an toàn, cười nói, Phong Thuận thôn. Tài xế này sắc mặt lập tức biến có chút cổ quái, Lý Trường An cũng không nói phá. Như nào? Người xe này không đi sao? Đi. Đương nhiên muốn đi. Lái xe hắt hắt vài tiếng. Nhưng là phải thêm tiền. Ta đã tới Phong Thuận thôn, chờ mà một lát liền đi phỏng vấn Bảo Chí Vân. Yên tâm, không được bại lộ thân phận. Ta hiểu được, tất cả cẩn thận. Lý Trường An cúp điện thoại, cười lắc đầu. Hôm qua trải qua đến đạo sĩ nhắc nhở, viên đại đội trưởng lập tức đem đối Hồng Đại Hải đội cảnh giác độ đề cao mấy cái cấp bậc. Lần này Lý Trường An xuống nông thôn tìm Bảo Chí Vân, hắn liền nhất định nhường Lý Trường An không thể bại lộ thân phận, sợ đạo sĩ bại lộ mục đích thật sự, nhường Hồng Đại Hải cho thu thập. Có thể hắn nơi nào sẽ biết, đạo sĩ từng trải qua chiến trận có thể so sánh một chút địa phương bạo lực đội hung tàn được nhiều. Đạo sĩ đưa di động thu hồi, đưa mắt nhìn một phía. Dưới chân là một đầu hồi hương đường cái, thông hướng nơi xa tầm 10 gia đình tạo thành nho nhỏ làng xóm, mà tại đường cái hai bên là mảng lớn kéo dài không dứt đỏ mao ruộng. Cái này thời tiết, đỏ mao đã chủ đông. Đỏ tươi mao tuệ tựa như mùa thu ruộng lúa như thế lít nha lít nhít, bị trường phong quét, tựa như liệu nguyên phủ diễm. Cái này cảnh tượng cũng có thể xưng hơn mấy phần trắng lệ, nhưng đạo sĩ nhìn mấy lần, liền đã mất đi hứng thú. Cốt bởi thứ này nói đến mơ hồ, thực tế chính là một loại màu đỏ cỏ tranh. Lý Trường An đối với nó cũng không xa lạ gì. Khi còn bé xuống đất nhổ cỏ, ghét nhất chính là gặp phải loại này cỏ tranh. Lá cây cắt tay không nói, rễ cây cũng là lại thâm sâu lại nhiều, còn lẫn nhau tương liên thành mạng, ngươi còn không thể trực tiếp đem bộ rễ đào đoạn chỉ làm ra cây, bởi vì cái này tựa như giúp nó truyền bá loại, sang năm liền sẽ dáng dấp mãn điền đều là. Cho nên cái đồ chơi này tại Lý Trường An trong trí nhớ, xử lý phiền toái nhất bất quá. Không nghĩ tới hôm nay lắc mình biến hóa, thành nào đó tự xưng kéo dài tuổi thọ, tư âm tráng dương rượu thuốc tài liệu chính. Cũng không biết được bạn nhất đỏ bao rượu thuốc bong bóng ngày nào vô ý bị đâm thủng, cái này đầy khắp núi đồi cỏ tranh làm như thế nào thu làm. Đạo sĩ lắc đầu, cái này không phải mình có thể quyết định đồ vật, cũng lười suy nghĩ nhiều, ngẩng đầu tìm đối phương hướng, chỉ quản đi tìm Bảo Chí Vân. Bảo Chí Vân là năm bảo đảm hộ, kinh doanh một gian tổ truyền Bồ Tát miếu. Loại này tiểu miếu tại hồi hương rất nhiều, bình thường là sư đồ hoặc là phụ tử tương truyền. Tuy nói danh tự cùng Phật môn có quan hệ, nhưng người chủ trì đồng dạng không là hòa thượng, bên trong cung phụng cũng không hoàn toàn là Phật Đà, mà là Phật môn, đạo giáo thậm chí cả địa phương giả thần kiêm mà tạp chi, toàn bằng địa phương yêu thích cung phụng, có danh tiếng Ngọc Hoàng Đại Đế, Nam Hải Quan Âm, không có tên tuổi Chư Vương Bồ Tát, Ngưu Vương Bồ Tát. Nói tóm lại, chính là đem dùng được các thần tiên đều an trí tới cùng một chỗ, cầu được bên trên ai liền bái ai, cũng ngậm quản tôn thần là chỗ nào đầu trên đường, toàn diện đều gọi bái Bồ Tát. Cái nghề nghiệp này sớm mấy năm rất nổi tiếng, hiện tại liền kinh tế đình trệ, Phong Thuận thôn tự nhiên cũng là như thế. Đoạn thời gian trước, trong thôn đem miếu tử phụ cận thổ địa bàn ra ngoài muốn xây trại nuôi heo. Chương 6, tên điên 2, chương 6, tên điên 2, cái này Bảo Chí Vân nghĩ đến bản thân không có con cái, miếu tử không có người thừa kế, chính mình tuổi tác lớn cũng sống không được bao lâu, lại thêm người chung quanh thay nhau khuyên bảo, cũng liền không tình nguyện đáp ứng. Cũng không có lường trước, về sau khi nghe ngóng, miếu tử cái này cùng một chỗ, tại trại nuôi heo quy hoạch bên trong là lấy ra xây chữ ao phân. Cái này chỗ nào thành a? Lao đầu lúc ấy liền không làm. Nhưng ngươi không thể nói người ta nói một đằng làm một nẻo. Đến một lần tiền không có cầm hợp đồng không có ký, thứ hai người ta cũng là có đạo lý. Cái này miếu tử là tổ tông truyền xuống, nhiều năm rồi, không lớn không nhỏ tính văn vật. Người ta cái này là bảo vệ văn hóa di sản đấy. Nhưng mà, đạo lý thứ này chỉ có thể nói cùng dạng đạo lý nghe. Cái này nhận xây trại nuôi heo công ty là trực thuộc tại Hồng Mao tập đoàn danh nghĩa, phía sau màn lão bản cũng là Hồng tổng tiểu lão bà cứu cứu nhi tử, tại kỳ nước vùng này là thuộc con cua. Đêm đó liền đem cái này tiểu miếu cho hủy nhà. Lão đầu tức giận đến giơ chân, tại quan phủ náo loạn trải qua không có kết quả. Tuyên bố muốn đi Bắc Bình cứu hoan, được người vừa tới nhà ga, liền không có tin tức, thẳng đến trước mấy ngày, lần nữa hiện thân đã thành bệnh tâm thần. Dưới mắt, không thể một mình sinh hoạt, bị thôn ủy hội phó thác cho hắn bên ngoài chất thay chăm sóc. Lý Trường An đem Bảo Chí Vân tư liệu ở trong lòng tính toán một phen, dương mắt tới ven đường một gian nông gia tiểu viện. Dựa theo Viên Khiếu Xuyên cho ra địa chỉ, đây chính là Bảo Chí Vân bên ngoài chất bảo Xuân Minh nhà.
Người tốt,
có người ở nhà a? Lý Trường An cách đại môn hô.
Có người, bên ngoài là cái nào?
Có chút ngoài ý muốn, trong môn lập tức có đáp lại.
Tiếp lấy, đại môn mở ra, một con chó vườn chui ra, xông Lý Trường An dừng lại sủa loạn.
Đạo sĩ chỉ cầm ánh mắt quét qua, chó đất nghẹn ngào một tiếng cụp đuôi liền chạy trở về, kém chút giữ cửa sau đi ra người đụng lão đạo.
Người kia mang âm thanh chó chết quay đầu xông đạo sĩ cười cười, một cách tự nhiên muốn tới nắm tay, ngươi là?
Quấy rầy.
Đạo sĩ bắt tay nói, ta gọi Lý Trường An, là tiểu du mạng phóng viên, lần này là chuyên môn đến phỏng vấn Bảo Chí Vân bảo lao tiên sinh tiểu du mạng phóng viên thân phận, là đạo sĩ cùng Viên Khiếu Xuyên thương lượng sau sập hầm màu áo lót. Trang web này là tỉnh lý một chỗ truyền thông, có một ít đặt chân ở dân tộc chuyên mục. Vừa lúc kỳ nước vùng này có cung phụng nước mối nữ thần cái này cổ lao thần minh tập tục lưu lại, mà Bảo Chí Vân gia truyền Bồ Tát miếu cung phụng chủ thần đúng lúc là nàng. Cho nên nói, Lý Trường An chuyến này dùng cái này áo lót thực sự lại thích hợp bất quá.
Quả nhiên,
hóa ra là phóng viên đồng chí, mời đến, mời đến.
Người này nghe xong liên tục không ngừng mời Lý Trường An vào cửa, mà đạo sĩ lại chú ý tới, người trên tuổi chừng 50 mấy nữa, hình thể phúc hậu, da mặt trắng nõn, quần áo nhàn nhã, nhưng lại đạt một đôi bóng lưỡng dày da, mang theo cơ giới biểu, tóc cũng trải bóng loáng nước sáng. Bảo Chí Vân bên ngoài chất bảo Xuân Minh là trong đất kiếm ăn nông dân, người này hình tượng, tác phong có thể không tương xứng.
Đạo sĩ trực tiếp hỏi, ngươi là Bảo Chí Vân lão sư bên ngoài chất, Bảo Xuân Minh a?
A, ta không phải Bảo Xuân Minh.
Cái này người cười nói, ta là Bảo Chí Vân một cái khác chất nhi, ta gọi Bảo Xuân Hoa.
Nói xong, hắn kêu ra trong phòng hai lớn một nhỏ ba nhân khẩu.
Theo thứ tự là Bảo Xuân Minh vợ chồng cùng nữ nhi của bọn hắn, cái này một nhà ba người cùng nhau dòng dã ra đón, trong thần sắc không có gì kinh ngạc chỉ là có chút khẩn trương, quần áo trên người cũng là sạch sẽ tinh tươm, tiệm mới tinh mới, rất là chính thức.
Đạo sĩ liếc nhìn thời gian, lúc này chính là nên lên dốc làm nông khi còn sống, cái này một nhà ba người lại mặc chỉnh tề, một cái không rơi vừa lúc ở trong nhà.
A, cái này thật đúng là trùng hợp.
Nhìn, đỏ mao nhóm này địa đầu xà xúc giác muốn so trong tưởng tượng kéo dài càng dài.
Lý Trường An ung dung thản nhiên.
Xin hỏi Bảo lão tiên sinh có hay không tại nha?
Tại.
Bảo Xuân Minh liên tục gật đầu, chỉ hướng viện lạc một góc.
Đạo sĩ thuận thế nhìn lại.
Nơi đó dùng ami ăn ngói đáp lấy một cái nhà kho nhỏ, Lý Trường An lúc trước không có chú ý, chỉ cho là ổ chó hoặc là quỷ lều, hiện tại nhìn kỹ, bên trong rụt lại vật rõ ràng là người sống sờ sờ.
Chúng ta cũng là không có pháp.
Bảo Xuân Minh vội vàng giải thích.
Hắn không thể vào cái kia tử gọi phong bế không gian, chỉ cần tứ phía có tường, chính là mở cửa sổ ra đều không được đi, vừa vào nhà liền nổi điên, cho nên chúng ta mới trong sân cho hắn đáp lều lều.
Nói xong, Bảo Xuân Minh lão bà sợ Lý Trường An người phóng viên này không tin, trở về viết linh tinh một hơi, nói theo, không riêng gì dạng này, hắn còn vô cùng sợ tối, đèn điện nhất định phải chiếu suốt đêm, nửa đêm hôm qua mất điện, hắn huyên náo nửa cái thôn đều ngủ không đến cảm giác.
Cái này hai vợ chồng ngày thường giống như là tích một bụng nước đắng, dưới mắt đợi cơ hội đưa hết cho tuyên tiết đi ra.
Nói liên miên lại nhải nói hồi lâu, thẳng đến Bảo Xuân Hoa dùng lực ho khan vài tiếng, mới rốt cục dừng lại.
Hai người thế là cười ngượng ngùng không nói, Bảo Xuân Hoa chừng hai người bọn họ một cái, lại đối Lý Trường An nói rằng,
Lý ký người muốn phỏng vấn, chúng ta là hoan nghênh, nhưng là có hai điểm.
Mới nói,
một là hắn cái bệnh này không thể có người đụng hắn, chỉ cần kể, hắn liền nổi điên đánh người.
Ngươi muốn hỏi chỉ sợ chỉ có ở chỗ này hỏi.
Cái này không có quan hệ.
Hai à, là hắn không lớn phản ứng người, có đôi khi ngươi hô chết hắn cũng không thể về ngươi một câu.
Đến đều tới, cũng nên thử một chút.
Thế là, đạo sĩ rời cái băng ngồi nhỏ tại lều trước ngồi xuống, y theo dáng dấp lấy ra bản bút ký, đi ấm bút, nhưng ở quan sát tỉ mỉ Bảo Chí Vân lần đầu tiên, Lý Trường An tâm liền lạnh một nửa.
Bảo Chí Vân ôm hai chân co quắp tại lều tận cùng bên trong nhất, quần áo dơ bẩn, hoa dâm tóc sợi râu chi lăng lấy, thần sắc mục nhiên, trong hai mắt ánh mắt tăng dã.
Đạo sĩ hỏi dò, "Bảo lão sư, ta là tiểu du mạng phóng viên, ta gọi Lý Trường An.
Ngươi nghe được ta nói chuyện a?
Ta có một số việc muốn hỏi ngươi."
Bảo Chí Vân chất phác không nói gì.
"Chúng ta trước đó liên lạc qua nhà, nhưng một đoạn thời gian trước, ngươi bỗng nhiên không có tin tức."
Bảo Chí Vân vẫn như cũ ngốc trệ.
Lý Trường An lại tiếp theo nói mấy cái câu, còn quanh co lòng vòng nâng lên mất tích đỏ bao rượu thuốc nhà ga chờ. Có thể cái này Bảo Chí Vân toàn diện là nửa điểm đáp lại cũng không.
Đạo sĩ không khỏi lặng yên thở dài.
Người là thật điên rồi, cũng là thật hỏi không ra đồ vật.
Đã như vậy, lưu tại nơi này cũng không còn tác dụng gì nữa, nhưng diễn trò muốn làm nguyên bộ, đạo sĩ thuận miệng hỏi một câu, người đối nước muối nương nương thật không nghĩ, cứ như vậy nửa câu.
Tại phỏng vấn bên trong một mực chất phác Bảo Chí Vân lại đột nhiên ngẩng đầu lên.
Hắn hai mắt thẳng vào trừng mắt nhìn Lý Trường An, lại chợt túi đầu lật ra một vật, hai tay lập tức tại đạo sĩ trước mắt.
Lão nhân há to miệng,
đột nhiên nước mắt thẳng xuống dưới.
Bồ Tát,
vật kia chính là một bức tượng thần.
Chỉ là bình thường dân gian công nghệ, tạo nên, miêu tả coi như dụng tâm, nhưng làm sao đã tàn phá, cánh tay trái thiếu thốn, phần miệng bị xúc đi một khối lộ ra bùn thôi. Nhưng đạo sĩ lại cảm giác được một chút thứ không tầm thường, cùng Lưu Vệ Đồng trong nhà tượng thần giống nhau đồ vật.
Thần minh,
hoặc là nói, là theo chúng sinh tinh nguyện, theo người thành kính bái tế bên trong, ngẫu nhiên đản sinh hồn linh.
Nhưng ở cái này mạt pháp chi thế, chính là cái này thần minh cũng là bèo trôi không dễ, cho dù bái tế không lứt, hơn phân nửa cũng chỉ là tỉnh tỉnh mê mê khó mà sinh ra hoàn chỉnh trí tuệ. Trước mắt vị này cũng là như thế, lại thêm ném đi miếu thờ, hư hại pháp thân, đã thành ngọn nến trước gió, thoi thoát.
Đạo sĩ tâm tư khẽ động, duỗi ra ngón tay tại tượng thần bên trên nhẹ nhàng điểm một cái.
Lập tức trước mắt hắn chợt một hoa.
Lập tức, liền thấy tượng thần huyễn hóa thành một vị cung trang mỹ nhân, đáng tiếc cánh tay trái không trọn vẹn, trên mặt không miệng. Nàng xông Lý Trường An luyện chuyển cúi đầu, sau đó nâng tay phải lên chỉ hướng một chỗ, sau đó lại lắc mình biến hóa, đổi hóa thành một người nam tử hình tượng. Người này toàn thân lôi thôi dơ bẩn cùng Bảo Chí Vân lĩnh hội so sánh, bất quá Bảo Chí Vân là ngốc trệ, người này thì là ngu dại. Ngẩng đầu, đỉnh lấy ổ gà giật tóc, toét miệng lộ ra hai hàng răng vàng khẻ. Người này, chẳng lẽ cái tên ốc? Chương 7, Đồ Đần, 1, chương 7, Đồ Đần, 1, Lý lão sư. Lý Trường An. Đạo sĩ giật mình bừng tỉnh. Người thế nào? Bên cạnh Bảo Xuân Hoa đầy mắt cổ quái, trong mắt hắn không có cái gì cùng trang nữ thần, chỉ có cái này cái trẻ tuổi phóng viên đột nhiên xuất hiện ngốc trệ quay xong. Chớ sự tình. Đạo sĩ thuận miệng trở về một tiếng, lại nhìn lều bên trong, Bảo Chí Vân ôm tượng thần lại cuộn tròn rụt trở về, mà trong ngực hắn tượng bùn Bồ Tát đã không có lúc trước thần ẩn. Lý Trường An hô xả giận, hồi tưởng lại vừa mới nhìn đến huyết tượng, chẳng lẽ cái này ngây thơ thần mình cấp cho sau cùng chỉ dẫn. Hắn nhìn xem nữ thần lúc trước chỉ vào phương hướng, như có điều suy nghĩ. Lúc này, Bảo Xuân Hoa lại cười híp mắt mở miệng. Nhìn cũng hỏi không ra cái gì rồi, hại ngươi một chuyến tay không. Nghe khẩu khí này, là muốn Lý Trường An từ chỗ nào qua lại đến nơi đâu. Nhưng lúc này, chỗ nào có thể đi thẳng một mạch. Đạo sĩ đầu góc xoay nhanh, rất nhanh liền nghĩ đến một ý kiến, tại trong đầu suy nghĩ một chút, liền cười nói, cũng không đi không được gì, kỳ thật ta lần này đến, ngoại trừ phỏng vấn Bảo Chí Vân lão tiên sinh, còn có một cái khác nhiệm vụ. Các ngươi chỗ này không phải đỏ mao trồng trọt làm mẫu thôn a? Bảo Xuân Hoa ung dung thản nhiên. Đối, chúng ta chủ biên cảm thấy đỏ mao công ty kéo theo nông thôn phát triển rất có đáng xem, để cho ta thuận tiện tới làm một cái hương giã điều tra. Hồng Mao tập đoàn là tốt ta, giúp chúng ta nông dân đại ân, dẫn đầu đại gia làm giàu. Hồng tổng là người tốt, trong thôn đường cái còn có tiểu học đều là hắn dẫn đầu bỏ vốn xây thành. Thôn chúng ta có rất nhiều nghèo khó hộ, nam bảo đảm hộ sinh hoạt khó khăn, Hồng tổng mỗi cái ngày nghỉ lễ đều phát đồ dùng hàng ngày cho bọn họ. Thì ra một năm xuống đất mệnh gần chết mới loại một chút khẩu phần lương thực, hiện tại mỗi ngày dễ dàng, mỗi tháng ngoại trừ chia hoa hồng còn có tiền lương, ngươi nói yêu hay không yêu ý, Hồng tổng muốn hay không đến đi. Lý Trường An dọc theo đường từng nhà hỏi thăm đến, đạt được toàn bộ là đối đỏ Mao ca công tụng đức. Bất quá đây cũng không ra ngoài ý định, chiếu biên Khiếu Xuyên nói tới, cái này Hồng Mao tập đoàn tại địa phương rắc rối khó gỡ nhiều năm, muốn không có một chút bản sự, sớm bị trừ tận gốc. Đạo sĩ đuổi đi một cái lắp bắp đọc xong lời kịch đại thẩm, bên cạnh Bảo Xuân Hoa liền lưỡn lấy cái bụng xuống tới. Người này như cái kẹo da trâu, kề cận Lý Trường An không thả, nhưng ngươi còn không bỏ rơi được hắn, bởi vì con hàng này lại là Phong Thuận thôn thôn trưởng. Lúc này trên mặt hắn treo đầy đắc ý thế nào đi. Lý lão sư đối cái này phỏng vấn kết quả còn không hài lòng đi. Hài lòng? Chiếu bọn hắn nói, các ngươi Hồng đại thiện nhân đều nhanh công đức viên mãn, bạch nhật phi thăng. Lý Trường An ở trong lòng liếc mắt. Nghe xong nhiều như vậy, ta liền được các ngươi Hồng Mao tập đoàn cũng không chỉ là bán thuốc rượu, còn bán là từ thiện, bán là lương tâm. Đối đầu. Bảo Xuân Hoa vừa gật đầu, đã cảm thấy lời này thế nào có chút bất thường, nhưng còn không có nhấm nuốt ra mùi vị gì đến. Bên cạnh chuyển đến một hồi vui cười. Đồ đần. Hắc. Bảo thôn trưởng nổi giận đùng đùng quay đầu đi, chỉ một cái, lại là càng thêm khí cấp bại phôi. Cốt bởi cho cười hắn là đồ đần người kia, đang nuốt ở ven đường trong bụi cây nhỏ, bẩn thỉu trên mặt đỉnh lấy ổ gà như thế tóc, lại là hàng thật giá thật đồ đần. Bảo Xuân Hoa cơ lấy một khối đá liền đập tới. Ngươi ngốc bà nương, cút sang một bên. Có thể cái này đồ đần ngược lại không tuân theo. Ta không lăn, ta cũng phải tiếp nhận phỏng vấn. Một câu như vậy cũng là đem Bảo Xuân Hoa làm vui, còn bên cạnh Lý Trường An lại có chút kinh ngạc. Bà nương, nữ. Nói thực ra, người bẩn thành bộ dạng này, thực sự cũng phân biệt không ra nam nữ. Bất quá trên đầu nàng ổ gà có phần ngắn, Lý Trường An vẫn cho là nàng là nam. Bên cạnh, Bảo Xuân Hoa nghe xong, cho Lý Trường An giải thích nói, đây là thôn chúng ta bên trong một cái nữ hoa hoa, khi còn bé phát sốt đem sọ não đốt choáng váng. Phía sau, năm đó địa chấn, bà ra ra ba ba mụ mụ toàn bị đất lở chôn, thừa như thế một cái lẻ loi trơ trọi, nóc xoa xoa cũng là đáng thương. Bình thường, đều dựa vào các nhà đưa chút mễ lương rau quả, không phải, đã sớm chết đói. Về phần nàng cái đầu kia phát, có thể là bị cắt tóc cắt đi. Nói đến chỗ này, hắn lời nói xoay chuyển. Bên này nhi hầu như đều phỏng vấn kết thúc, chúng ta đi tới một chỗ a. Đạo sĩ lại lắc đầu. Chỗ nào phỏng vấn kết thúc? Hắn chỉ vào kia đồ đần. Cái này còn không có một cái a. Bảo Xuân Hoa khó có thể tin. Nàng là kẻ ngu a. Đồ đần thật sao? Lý Trường An cười nói. Có mấy lời, đồ đần mới dám nói đi. Ngươi gọi cái gì danh tự đi? Lý Trường An đưa tới một quả kẹo bạc hà. Bảo Tiểu Tuệ. Một đôi bàn tay bẩn thỉu đem kẹo bạc hà tiếp nhận đi, lột ra giấy gói kẹo, bỏ vào răng cửa lọt gió miệng bên trong, tiếp lấy, giống nhau bẩn thỉu mặt ngóc lên đến, lộ ra không có chút nào phòng bị nụ cười. Đạo sĩ quan sát tỉ mỉ gương mặt này, tại rối tung tóc cùng trên mặt dơ bẩn hạ, sắc thực che giấu nữ nhân trẻ tuổi nhu hòa ngũ quan cùng hình dáng. Nhưng mỹ lệ thanh tú là bạn bạn chưa nói tới, chỉ có thể nói 20 tuổi tuổi tác cấp cho đồ vật, còn không có bị gian khổ mang tới thô lệ hoàn toàn ma diệt mà thôi. Ngươi hiểu được đỏ mao công ty không? Lý Trường An lại đưa một quả bánh kẹo đi qua. Trên tay hắn cái này túi kẹo bạc hà là vừa rồi tại phụ cận tiểu thương cửa hàng mua. Đạo sĩ cùng Bao Tiểu Tuệ hẹn xong, mỗi lần đắc một vấn đề, liền cho nàng một quả. Nàng tiếp nhận kẹo bạc hà, vẫn như cũ bao tiến vào miệng bên trong, sau đó vỗ tay hát ra chút rối bời điệu, mặc quần áo mới, mang mới mũ, muốn phát tài, quả sơn trà súc, loại đỏ mao sâu, đỏ mao cao. Một phi phi tới Lý Gia Miếu nói thực ra, nói năng lộn xộn, không rõ ràng cho lắm. Nhưng Lý Trường An vẫn kiên nhẫn đợi nàng nói xong, lúc này mới lại đưa tới một quả, hỏi tới vấn đề mới. Mà Bảo Xuân Hoa thật cũng không rời đi, chỉ chộp lấy tay thở ơ lạnh nhạt, toàn không giống lúc trước phỏng vấn lúc như vậy nhiệt tâm, cũng hoặc nói, như vậy cảnh giác. Nghĩ đến cũng không kỳ quái. Cái này đồ đần nói lời, người bình thường chỗ nào nghe hiểu được, chỗ nào lại có thể đi tin tưởng. Tựa như cái này tiểu tuệ, miệng bên trong bao lấy kẹo bạc hà, nói liên miên lại nhải nói mấy lớn đoạn. Giải rác, nhỏ vụn, nhảy bọn, từ không diễn ý, trước sau mâu thuẫn đủ loại vấn đề là từng cái đều chiếm. Nếu là buồn thôn hương dân, thôn này trước phía sau thôn, hàng xóm sự tình đều rõ ràng, cũng có thể theo đôi câu vài lời bên trong đánh giá ra chút đồ vật. Nhưng Lý Trường An một người bên ngoài, chỗ nào nghe hiểu được? Thật là, đạo sĩ nghe không rõ, bên cạnh không có người có thể nghe rõ a. Kết quả là, Lý Trường An ngoại sáng dùng bánh kẹo ôm lấy tiểu tuệ không ngừng nói chuyện, ngầm lại lặng lẽ quan sát Bảo Xuân Hoa phản ứng. Làm tiểu tuệ nói rằng mặc quần áo mới, Bảo Xuân Hoa mặt lộ vẻ vui mừng. Ân, cái tin này vô dụng, lướt qua. Làm tiểu tuệ nói rằng quả sơn trà xúc, Bảo Xuân Hoa ánh mắt lộ ra điểm lo lắng. Rất tốt, đầu này hữu dụng, mau đuổi theo hỏi. Không đồng nhất trận, Bảo Xuân Hoa sắc mặt hắc thành đáy nổi, đạo sĩ trong tay bản bút ký lại mật ma ma nhớ vài trang. Cấp trên tất cả đều là căn cứ Bảo Xuân Hoa sắc mặt âm tình biến hóa, theo tiểu tuệ trong lời nói chỉnh lý, uy nạp đi ra tin tức. Trong đó có một đầu rất là đáng giá chú ý, chương 7, Đồ Đần 2, chương 7, Đồ Đần 2, Lý Trường An lúc trước dọc đường chỗ kia đỏ mao trồng chọn căn cứ, sớm mấy năm trên thực tế là nhận thầu cho một cái vườn trái cây lão bản loại quả sơn trà. Về sau, đỏ mao người tiền đến, yêu cầu người ta giá thấp chuyển lượng, vườn trái cây lão bản đương nhiên không chịu. Bọn hắn liền thông qua vị này Bảo Xuân Hoa, tổ chức thôn dân đại biểu đại hội, hiện trường mỗi nhà phát 100 khối tiền, thừa nhượng giá cao đất cho thuê, thông qua được đơn phương hợp đồng chuyển nhượng quyết nghị. Sau đó, liền để người ta quả mầm cho xúc. Nhưng mà năm thứ hai, người liền đem tiền thuê cho hàng trở về, cho đến so vườn trái cây lão bản đều thấp, thôn dân nháo đẳng một hồi không có kết quả, còn bị thu thập mấy trận, mắt thấy cỏ tranh càng dài càng cao, lại nghĩ loại cái khác thu hoạch cũng 10 phần phiền toái, nguyên một đám cũng liền hành quân lặng lẽ. Cái này là lưu manh bắt gặp thổ phỉ, không rất tốt nói. Nhưng đáng lưu ý chính là, tại trong lúc này, cái nào đó dẫn đầu gây chuyện mất tích một hồi, cùng Bảo Chí Vân tình huống 10 phần cùng loại. Lý Trường An thừa dịp Bảo Xuân Hoa không có kịp phản ứng, không ngừng cố gắng. Tiểu Tuệ, ngươi có hay không nhận ra tới Bảo Chí Vân a? Hắn trên miệng hỏi Tiểu Tuệ, ánh mắt lại dùng lực hướng Bảo Xuân Hoa trên mặt nhìn. Mà Tiểu Tuệ thì là nhẹ gật đầu. Nàng hiện ở trong miệng bao đầy đường, chỉ có thể một bên sở trường che lấy, một bên mồm miệng không do nói, chủ trì ra ra muốn cho nước muối nương nương báo thủ, bị mỏ đá yêu quái lời nói đến nơi đây. Lý Trường An đột nhiên phát hiện Bảo Xuân Hoa lập tức đổi sắc mặt. Ngươi ngốc bà nương, nói lung tung cái gì? Từ đâu tới yêu quái? Hắn trên miệng chửi mắng, càng là làm bộ muốn đi đánh Tiểu Tuệ. Lý Trường An tay mắt lanh lẹ, một tay lấy cổ tay của hắn nắm lấy. Bảo Xuân Hoa một trương mập trắng mặt lập tức tăng đỏ bừng, lần này lại không phải tức giận đến, mà là đau. Đợi đến đạo sĩ buông ra, trên cổ tay hắn đã bầm tím một mảnh, hắn cũng là biết thời thế, xám xịt lăn qua một bên, cái rắm cũng không dám thả một cái. Nhưng Tiểu Tuệ bị hắn như thế giật mình, lại làm miệng đầy đường không gói được, đưa hết cho phụ tới, hiện tại ngay tại nhặt trên đất đường hướng miệng bên trong nhét. Đạo sĩ gặp, vội vàng ngăn lại nàng, bắt một nắm lớn đường đưa cho nàng. Nói tiếp đi, mỏ đá yêu quái thế nào đâu? Tiểu Tuệ lại đem trong tay đường còn đưa đạo sĩ, chỉ để lại một quả. Một vấn đề một quả đường. Nàng trịnh trọng kỳ sự nói rằng, sau đó đem viên này đường lột ra, vẫn như cũ bao ở trong miệng. Mỏ đá yêu quái muốn ăn thịt người hồn nhi, sọ não dáng dấp đủ mọi màu sắc, đáng sợ thật sự. Thật nhiều người bị yêu quái bắt đi vào, đem hồn nhi ăn, phun ra, tựa như giống cái gì nàng không nói, chỉ hai tay ôm đầu gối cuộn mình lên, trên mặt làm ra một bộ khoa trương ngốc trệ bộ dáng. Lý Trường An yên lặng gật đầu. Yêu quái gì gì đó, Lý Trường An là không thể nào tin tưởng. Dù sao cái này mạt pháp chi thế, chỉ sợ khó có yêu quái dám ở xã hội loài người gây sóng gió. Đúng chi, đạo sĩ tại Bảo Chí Vân trên thân nửa điểm yêu mùi vị đều không có người được. Nhưng mỏ đá, bên trong chỉ sợ có chút chuyện ẩn ở bên trong. Bảo Xuân Hoa đã đầu đầy là mồ hôi, một nửa là đau, một nửa lại là gấp. Cậu này đấy họ Lý, lực tay nhi lớn như thế. Cậu này đấy ngốc bà nương, miệng không đem cửa. Hắn trên mặt thần sắc biến ảo một hồi, vẫn là cắn răng một cái cẩn thận hô, Lý lão sư, thế nào? Đạo sĩ quay đầu xem ra, cười cười, vừa rồi nóng lòng, không có chú ý nặng nhẹ. Tay ngươi không có sự tình vung, không có sự tình, mới là lạ. Trong lòng của hắn đã mang khắp cả đạo sĩ tổ tông 18 đời, lại vẫn mặt mỉm cười hỏi, ta có cái điện thoại gọi tới, ta có thể hay không tới bên cạnh nhận cú điện thoại. Dứt lời, hắn khẩn trương nhìn chằm chằm Lý Trường An, sợ đối phương cưỡng ép chế trụ chính mình, không cho phép mình cùng liên lạc với bên ngoài. Không ngờ, đạo sĩ lại hoàn toàn lơ đễnh. Không cần phải để ý đến ta, ngươi đi trước bận điệu đi. Tốt, vậy các ngươi trước trò chuyện. Cái này Bảo Xuân Hoa liên tiếp đi ra ngoài mấy trăm mét, lúc này mới thu liễm lại giả cười, không giữ chừng đạo sĩ một cái. Chắc không được nghe hiểu được đồ đần lời nói, hóa ra là một đôi đồ đần. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm nào đó cái dãy số. Gặp, xảy ra chuyện, để lộ nội tình. Đầu thôn người đều thông qua khí, bình thường cũng dạy qua nên nói như thế nào, nhưng cái nào hiểu được hắn chạy lên đi phỏng vấn một cái tên ngốc đi. Kia ngốc bà nương một ngày không có sự tình liền chạy loạn khắp nơi, cũng không được cái nào quan tâm nàng, luôn luôn ngày nào không cẩn thận bị nàng nhìn thấy đi. Ừ, muốn được. Yên tâm, ta sẽ ngăn chặn hắn. Không bao lâu, Bảo Xuân Hoa đi mà quay lại. Lý Trường An lập lại chiêu cũ. Lại phát hiện cái này Bảo Xuân Hoa cũng không biết được là suy nghĩ minh bạch, vẫn là nguyên nhân khác, trên mặt bốn bề yên tĩnh thật sự, nhường đường sĩ biện pháp mất linh. nhưng cũng may nên hiểu rõ đồ vật, đã cơ bản hiểu rõ, hắn thu lại đồ vật, đứng dậy. Tiểu Tuệ hiển nhiên còn đối còn lại kẹo bạc Hà Lưu luyến không rời, không phỏng vấn lại ngại. Không phỏng vấn rồi. Đạo sĩ cười đem còn lại làm túi đường toàn đưa cho nàng. Đều đưa ngươi rồi. Đưa ta. Tiểu Tuệ ngẹo đầu nhìn xem Lý Trường An, chậm rãi nhẹ gật đầu. Tiếp lấy, đúng là xoay người sang chỗ khác, nằm dạp trên mặt đất, thuần thục mân mê cái mông đối với đạo sĩ. Đến đi. Nàng quay đầu nhìn xem Lý Trường An, con ngươi thanh tịnh thấy đấy không chứa vẻ khác lạ, sau đó, tiện tay nhặt lên một khối gỗ, cắn ở trong miệng. Ngươi đến đi. Mơ hồ không rõ lại kêu một tiếng. Đạo sĩ đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo là phẫn nộ, lại sau đó lại là vẻ mặt vẻ phức tạp. Bên cạnh Bảo Xuân Hoa lại là đơn giản ngay thẳng được nhiều, hắn tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi không muốn mặt tiện hóa. Hắn mắng chửi lấy, nhấc chân liền đá đi, lại bị đạo sĩ đứng dậy ngăn trở. Lý Trường An nhường Bảo Xuân Hoa đóng chặt miệng, quay đầu nhìn xem bị dọa đến quận mình lên Tiểu Tuệ, muôn bản lời nói ở trong miệng lăn một vòng, lại chậm chạp không ra được miệng, cuối cùng chỉ là ôn nhu nói, ngươi lên đi. Không cần. Không cần. Không cần. Tiểu Tuệ a một tiếng, như không có việc gì lại lột một quả đường bỏ vào trong miệng, mảy may không có ý thức được, vừa rồi một màn kia, người bên cạnh là bực nào tâm tư chập trùng. Thật lâu, Lý Trường An mới lại mở miệng. Tiểu Tuệ, nàng ngẩng đầu nhìn đến, ngươi có muốn hay không đi viện mồ côi đi? Viện mồ côi là cái gì? Một cái có thật nhiều bằng hữu cùng ngươi đùa nghịch địa phương, còn có thật nhiều ăn ngon, hơn nữa không được để ngươi giống vừa rồi như thế. Nàng ôm lấy đầu nghĩ nghĩ, toét miệng, cười ra bong bóng nước mũi. A, ta hiểu được lặng. Nàng chợt chỉ vào Lý Trường An. Ngươi là bọn buôn người. Sau đó một chút nhảy dựng lên, nắm lấy đường cái túi, một mực chạy đến đối diện bờ ruộng, mới cách ruộng nước hồ, ra ra nói ta không thể cùng bọn buôn người đi. Lại thăm viếng mấy cái thôn xã. Đạo sĩ xem chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm. Bảo thôn trưởng. Lý lao sư, cái gì sự tình ngươi nói? Ta nhìn hôm nay phỏng vấn không sai biệt lắm hoàn thành, bên này không tốt đánh xe, làm phiền ngươi giúp ta hô mộ thợ à? Không có được vấn đề. Bảo Xuân Hoa đáp ứng rất là dứt khoát, kêu xe cũng tới thật sự nhanh, bất quá không phải mộ thợ, mà là một xe minibus. Xoát một chút, cửa xe mở ra, nhảy ra mười mấy tên đại hán đem Lý Trường An bao bọc vây quanh. Lý tiên sinh. Tiếp lấy, một người có mái tóc chảy bóng loáng nước sáng nhã nhặn bại hoại đi ra. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Đúng vậy a, Lý Trường An nhìn lên trước mặt Dương Tam Lập cùng quanh mình tầm 10 tên đại hán. Có thể cuối cùng đem các ngươi cho được. Chương 8, mỏ đá, 1, chương 8, mỏ đá, 1, lắc lư trong xe. Ngồi đây đại hán, thuần một sắc màu đen bó sát người huấn luyện phục, phối thêm cao eo ngụy trang quần, lại thêm một kiểu đầu đình phía dưới, biểu lộ thi đấu hung thần ác sát, kém chút liền không có đem ta là xã hội đen cái này nằm chữ to dán trên trán. Có thể hướng xuống nhìn lên, quần áo logo rõ ràng in An Nguyên Bảo An. Này danh đầu ngược là có chút quân hay. Lý tiên sinh vẫn là rất tài giỏi a. Toa xe đối diện, Dương Tam Lập thình lình mở miệng. Lúc trước hắn mang theo mười mấy người đem Lý Trường An mời lên xe, dưới mắt đang mang theo bộ mắt kiếng gọt vàng, chậm rãi lật xem đạo sĩ bản bút ký. Nửa ngày liền đào ra nhiều như vậy chuyện cũ năm xưa. Thần thái của hắn động tác tựa như lão sư tại phê duyệt học sinh làm việc, nhìn thấy diệu dụng, càng là chật chật có âm thanh. A, đây là 8 năm trước sự tình a, ta đều nhanh quên. Ngẩng đầu ba thức có thần mình, ngươi không nhớ ra được chuyện, có người giúp ngươi nhớ kỹ. Lý tiên sinh tin thần. Ta tin đạo lý. Có tiền có quyền không phải liền là đạo lý. Thiện ác có báo, mới là đạo lý. Chuyện thất đức làm nhiều rồi, kiểu gì cũng sẽ che không được, cẩn thận đem cái mông cho dò dỉ ra đến. Dò dỉ ra đến liền đổi cái quần đi, có tiền còn sợ mua không được, Lý tiên sinh nơi đó bao nhiêu tiền một đầu. Ngươi muốn thu mua ta. Lý Trường An trong lời nói đều là trào phúng. Ai, đều là người có văn hóa, nói lời tạm biệt nói đến khó nghe như vậy. Dương Tam Lập cười đầy cung kính, ta là công quan quản lý sao, đương nhiên muốn gọi quan hệ xã hội rồi. Phiền thoái mở cửa sổ xe. Lý Trường An lại là sủi cười một tiếng. Có người đánh giám, thực sự thối thật sự. Lời này vừa nói ra, trong xe không khí khẩn trương lập tức có dấu hiệu mất khống chế. Đạo sĩ trong lòng máy động, xong đời, sẽ không phải muốn động thủ a bạn nhất đem bọn hắn toàn đánh ngã, bản thân lúc trước kia một trận thao tác, chẳng phải là thành vô dụng công. Cũng may cái này Dương Tam Lập đúng là nhã nhặn người hắn chấn an hạ đẩy xe ngo ngoe muốn động bảo an còn cười để cho người ta mở ra cửa sổ xe. Lập tức, ướt át gió mát tràn vào toa xe, thổi tan buồn bực người mồ hôi bẩn. Ngoài cửa sổ, nhưng thấy kỳ nước tựa như một đầu màu mực dây lụa, bày ra tại Thương Sơn Thúy Linh ở giữa. Hoa thạch cây thảo không ngừng từ trước mắt lướt qua, lại đơn độc chưa chắc người ở tung tích. Đây không phải về thị khu đường a? Ngươi không phải muốn tìm mỏ đá a? Dương Tam Lập đem bút ký tiện tay ném qua một bên, cuối cùng đem kia phó chức nghiệp giả cười thu vào, mắt kiếng gọng vàng hạ chiếu đến ánh sáng lạnh. Ta đưa ngươi đi. Cái gì a? Ngươi muốn trở về đọc sách? Trên núi trên xà nhà, một túm đủ mọi màu sắc lông dài đón gió đứng thẳng. Dưới đáy một quả hình vuông đầu đối với màn hình điện thoại di động, tràn đầy viết kép một bức. Nghĩ hắn Phương Đôn Nhi anh hùng một thế, tại kỳ nước các lớn nhỏ học, sơ trung, cao trung đều là có thành tựu nhân vật, không muốn một nước vô ý, thế mà bị người thọc cái mông, còn mẹ nó là hai lần. Xui xẻo hơn là làm việc bất lợi, đắp lên đầu ném tới cái này rừng núi hoang vắng, thủ mỏ đá loại này địa phương quỷ quái. Ngay cả đánh video điện thoại đều chiếm được đỉnh núi bên trên, nhón chân lên đánh. Nhưng trải qua cả ngày đấu tranh tư tưởng, hắn vẫn là giữ vững tinh thần, quyết tâm triệu tập mã tử, tập hợp lại. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, hắn liên hệ cái thứ nhất đối tượng, đầu của mình hào mã tử nhỏ hoàn bao, tại điện thoại đầu kia, xuyên về đồng phục, nhuộm đen tóc, mở miệng câu đầu tiên lại là muốn trở về đọc sách. Ngươi đọc truy sách, ngươi liền 25 cái chữ mẫu đều nhận không được đầy đủ, ngươi đọc lên đến có cái gì dùng? Đầu bên kia điện thoại, nhỏ Hoàng Mao thở dài một tiếng. Nếu như thực sự không có biện pháp, hắn trong ngôn ngữ tràn đầy là đối tương lai thất lạc. Ta cũng chỉ đành về nhà, kế thừa trong nhà 5 phòng sinh, 7 nhà tiệm lầu, 13 cửa thì nói. Giờ phút này, Phương Đôn Nhi trong lòng con mẹ nó giống như dưới núi kỳ nước cuộn trào mãnh liệt. Hắn đau lòng nhức óc, run tủng. Giấc mộng của ngươi a. Mặc Phong Ý đeo kính râm làm lão đại phong cách mộng tưởng a. Ta nghĩ tới bên kia nhỏ Hoàng Mao có chút xấu hổ, nhưng chém chém giết giết đối với chúng ta loại này người bình thường thực sự quá nguy hiểm rồi, vạn nhất lại gặp được biết võ công thì ngon đi. Nhỏ Hoàng Mao không có trả lời, nhưng trên điện thoại di động biểu lộ rõ ràng đang nói, ngươi nha dám sở lấy cái mông nói câu nói này sao? Phương Đôn Nhi lại tràn đầy tự tin, đem trên tay kia đổ vật hướng ống kính trước quét ngang. Thấy không? Đây là cái gì? Vật kia, mang theo gỉ ống sắt bên trên mang lấy mài đến bóng loáng một nắm, lại là một nắm đất bình xịt, chính là cổ xưa thật sự, không biết được là từ cái nào góc đào đi ra lão cổ đồng. Phương Đôn Nhi là vạn phân đắc ý, tựa như cầm chính là bảo bối gì, thanh âm đều đánh lấy Phiêu Nhi. Đây là thương. Súng bắn chim không có nghĩ rằng, đối diện nhỏ Hoàng Mao nửa chút mặt mũi không cho, vô tình nói ra sự thật. Phương Đôn Nhi không vui. Súng bắn chim thế nào đi? Súng bắn chim cũng không phải là thương a. Võ công cho dù tốt, một thương còn ngã. Ngươi chờ, muốn để ta lại gặp được người kia, hắn đem miệng súng nhắm ngay màn hình, miệng ba một tiếng, ta muốn hắn quỳ tới đất bên trên hô ba ba. Lúc này, Phương Đôn Nhi, dưới núi thình lình có người hô hắn một câu. Cái gì? Hắn dắt giọng giống lên trở về. Hôm qua đâm ngươi lô đít người kia, vừa mới bị Dương quản lý bắt tới rồi. Hắn đầu tiên là sững sờ, tiếp theo đại hỉ, hứng thú bừng bừng đối nhỏ Hoàng Mao nói rằng, ngươi chờ, ta chờ một lúc cho đập tấm hình. Lão tử hôm nay nếu là không nhường hắn hô ba ba, ta liền lấy mái tóc cắt, cùng ngươi đi đọc sách chưa nói xong, dưới núi lại tại thúc giục. Đôn con a. Hắn đem trò chuyện vài điệu, đem súng bắn chim cơ tới. Đến rồi. Xuống xe. Thành thật một chút. Lý Trường An bị thô bạo đẩy tới xe van. Hắn lặng lẽ, chỉ là dò xét với mình. Chương 8, mỏ đá 2, chương 8, mỏ đá 2. Dừng xe vị trí là một mảnh rừng núi hoang vắng. Đưa mắt nhìn một phía, đều là chập trùng đồi núi. Nhưng cái này kéo dài chi thế tại con đường đằng trước lại đột ngột mà dừng. Tại phía trước, quần sơn bị quét rơi mất ra thịt, lộ ra dưới đáy tái nhợt cốt đục đến. Đây là một tòa vứt bỏ mỏ đá. Sớm mấy năm, địa phương có thật nhiều tương tự mỏ đá, hợp pháp, không hợp pháp đều có thể có lợi liền tiếp tục đào móc, vô lợi khả đồ liền vô ngông rời đi, chỉ ở non xanh nước biết ở giữa lưu lại một cái trống rỗng đau nhức ban. Nhưng trước mắt tòa này lại khác. Thế mà tại dán vách đá địa phương, xây dựng một tòa không nhỏ công trình kiến trúc. Mà theo kiến trúc vẻ ngoài cùng cửa sổ ở giữa mơ hồ lộ ra ánh đèn xem ra, nhà này kiến trúc rõ ràng một mực có người giữ gìn. Nhưng sau lưng nó vết đá, dĩ nhiên đã bỏ lên trên rêu xanh dây leo, hiển nhiên đã sớm đình chỉ khai thác. Trong đó cổ quái rõ rành rành. Lý Trường An nhưng trong lòng ám định, xem ra chính là chỗ này. Kỳ thật, Lý Trường An cùng Biên Khiếu Xuyên đối Bảo Chí Vân đám người tao ngộ, vẫn luôn có cái mơ hồ suy đoán. Cái kia chính là Hồng Mao tập đoàn nhất định tại kỳ nước bên mình, mang sắp đặt một cái hắc lao, chuyên môn giam cầm, tra tấn những cái kia ngoan cố người phản đối. Nếu không cũng có mà giải thích Bảo Chí Vân bọn người đột nhiên mất tích cùng đổi giọng. Tại Phong Thuật thôn, Lý Trường An ngoại ý muốn theo Bao Tiểu Tuệ miệng bên trong biết được một chút manh mối, đồng thời cũng phát hiện Bảo Xuân Hoa trận cướp đại loạn. Lúc kia, đạo sĩ đột nhiên nghĩ đến, cùng nó sau đó lại hoa công phu điều tra, gì không bằng để cho Đỏ Mao nhân chủ động dẫn hắn tới. Hiện tại xem ra, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, chỉ là hắn túi đầu thoáng nhìn, một phó thủ còng tay đem bản thân hai tay khóa đến xích sao. Lại sau này đầu liếc một cái, trong xe mười mấy thanh dưa hấu đào sáng loáng. Hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Lý Trường An một đường bị thôi táng, giải vào kiến trúc tầng trong nhất gian phòng. Trước mắt là một mặt rộng lượng vách đá, cấp trên tạc ra rất nhiều một mét vuông ngăn chứa, cũng phối lưu dày đặc sắt đóng cửa, trên cửa theo thứ tự tiêu lấy số thứ tự. Những này ngăn chứa có chút mở ra, có chút đắp lên chặt chẽ, còn mơ hồ chuyển ra chút băng động. Lý Trường An chưa kịp lắng nghe, áp người đưa liền chỉ vào một cái khoảng trắng tử, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay. Một là chính ngươi lời nói tới một nửa, đạo sĩ không có phản ứng hắn nửa phần, túi người một cái liền bản thân chui vào. Cái này trên mặt người cười quái dị cứng đờ. Nổi giận a, đối phương thật xứng hợp. Không phát a, luôn cảm thấy không dễ chịu. Nửa đời quái không thoải mái, cuối cùng chỉ hùng hùng hổ hổ đem sắt cái nắp khẽ trụ, phủ lên chốt cửa. Hắn phủi tay bên trên sáng tầng, tìm bên cạnh đồng bạn hỏi, hôm qua cắm Phương Đôn Nhi cái mông chính là người này a? Đúng nha, Phương Đôn Nhi còn nói hắn biết võ công. Biết võ công? Hắn chính là sẽ điện quang độc long toàn, cũng chui không ra. Ai, đừng nói nữa, địa phương quỷ quái này âm sầm sầm. Đi mau, đi mau. Ngăn chứa bên trong cực kỳ chật hẹp. Người ở bên trong đứng không dậy nổi, nằm không đi xuống, chân duỗi không thẳng, tay không căng ra. Ngoại giới tất cả tiếng vang cùng nguồn sáng đều bị dày đặc tầng nham thạch cùng sắt đóng chỗ ngăn cách, không ánh sáng cũng trong im lặng. Người giác quan liều mạng tìm kiếm tất cả kích thích, nhưng mà chỉ có thể nghe được chính mình hô hấp và nhịp tim dần 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 gấp rút, cảm thấy quần mình tứ chi chậm rãi cứng ngắc cùng tê dại trướng. Người được mùi thối nhi càng thêm gây mũi, càng thêm làm cho người buồn nôn. Cái mùi này đến từ một cái thùng nhỏ, tại phương này chật trội trong lồng giam, dùng tới làm cái gì, tự nhiên cũng liền không cần nhiều lời. Lý Trường An rốt cuộc minh bạch Bảo Chí Vân là thế nào bị điên. 998, 999, 1000, không sai biệt lắm. Trong bóng tối, đạo sĩ thấp giọng nói một mình. Sau đó, anh, ánh lửa đột ngột xuất hiện. Một tờ hoàng phù lẳng lặng thiêu đốt, chiếu sáng một tấc vuông này, chiếu ra trên vách đá từng cái cổ xưa vết máu. Đạo sĩ lấy tay tại lỗ mũi mình bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, trong miệng thốt ra hai chữ: Khu thần. Đây là Lý Trường An chém chết thi Phật về sau mới lấy được một môn biến hóa. Có thể nói đến uy phong lẫm lẫm, nhưng hoặc bởi vì đạo sĩ bản thân bản lĩnh không tốt, trình độ khá lớn. Thần cái này hàm nghĩa cũng lớn đi, bên trên có thể bao quát thái thượng lão quân chờ đại đạo hóa sinh, hạ cũng có thể chỉ thạch cảm đường đám người chân thành chỗ tụ. Nhưng đều có một cái cộng đồng chỗ, cái kia chính là tiếp nhận người tin nguyện cung phụ. Lý Trường An cầm tới môn này biến hóa về sau, cũng tại cổ đại thế giới thí nghiệm một chút. Kết quả là đại thần không nghe điều, tiểu thần không nghe tuyên, chính là thổ địa công công cũng không lớn yêu phản ứng hắn. Chỉ có chút nhỏ yếu ra thần cùng ngây thơ không có có hình thành hoàn chỉnh trí tuệ thần mình có thể ứng hắn ép buộc. Thí dụ như Lưu Vệ Đông trong nhà năm xúc mãi mãi cùng Bảo Chí Vân nước muối nương nương, đương nhiên các nàng đều không phải là thần chi bản tôn, chỉ là trường kỳ thành kính bái tế hạ đản sinh tân thần. Mà đạo sĩ hiện tại muốn làm thì là lấy xảo, cũng coi như hoạt học hoạt dụng, thúc đẩy hắn vì thân một tôn thần. Tị thần sung long ngọc. Nhưng thấy đạo sĩ một chút phía dưới, cái mũi của hắn thế mà liền theo trên mặt thoát ly xuống tới, rơi trên mặt đất lăn một vòng, biến thành 5 cm cao tiểu nhân. Hình dáng tướng mạo, ăn mặc hoàn toàn đều là Lý Trường An đồng dạng bộ dáng. Hoặc là nói, cái này sung long ngọc kỳ thật chính là Lý Trường An bản nhân. Dưới mắt, tựa như là cùng một cái linh hồn điều khiển hai bộ thân thể, một cái ngưỡng vọng cự nhân là chính mình, một cái nhìn xuống tiểu bất điểm cũng là chính mình, thật sự là cổ quái quỷ thú cực kỳ. Nhưng duy trì loại trạng thái này, không giờ khắc nào không tại tiêu hao pháp lực tinh thần. Cho nên Lý Trường An cũng không dám lề mề, tranh thủ thời gian nhảy lên ngón tay của mình, đem chính mình đưa đến cửa sắt miệng thông gió bên trong. Chương 9, mỏ đá sự kiện quỷ nhát bên trên chương 9, mỏ đá sự kiện quỷ nhát bên trên trong phòng hắc ám mà tĩnh mịch, chỉ là thỉnh thoảng nghe đạt được một chút yếu ớt dây tóc gào thét, nhưng thanh âm kia thoáng qua liền mất, đều khiến người tưởng rằng trong thoáng chốc ảo giác. Chợt, một hồi dường như chuột hoạt động tích tích tắc tắc thanh âm đột ngột vang lên. Tiếp lấy, tại cái nào đó sắt đóng miệng thông gió bên trên, chui ra lớn bằng ngón cái vật nhỏ, thân hình, diện mạo giống như người, chính là hóa thân sung long ngọc Lý Trường An. Đạo sĩ đặt tại đường thông gió miệng, chỉ ra bên ngoài liếc nhìn, liền liên tục không ngừng rụt đầu về. Trong phòng thiếu có tia sáng, dưới đáy một cái ngắm không tới đáy, tựa như thân ở vực sâu vạn trượng, tĩnh mịch trống rỗng, ôm lấy người nhảy xuống. Nhưng Lý Trường An rõ ràng nhớ kỹ, sắt cái nắp cách mặt đất cũng liền cao đến một thước, hiện tại xem ra thế nào như vậy đáng sợ. Nhưng nghĩ lại, bản thân dưới mắt mới là 5 cm tiểu đầu đinh, 1 mét cùng vạn trượng có cái gì khác nhau, nhảy đi xuống không đều phải thịt nát xương tan. Nhưng tốt đang nghe một hồi cánh bay nhảy, chỉ thấy lấy một cái lớn tiêu thân chậm ung dung bay đi. Lý Trường An tâm tư khẽ động, mau để cho bản thể đem sắp đốt hết lá bùa nhét vào miệng thông gió bên trong, cái này tiêu thân bị ánh lửa nhất câu, thông minh dựa vào gần đây. Lập tức, đạo sĩ thả người nhảy lên, cưới tại cái này tiêu thân trên lưng, lấy nó làm thang máy. Chính là tới mặt đất, nào một thân bậy phấn. Lý Trường An cũng lơ đễnh, cười hì hì cho tiêu thân làm bái chào. Kiến trúc này diện tích khá lớn, đối với hiện tại Lý Trường An riêng là. Nhưng Dương Tam lập một đám người điếc hai tiếng huyên náo dường như ngọn đèn chỉ đường, Lý Trường An lần theo thanh âm, một đường xuyên qua khe cửa, chui qua hang chuột, bỏ qua bệ cửa sổ. Trong lúc đó còn đối mấy cái không có mắt côn trùng đáp lại quả đấm. Tốn không ít công phu, cuối cùng đi tới mục đích, Dương Tam lập một đám người chỗ đại sảnh. Người còn lại lúc nhỏ, thế giới liền vô hạn phóng đại. Tại hiện tại Lý Trường An trong mắt, đại sảnh thành một mảnh vô hạn rộng lớn thiên địa, tất cả chỗ ngồi băng ghế đều thành to to nhỏ nhỏ sân phòng, mà trong lúc đi lại Dương Tam lập một đám thì đều là đỉnh thiên lập địa cự nhân. Bọn hắn âm thanh ồn ào tựa như lôi đình, đi đường chấn động tựa như địa chấn, nhấc lên bụi bặm giống như báo cát. Tại kém chút bị giẫm thành một bãi thịt nát sau, Lý Trường An một giải yên nhi trốn đến góc tường. Hắn rốt cục ý thức được trên mặt đất hoạt động thật sự là quá nguy hiểm. Đạo sĩ vớt cằm nghĩ nghĩ, thử nghiệm tiếng gọi. Phong Lai. Lập tức, trong núi gió đêm theo 4 phương 8 hướng tụ lại tới, nâng thân thể của hắn, hai chân cách mặt đất, đồng bình ở giữa không trung. Hắc. Xem ra tiểu cũng có nhỏ chỗ tốt. Hắn tâm tư khẽ động, phù diêu mà lên. Đại sảnh trên trần nhà treo lấy một thanh quạt trần. Nhưng trong núi mát mẻ, ngày thường cũng là không thế nào cần dùng đến. Dưới mắt, đang theo gió đêm cách lay động. Lý Trường An an vị tại một mảnh phiến lá vùng ven, ở trên cao nhìn xuống, đem đại sảnh tất cả thu hết vào mắt. Sắc trời đã sớm đen, nhưng đại khái là dùng điện khẩn trương, chỉ lóe lên mấy ngọn có chút ít còn hơn không sợi vôn vờ ám đèn, nhường đại sảnh lộ ra có chút mờ tối. Đạo sĩ nhìn quanh một vòng. Ở cạnh cửa sổ một tổ trên ghế salon, Dương Tam Lập đang cùng mấy tên thủ hạ nói gì đó. Một chút bảo an thì tụ tại trên một cái bàn, chơi lấy nổ kim hoa. Một số khác thì tán tại các nơi riêng phần mình chơi điện thoại. Còn có 4 người núp ở góc tường, điểm ngọn đến, lại nhải cũng không biết được đang làm những gì. Mà Lý Trường An muốn tìm chìa khóa. Hắn cẩn thận nhìn một hồi, rốt cục phát hiện tại một trường trên bàn dài, tản ra rất nhiều ăn thừa thức ăn ngoài, một chuôi chìa khóa đang lăn lộn ở trong đó. Ta nghe nói ngươi trước mấy ngày lại phong một cái thạch ngăn chứa. Trên ghế salon, Dương Tam Lập đốt lên một điếu thuốc lá, cao mày chất vấn đối diện một người trung niên nam nhân. Chủ yếu là trước mấy ngày quá nóng, sơ ý một chút không có chú ý liền cái này nhân thể hình hơi mập, giữ lại đầy miệng tiểu hồ tử, vẻ mặt nói năng ngọt sớt, đang giơ tay, ta thể tuyệt đối không có lần sau. Ngươi cẩn thận liền tốt. Dương Tam Lập hiển nhiên không muốn truy đến cùng, thuận miệng buông tha, lời nói xoay chuyển nói về chính sự. Ta nói với ngươi, khác không quan trọng. Nhưng hôm nay người phóng viên này người cho ta chú ý một chút, ra cái gì vấn đề ảnh hưởng không tốt, quan tâm vài ngày chờ hắn phục nhuyễn, liền phải trả về. Hiểu được, hiểu được. Tiểu hồ tử liên tục không ngừng gật đầu, nhưng con ngươi đảo một vòng, lại nhắc lên một cái khác chủ đề. kia 17 hào ngăn chứa cái kia tể nhi xử lý như thế nào? Ta nhìn trên người hắn đều nát, chỗ này gắt gao xem ra cũng không sống nổi. Ta muốn qua mấy ngày, đem hắn trang bao tải chìm sông tính toán. Đánh rắm. Không ngờ, Dương Tam lập tại chỗ liền chỉ vào cái mũi mắng. Nát tìm người y thì hắn có dạng đồ vật đối lao bản rất trọng yếu, hắn muốn chết, cái thứ nhất đem người nhốt vào. Mắng xong, hướng trung quanh nhìn lên, luôn cảm thấy chênh lệch chút gì. Hồi lâu, vô hót một cái. Ai, hôm nay đuổi đến nơi này cái kia tạm bao rồi. Tiểu Hồ Tử sững sờ. Phương Đôn Nhi a. Hắn bốn phía nhìn lên, thật đúng là không gặp người. Lúc này, bên cạnh một người cười ha hả trở lại, nơi này không có tín hiệu, hắn tới đỉnh núi bên trên mặt gọi điện thoại đi, bây giờ còn chưa xuống tới. Không có gọi hắn. Hô, trong thành Hoa Nhi tay chân chậm. Tiểu Hồ Tử gật gật đầu. Cái kia ai? Hắn gọi một cái bên cạnh chơi điện thoại di động, người đi đem đồ ăn thừa thu thập một chút, chớ bị con rồi bỏ lên. Người kia lên tiếng, ngoan ngoãn liền đi thu nhặt cái bàn, vừa vặn nhặt lên này chuỗi chìa khóa. Đây là cái nào chìa khóa? Ta. Điểm ngọn đến nơi hẻo lánh bên trong, có người đáp lại. Cầm cẩn thận, chớ ném đi. Nói, liền cái chìa khóa thả tới. Không may, Lý Trường An theo một cái chặt tiêu đầu cá phía dưới chui ra ngoài, nhìn trên thân đỏ bên trong trong suốt tràn dầu, mặt mũi tràn đầy suối quẩy. Vừa rồi hắn mắt thấy là phải đắc thủ, chỉ là chùm chìa khóa bên trên chìa khóa quá nhiều, trong lúc nhất thời không có chọn tới. Nghĩ không ra cứ như vậy một trì hoãn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem con vịt đã đun sôi bay mất. Hắn tức giận giật xuống khối da cá nhét vào miệng bên trong, dùng cả tay chân lật ra ẩn thân nhựa tợ lật tiệp hô cơm, dán chân bàn một đường tuột xuống. Nhưng không đi hai bước. Ai? Đạo sĩ bước chân dừng lại, bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người lại. Nhưng thấy tĩnh mịch trong bóng tối, một cái mơ hồ mà khổng lồ hình dáng bên trên, khẳng hai vòng con người màu xanh lục. Ngay sau đó, đương theo lấy tắc tắc tiếng vang, kia quái vật khổng lồ một chút xíu thoát ra hắc ám, một chút xíu phù hiện ở trước mắt. Lục quang rút đi, một đôi đen nhánh trong mắt tất cả đều là xảo trá, tàn nhẫn cùng tham lam. Xám trắng giao nhau lông tóc lộn xộn nội trương. Vừa dài lại thu cái đuôi nắm rắt ở sau lưng, dường như vận sức chờ phát động độc mãng. Một trương lớn hôn bên trong, một đôi bạch sâm sâm răng nhọn tựa như hai khối sẻn sắt. Tốt ta, đây chính là một con chuột lớn. Hương A. Đạo sĩ đưa tay ngửi chính mình một chút. Ân, đầu bếp dùng tài liệu rất chính tông. Chính ta ngửi đều muốn cắn một cái. Đạo sĩ cười cười, mũi chân một đệm bẩy một cái, bên cạnh một cây tăm bay vào trong tay. Hắn bó chặt trung bình tấn, đùa nghịch thương hoa, xông kia chuột bự vây tay một cái. Đến. Lý đại đầu đem ném qua đến chùm chìa khóa tiếp được, đừng ở sau thắt lưng. Hắn bụng trộm lao run lên ra mặt, nhỏ giọng mắng một câu, lúc này mới lần nữa ngồi xuống. Bọn hắn hết thảy bốn người, tránh ở đại sảnh chỗ sâu nhất nơi hẻo lánh, vây quanh một trường điểm bốn cây đến bàn nhỏ ngồi xuống. Lúc này, hắn đối diện người kia mới giảng tới. Nhỏ Lý Mạnh đi lên xem xét, chỉ thấy cửa nhà cầu bên trên đảo lấy một cái tóc hai bù xù đầu, một đôi đỏ rừng rực trong mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Nói xong, người này cúi đầu xuống, sát bên ánh nến nhìn về phía Lý đại đầu, nhưng mà chậm rãi nhếch môi. Hô, thổi tắt ngọn nến. Như trên có thể thấy được, bốn người bọn họ trốn ở trong góc, trên thực tế đang chơi một cái dạng chuyện ma trò chơi. Quy tắc đơn giản là giảng một cái chuyện ma thổi tắt một cây nến, nếu như kể xong không có thổi tắt ngọn nến, hoặc là nửa đường cắt ngang, liền sẽ thu nhận tai họa vân vân. Loại này trò chơi phần lớn là đông doanh trăm vật ngữ sửa đổi phần. Theo lý thuyết, loại trò chơi này cùng băng đảng nhân vật thực sự không đáp. Mà trên thực tế, mấy người kia đối chuyện ma không có gì đặc biệt ham mê, cũng sẽ không cảm thấy 10 phần thú vị, ít ra so ra kém bên cạnh đánh bài thú vị. Nhưng nếu như bên người có người đặc biệt sợ quỷ, còn đặc biệt yêu cạnh mạnh. Ai? Kia giảng chuyện ma liền 10 phần phần trăm thú vị rồi. Tới ta. Bên này ngọn nến vừa mới thổi tắt, một bên khác liền tiếp lời nói. Hắn ngữ khí sững sững. Ta hiện tại muốn giảng chính là một cái chân thực phát sinh qua chuyện, ta lúc đầu muốn đem nó nát ở trong lòng, nhưng hôm nay lại đột nhiên cảm thấy không thể không nói ra. Nếu như các ngươi không muốn nghe, còn kịp. Không ai nửa đường bỏ cuộc, nhưng Lý đại đầu lại vụng trộm nuốt ngụm nước miếng. Chuyện này không phải phát sinh ở nơi khác, liền phát sinh ở chúng ta dưới chân, liền phát sinh ở tòa này mỏ đá. Lý đại đầu yên lặng nắm chặt chùm chìa khóa, đốt ngón tay siết đến trắng bệnh. Các ngươi đều nhận ra tới Hoàng lão năm cái gì, người mới đều cho là hắn điên rồi là bị người làm hỏng sọ não, nhưng lão nhân đều hiểu được lời nói tới một nửa. Lý đại đầu dọn một chút đứng lên, ồm ồm nói câu: "Ta đi đi nhà vệ sinh." Bên cạnh mấy cái lập tức trò cười nói: "Sợ nha, sợ kẻ ra quần a. Muốn hay không cắt ca ca cùng ngươi?" Lý đại đầu mặt đỏ lên. "Cái nào quy nhi mới sợ?" Miệng hắn cứng nói: "Lão tử hôm nay nước uống nhiều rồi." Lời này ngược lại rước lấy một hồi vui cười. "Vậy ngươi cẩn thận à, cái trò chơi này nửa đường rời đi, cái kia quỷ liền phải tới tìm ngươi nha." "Lan." Lý đại đầu mắng một tiếng, vung lấy rầm rầm vang lên chùm chìa khóa, một đường chạy chậm đi xa. "Ta nói." Lý Trường An nhìn thấy hắn rời đi bóng lưng cao lớn, mạnh mẽ vỗ một cái dưới hông chuột bự đầu, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Vừa rồi, hắn cùng chuột bự một phen đắc đấu, cuối cùng làm cho đối phương khuất tại cây tăm dưới dâm uy, không thể không ủy thân cho hắn, làm đạo sĩ dưới hông bảo chuột. Đừng nói, có cái này tọa kỵ, hành động chính là mau lẹ thuận tiện rất nhiều. Chuột bự thông minh lại quen nằm dấu, rất nhanh liền vây quanh vị này Lý đại đầu phía sau, chút không có để cho người ta phát hiện. Nhưng mà, đạo sĩ đang cẩn thận theo xuyên bên trên cởi xuống chìa khóa, cái này Lý đại đầu tay liền rút tới, cái chìa khóa nắm chặt chẽ, không đợi được hắn buông tay, lại đứng lên, nói muốn đi nhà cầu. Lý Trường An quả thực muốn thổ huyết, chẳng lẽ lại còn muốn đi theo nhà vệ sinh một lần. Lúc này, trên bàn mấy người bắt đầu xì xào bàn tán. Đầu to kia Quy Nhi dọa thảm rồi, muốn hay không đi giả quỷ dọa một cái hắn. không cần. Lúc trước kể chuyện xưa người kia khoát tay chặn lại, chỉ chớp mắt, lại cười đến càng thêm hèn mọn. Ta cố sự này càng kinh khủng, chờ hắn nghe xong, lại đến dọa hắn. Cam đoan nhường hắn như lần trước như thế, dọa đến mắt trợn trắng. Trên mặt bàn, ba người đồng loạt quay tiếu. Dưới mặt bàn, Lý Trường An cũng nghe 89/10. Hắn vô nhẹ nhẹ lấy chuột bự đầu, hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thất đức. Chương 10, mỏ đá sự kiện ủy nhất hạng, 1, chương 10, mỏ đá sự kiện ủy nhất hạng, 1, nhà vệ sinh xây ở nhà này phòng ở bên trái nhất nơi hẻo lánh. Cách xa đại sảnh, cũng cách xa tiếng người ồn ào, an tĩnh để cho người ta sợ hãi trong lòng. Đầu to mới thả xong nước, dạ dày lại tạo lên phản, đành phải tuyển nhà cầu ngăn chứa, lại chui vào. Dã ngoại hoang vu không dùng được buồn cầu, đều là ngồi cầu, phòng vệ sinh ngăn chứa cũng nhỏ, bất quá 1 mét vuông, đóng lại cửa liền tựa như cách xuất một cái cô độc không gian, ngoại giới mọi thứ đều lại không liên can, như là nhà này trong phòng một loại khác ngăn chứa như thế, như cái sống quan tài. Nghĩ tới đây, đầu to trong lòng máy động, nguyên bản đóng gắt gao ngăn cách cửa lặng lẽ đẩy ra một tia khe hở, lại nghĩ đến muốn, dứt khoát hoàn toàn đẩy rộng mở. Tuyệt không phải đầu ta lớn mà nhỏ, càng không phải là bởi vì vừa rồi nhà vệ sinh chuyện ma đáng sợ. Hắn bụng trộm cho mình giải thích, ta chỉ là vì thông gió sương khí, đề phòng mấy tên khốn kiếp kia chạy tới giả thần giả quỷ làm trò đùa quái đản. Ân, đối, chính là cái này ba. Hắn đang cho mình cổ vũ động viên, nhưng đột nhiên ở giữa, đèn điện quan diệt, trước mắt đột nhiên lâm vào một vùng tăm tối. Hắn toàn thân trên dưới lập tức kéo căng chặt chẽ, bối rối trương lấy điện thoại cầm tay ra, chiếu hướng kia hắc ám. Trái, phải, bên trên, hạ, hô. Hắn không tự giác nhẹ nhàng thở ra. Cái gì cũng không có, cái gì cũng không xảy ra. Cung cấp điện không đủ hay là tiếp xúc không tốt? Hắn cười nói, ta đã nói rồi, trên thế giới là không có quỷ đấy. Thật là, rắc chi 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 kia là cửa chụp ma sát thanh âm. Theo cái này tiếng vang, tại ít hỏi điện thoại chiếu sáng bên trong, ngăn cách cửa một chút xíu chậm rãi qua tới, cũng một chút xíu bước lên hắn trên da nổi da gà, chậm rãi siết chặt trái tim của hắn. Rõ ràng tìm vòi tay, liền có thể đẩy cửa ra, nhưng hắn lại chẳng hề làm gì, chỉ trơ mắt nhìn xem kia cửa phòng chậm rãi tới gần, rốt cục hoàn toàn đóng lại, đem hắn vây ở cái này 1 mét vuông không gian thu hẹp bên trong, chỉ nghe thấy trái tim của mình. Bịch, bịch, là gió. Hắn liều mạng nói với mình, là gió đóng cửa lại. Thật là, hắn lập tức lại nghĩ tới, tại vừa lúc tiến vào, toàn bộ cửa nhà cầu cửa sổ đều bị chính mình đóng chặt. Từ đâu tới gió? Đúng lúc này, không hiểu máy quan qua cửa khe hở, phát ra chút như khóc dường như tố nghẹn nào. Nga nhĩ, tiếng nghẹn nào bên trong lại tựa hồ sen lẫn chút cười nhẹ. Tiếp lấy, bịch, có đồ vật gì bị đờ nhờ ngã trên đất. Lý đại đầu rụt cổ lại, mở to hai mắt nhìn, ngữ điệu bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ma Tử, là các ngươi vung. Không người đáp lại. Chớ làm ta sợ đi a. Ngay tại hắn tâm can ngay tiếp theo mắt nước mắt muốn cùng một chỗ phun lúc đi ra. Ba. Đèn điện đột nhiên mở ra, tia sáng dịu dịu xua tan hắc ám, ngay tiếp theo tất cả dị hưởng hết thể lui tán. Không có phong thanh nghẹn nào, cũng không có như không cười nhẹ. Lý đại đầu nơm nớp lo sợ đợi đã lâu, tựa như hết thể đều đã không sai lắng lại, cái này mới chậm rãi yên lòng. Thật là, kia trong đầu khẩn trương vừa rồi hòa hoãn, một chút loạn thất bát tao suy nghĩ lại ngăn không được dâng lên. Không có từ trước đến nay, hắn lại nghĩ tới, lúc trước cái kia chuyện mà phần cuối bộ phận. Ngay tại tiểu Lý coi là hết thể đều đã đi qua. Trên đỉnh đầu đống nhiên có chút tiếng động rất nhỏ. Nhỏ Lý manh đi lên xem xét, chỉ thấy cửa nhà cầu bên trên đảo lấy một cái tóc hai bù xù đầu, một đôi đỏ rừng rực trong mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Không biết là tâm lý tác dụng, vẫn là rõ ràng tồn tại. Một chút ngắn ngủi yếu ớt vang động đống nhiên từ bên trên vang lên. Không cần ngẩng đầu, hắn liều mạng ngăn cản chính mình. Đừng đi nhìn. Nhưng sợ hãi lại dắt lấy tóc của hắn, đem hắn ánh mắt một chút xíu kéo lên đi, nhìn thấy cửa xuôi theo bên trên. Dấu vết, chỉ có hiện ra khối lớn nấm mốc ban trần nhà. Ha ha ha, khẩu khí này là rốt cục hoàn toàn thư giãn xuống, lúc trước bởi vì khẩn trương mà vướng víu cốc đạo cũng thông suốt ra. Lý đại đầu cười mắng chính mình một câu nghi thần nghi quỷ đang quay đầu đi lấy giấy vệ sinh. Sắc mặt của hắn một chút biến trắng bệnh. Tại phía sau hắn trên vách tường, thế mà chiếu đến một cái tóc thai bù xù quỷ ảnh. A, cái này chẳng biết lúc nào xuất hiện, cũng không biết yên lặng nhìn chằm chằm hắn bao lâu quỷ ảnh rốt cục đánh tan Lý đại đầu lý trí. Hắn không lo được quần, cũng không lo được giấy vệ sinh, thét chói tai vang lên đụng ra khỏi nhà cầu cửa. Thật là không biết lúc nào thời điểm, trong nhà vệ sinh thùng rác bị đánh lật, bên trong loạn thất bát tao rác rưởi vãi đầy mặt đất, hắn cuốn quýt ở giữa đúng là đạp một khối vỏ dưa hấu. Chân kế tiếp trượt, thân thể bay lên không ở giữa, dường như nhìn thấy bóng đèn dưới đáy có một con chuột, chuột phía trên còn cưỡi. Đông, đầu đập tầm ầm trên sàn nhà. Hai mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự. Đầu to, Lý đại đầu. Trên mặt đau rát sau cơn đau, Lý đại đầu ung dung tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy mấy cái khuôn mặt vây quanh ở trước mắt hắn, bên trong một cái nói rằng, ngươi thế nào cởi quần trên mặt đất đi ngủ a? Tự do lướt đi a. Ngươi mẹ nó tự do lướt đi. Hắn có lòng mắng lại, có thể hé miệng, liền biến thành T. Cái hốt là toàn tâm đau. Mấy người thấy thế, ba chân bốn cẳng đem hắn kéo lên, giúp hắn xử lý trên thân ô uế, nâng trở về đại sảnh. Lý đại đầu thoáng hỏi một chút, mới biết được bọn hắn nghe được chính mình thét lên liền chạy tới, nói cách khác chính mình cũng không hôn mê mấy phút. Lúc này mới vừa ngồi xuống. Trương Tam liền cười hỏi, thế nào? Chuyện ma còn tiếp tục giảng không? Giảng con em ngươi chuyện ma, lão tử. Lý đại đầu vừa định mắng lên, có thể đột nhiên lại nghĩ tới, vừa rồi chính mình có phải hay không bị ba cái này vương bắt đạn cho làm đâu? Thật là, bọn hắn làm sao làm được? Đầu to nghi ngờ nhìn về phía ba người, đang nhìn thấy ba người lẫn nhau đưa suy nghĩ sắc, Tật Mi thử nhãn, cười trộm không ngừng. Trong lòng của hắn càng thêm hồ nghi, đến miệng bên cạnh cự tuyệt cũng biến thành giảng, tiếp tục giảng vung. Cái nào sợ cái nào là đồ con rùa. Cùng lắm thì lao tử nước đổ đầu vịt, không trải qua suy nghĩ, ngươi tổng không dọa được ta. Đương nhiên, những lời này là Lý Đại Đầu buồn bực ở trong lòng, chính mình giảng cho mình nghe. Kết quả là, bên cạnh Vương Ma Tử sửa sang tiếng nói, lại nói về hắn lúc trước không có kể xong cố sự. Ta hiện tại giảng chính là một cái chân nhân chuyện thật. Chuyện này không phải phát sinh ở nơi khác, liền phát sinh ở chúng ta dưới chân, liền phát sinh ở tòa này mỏ đá. Các ngươi đều nhận ra tới Hoàng lão năm cái gì, người mới đều cho là hắn là bị người làm hỏng sọ não, cho nên mới tiến vào bệnh viện tâm thần. Nhưng lão nhân đều hiểu được, nguyên nhân không có đơn giản như vậy. Đại khái tại 7, 8 năm trước, khi đó công ty nhân thủ khẩn trương, nhưng Hoàng lão năm người này lớn tuổi, người lại trưởng, sự tình khác không đáng tin cậy, liền giữ lại hắn thủ cái này mỏ đá. Ngày đó cũng là như thế một cái mùa hè ban đêm. Hoàng lão năm nửa đêm ngủ được mơ mơ màng màng, có người trẻ tuổi đem hắn lay tỉnh, gọi hắn cùng đi tuần tra thạch nhà tù. Đây là cấp trên quy định, cách mỗi mấy giờ đều muốn đi thạch nhà tù tuần tra một lần. Nhưng theo lý thuyết, thạch ngăn chứa đều là theo trong núi đá cắt chém đi ra, sắt cái nắp lại dày lại trọng, người ở bên trong căn bản không chạy ra được, không cần tuần tra đến như thế chịu khó. Kỳ thật đây là có nguyên nhân. Chương 10, mỏ đá sự kiện ủy nhất hạng 2, chương 10, mỏ đá sự kiện ủy nhất hạng 2, vừa mới bắt đầu không có cái quy củ này, nhưng có một hồi chuyện bận rộn, trông coi người lơ là sơ suất, có cái tù phạm gấp quá chết bệnh bên trong, phát hiện thời điểm, thịt đều nát tan lại nải. Chúng ta cầm móc sắt tử đi câu, nhưng thi thể không có câu đi ra, cái mũi trước hết mài đi mất. Nếu như tiếp tục, chỉ sợ câu đi ra cũng chỉ là một đống xương đầu trùm lên thịt muối. Chúng ta liền dứt khoát đem thi thể lấp trở về, tại đem cái này ngăn chứa phong kín sự tình. Về sau lại có loại này chết được khó coi, xử lý không tốt, cũng là dựa theo cái này biện pháp xử lý. Cho nên nói cái này tuần tra không phải nhìn tù phạm chạy không có, mà là nhìn tù phạm chết không có. Hoàng lão năm đang ngủ say, khẳng định không muốn rời giường. Nhưng người trẻ tuổi kia nói hắn là mới tới, không biết được nên làm như thế nào, liền đem Hoàng lão năm nửa nửa quên làm lên rồi. Tới thạch nhà tù. Hoàng lão năm nhìn tiểu hỏa tử lạ mặt là mới tới, chính mình ở một bên híp mắt ngủ gật, sai khiến người trẻ tuổi đi gõ chó cái chiêng. Gõ chó cái chiêng không cần gõ, chỉ dùng một cây đèn tin hướng miệng thông gió bên trong vừa chiếu. Người ở bên trong quan phải nổi điên, đối với ngoại giới bất kỳ một chút kích thích đều mẫn cảm thật sự. Chỉ cần một điểm quang sáng, đều sẽ giống đói điên rồi chó trông thấy một đống phân, lập tức nào lên, đâm vào sắt cái nắp bên trên, đông một tiếng giống như là gõ cái chiêng. Cho nên liền gọi gõ chó cái chiêng. Người trẻ tuổi gõ cái thứ nhất. Đông một tiếng, bên trong có người mắng, nê mã bán tê dại ra, thả đây chính là người còn sống, nhưng còn không có đóng đủ. Người trẻ tuổi gõ cái thứ hai. Vẫn là đông một tiếng, bên trong có người khóc, cầu các ngươi thả ta ra ngoài. Đây chính là quan đến không sai biệt lắm, nhưng còn thiếu một chút hỏa hậu. Người trẻ tuổi gõ cái thứ ba. Cũng là đông một tiếng, bên trong có người phát ra tiếng, nhưng nói không nên lời rõ ràng lời nói, chỉ là a ô gọi bậy. Vậy người này nhìn tình huống liền có thể phóng xuất rồi. Mãi cho đến người trẻ tuổi gõ tới cái thứ 10. Vẫn như cũng là đông một thanh âm vang lên, bên trong có người nói chuyện, nhưng thanh âm quá yếu ớt, nghe không rõ ràng. Tiểu hỏa tử đang muốn đem lỗ thai dán đi lên, nghe đến cuối cùng, Hoàng lão năm lại đột nhiên nhảy lên tới, nắm lấy người trẻ tuổi liền chạy ra ngoài. Một đường xuyên qua trống rỗng hành lang, chạy vào không có một hai phòng quan sát. Người trẻ tuổi nhìn xem Hoàng lão năm thở hồng hộc đem cửa phòng đóng lại, mười phần không hiểu. "Lão Hoàng, ngươi làm cái gì nha?" "Ta làm cái gì? Người em bé thiếu ta một cái mạng hiểu được không?" Hoàng lão năm giải thích nói, những cái kia thạch nhà tù lại gọi sống quan tài vì sao tử? Bởi vì có chút quan là người sống, có chút quan chính là người chết. Ngươi cuối cùng đập đập cái kia ngăn chứa, chính là đóng lại người. Ngươi nói, người chết vì sao sẽ động? Sắt chết vùng dậy. Người trẻ tuổi biến sắc, hỏi, đóng lại người ngăn chứa chỉ có một cái. Không ngừng. Vậy liệu rằng còn có cái khác người chết cũng động hơn nữa đã chạy ra rồi. Hoàng lão năm nghe xong toàn thân run lên, tranh thủ thời gian bật máy tính lên điều nhìn giám sát. Hành lang, đại sảnh, nhà vệ sinh, đều không có cái gì dị thường động tĩnh. Hoàng lão ngũ tâm nghĩ nhất chuyện, nhường người trẻ tuổi tại một cái khác máy tính đi lên nhìn thạch nhà tù giám sát, đến một chút mở ra thạch ngăn chứa có bao nhiêu. Hết thảy có 20 cái ngăn chứa, đóng lại người phong 3 cái, quan người sống dùng 11, cái kia hẳn là mở ra. Thấy rõ ràng. Nhiều ít. Hoàng lão ngũ chuyển đầu nhìn lại, nhìn thấy người trẻ tuổi kia hướng về phía chính mình không ngừng cười, nụ cười kia càng lúc càng lớn, khóe miệng nứt đến càng ngày càng mở, bắp thịt trên mặt liên lụy đến cái mũi chung quanh làn da vỡ tan. Cuối cùng, cái mũi thế mà theo trên mặt lột rơi xuống. Hắn nói, "Bảy, có ít người càng là sợ hãi sự vật nào đó, thì càng nhịn không được đi chú ý loại chuyện đó vật." Lý Đại Đầu tuyệt không muốn đem cố sự này nghe vào đầu óc, nhưng mỗi một chữ con mắt đều dốc hết sức hướng trong đáy lòng chui. Thẳng đến Vương Ma Tử thổi tắt ngọn nến, hắn mới tốt dường như theo mơ tưởng bên trong tỉnh lại. Đầu to, bên kia Dương Tam Lập đống nhiên gọi hắn. Lý Đại Đầu như được đại xá, dọn một chút đứng lên. "Dương tổng, cái gì sự tình? Chuẩn bị lái xe về nội thành." A hắn liên tục không ngừng gật đầu, lại làm bộ sông cá biệt ba người người chơi nói rằng, "Ai, đáng tiếc. Cái này giảng chuyện ma trò chơi còn thật có ý tứ, chính là thời gian không đủ, lần sau có cơ hội tiếp tục." Nói xong, cười ha hả hướng trên mông sờ một cái, lại là ngạc nhiên. "Ta chìa khóa đâu? Ta cái giấm màn bên trên như thế lớn một đống chìa khóa đâu?" Thế là, hắn đem đại sảnh trong trong ngoài ngoài lật toàn bộ, thậm chí liền nhà vệ sinh đều cả gan đi một chuyến, nhưng từ đầu đến cuối không thấy chìa khóa cái bóng. có phải hay không rơi tại sống quan tài bên kia lại nhại?
Không có khả năng.
Lý đại đầu lập tức liền phản bác. Hắn rõ ràng nhớ kỹ trước đó, liền trong đại sảnh, có người cái chìa khóa ném cho mình. Làm sao có thể rơi vào sống quan tài bên kia? Lại nói bên kia nhiều đáng sợ á, vậy ngươi vì sao tự tìm không thấy a? Câu nói này nói đến hắn không phản bác được, tại tăng thêm Dương Tam Lập không nhịn được thúc giục, hắn cũng chỉ đành kiên trì đi một lần. Lúc đầu hắn nghĩ đến kêu lên một hai người cùng đi, nhưng nhìn thấy mấy tên hỗn đản ánh mắt hài hước, mặt mũi liền lớn hơn cả lá gan. Lý đại đầu liền giả bộ không để ý bộ dáng, đại đại liệt liệt ra đại sảnh, chỉ là trên tay lại lặng lẽ cầm lên một cây ống thép. Theo đại sảnh tới thạch lao, muốn thông qua một đạo hành lang dài dằng dặc. Người đều trong đại sảnh. Hành lang bên trên một mảnh trống vắng, chỉ có mờ nhạt ánh đèn chiếu rọi ra chút cổ quái kỳ lạ cái bóng. Lý đại đầu trên mặt kiên cường dũng cảm, tại vừa mới bước vào hành lang một phút này, liền đã quân lính tan rã. Hắn hai tay nắm chặt ống thép, lại tự động ôm ở trước ngực, ánh mắt, lỗ tai một khắc càng không ngừng cảnh giác bốn phương tám hướng mỗi một điểm dị động. Ngắn ngủi trên dưới 100 bước, đi được phá lệ dài dằng dặc. Rốt cục hắn tới thạch nhà tù trước, đẩy cửa ra, ướt lạnh không khí trầm muộn dâng lên. Hắn nếm thử bật đèn, nhưng thủy tinh cua bên trong dây tóc lấp lóe mấy lần, sợ xoa một tiếng, lại không động tĩnh. Chó nói đấy, hắn mắng một tiếng, tại cửa ra vào chủ trừ một hồi, rốt cục vẫn là bước vào cái này hắc ám ẩm thấp nhà tù, cũng mở ra trên điện thoại di động đèn tin, thử nghiệm tìm kiếm. Nhưng vẫn là một câu kia, càng là sợ hãi đồ vật, thì càng nhịn không được đi chú ý ánh mắt của hắn không tự chủ được bị trên vách đá ngăn chứa hấp dẫn, còn không tự chủ đếm lên mở ra ngăn chứa. Lý đại đầu theo không trông coi qua mỏ đá, cụ thể cái nào ngăn chứa tình huống như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng hắn lại biết một thứ đại khái số lượng. Hiện tại hết thể có 30, phong 6 cái, giam giữ 18 người, nói cách khác, mở ra ngăn chứa hẳn là có. Hắn từng cái đếm qua đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hắn răng đã run lẩy bẩy, nhưng vẫn là mang theo tiếng khóc nức nở đếm đi ra. 7. Mà lúc này, bên cạnh đống nhiên chuyển đến một tiếng vang nhỏ. Hắn khỏe mắt quét nhìn thấy, thanh âm xuất xứ trong bóng tối dường như có đồ vật gì đang ngọ ngậy. Hắn cuống quýt đưa di động chiếu đi qua, lại là một người đưa lưng về phía hắn, lặng yên không một tiếng động đứng tại nơi hẻo lánh. Người kia lại tựa hồ bị cái này sáng ngời kinh động, đột nhiên xoay người lại. Lý đại đầu góc thoáng chốc trống rỗng. Mặt của người kia bên trên không có cái mũi. Chương 11, mở quan tài, 1, chương 11, mở quan tài, 1, trong này là cái gì a? Lý đại đầu tìm chìa khóa chậm chạp không về, chuyến ma tổ ba người cùng cực nhàm chán lật xem lên Lý Trường An ba lô. Bút ký, ghi âm bút, máy ảnh các loại vật kiện sớm lật qua một lần, không có gì đáng nói, chỉ có nửa chiều dài cánh tay thiết đồng tử, rơi xuống rơi, cái nắp phong đến chặt chẽ vẫn không ra, không biết được bên trong trang cái gì. Ba người hợp lại kế, tìm bữa, muốn đem nó đập ra xem rõ ngọn ngành. Có thể bữa vừa giơ lên, còn không hạ xuống. Kia thiết đồng tử chấn động một vang, đột tự kêu run lên. Đè lại sắt ống vương ma tử càng là ôi một tiếng, bị kim đâm đồng dạng, đột nhiên rút tay về. Thế nào rồi? Cái này mới đem đồ vật dò điện. Hắn đem ngón tay mút ở trong miệng, mơ mơ hồ hồ mắng một câu. Chiến trận này đưa tới Dương Tam Lập chú mục, hắn vây vây tay, ba người liền thông minh cầm cái khăn lông đem thiết đồng tử bọc thật dày vài vòng, đưa tới. Nhưng mà, cứ như vậy chút điểm công phu, sắt ống kêu run càng lắm. Tới Dương Tam Lập trong tay, càng là dường như có đồ vật gì muốn nứt thể mà ra. Trong đại sảnh người mồm năm miệng mười thảo luận. Trong này là cái gì? Vinh điện, camera, chân giá, loại sách tay quạt. Loạn thất bát tao suy đoán thiên mã hành không, thậm chí còn có người nói là điều khiển lựu đạn. Thẳng đến xa xa một thanh âm ném tới một cái có chút không đáng tin cậy đáp án. Kiếm. Đám người này vốn là tại nói hiệu nói vượn ồn ào, nhưng nghe thấy như thế sát có việc trả lời, cũng là một hồi cười vang, có thể thanh âm kia lại càng thêm không đáng tin cậy. Phi kiếm. Người nhà tiểu thuyết đã thấy nhiều a. Hoang đường đến cực điểm thực sự để cho người ta ôm bụng cười, nhưng trong đại sảnh tiếng cười ngược lại so vừa rồi ít đi một chút. Vương Ma Tử toét miệng cũng cười vài tiếng, đột nhiên phát hiện bầu không khí có chút tẻ ngắt, trong mắt nhỏ giọt nhất chuyển, nhìn thấy Dương giám đốc sắc mặt khó coi, tranh thủ thời gian che miệng lại, theo ánh mắt của hắn nhìn đi qua. Chỉ thấy lấy trong đại sảnh bên cạnh, kết nối hành lang cổng, giữa một cái không nên xuất hiện ở đây người. Cái kia bị bọn hắn nhét vào thạch ngăn chứa bên trong ăn con rắn nơi khác phóng viên. Lý Trường An. Lý tiên sinh thật sự là thật bản lãnh. Dương Tam Lập nhìn chằm chằm đạo sĩ hồi lâu, đột nhiên lắc đầu bật cười. Còn đứng ngây đó làm gì? Trong đại sảnh tất cả áo đen bảo an đồng loạt đứng lên, yên lặng cầm lên tùy thân ống thép, khảm đao. Dương Tam Lập đẩy kính mắt, "Ta muốn sống." Lời vừa nói ra, thí dụ như ra lệnh một tiếng, những này bảo an giữ tận lấy diện mục, chen chúc đánh tới. Nhưng Lý Trường An lại ngược lại không nhanh không chậm đóng cửa phòng lại, tại thanh thứ nhất ống thép đập tới trước đó, bóp lại trên tường công tắc điện, làm cái đại sảnh lâm vào một vùng tăm tối. Trong đại sảnh vốn chính là loạn thất bát tao vật hỗn tạp. Thình lình hắt như thế một chút, khí thế hùng hổ xông tới một đám bảo an xem như gặp vận rủi lớn. Chân ngón cái đôi chân bàn, lão nhị đụng các bàn, hãm không được xe đối người khác, sát được xe bị người khác đối, người trên người, người trên người. Tối như mực bên trong. Đầu tiên là binh binh bang bang tiếng va đập không ngừng. Tiếp theo, chính là rối bời kêu đau cùng giận mắng. Một hồi lâu, mới rốt cục có cái linh tỉnh móc ra điện thoại. Nhưng mà, điểm này yếu ớt quang vừa mới sáng lên, liền đột nhiên cao cao giơ lên, ném bay ra ngoài. Trên không trung xoay chuyển ở giữa, ánh sáng nhạt tự điện thoại chủ nhân bên cạnh thân vị trí khẽ quét mà qua. Soi sáng ra một cái quỷ mị như thế cái bóng, cùng một cây gào thét mà xuống ống thép. 3. Điện thoại rơi xuống đất, màn hình chớp động mấy lần, rốt cục dập tắt. Tới cùng nhau kết thúc, còn có một tiếng xương gãy giòn vang, cùng ngắn ngủi rú thảm. Trong đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh, tiếp lấy, liền đột nhiên sôi trào. Dương Tam Lập đem đây hết thảy để ở trong mắt, hắn có chút đứng ngồi không yên. Sự tình phát triển ngoài dự liệu của hắn, hắn kỳ thật cũng không thèm để ý Lý Trường An là thế nào theo thạch trong lao chỗ tới, không có gì hơn bọn thủ hạ lơ là sơ suất, cũng hoặc có người ngoài nghĩ cách cứu viện. Vô luận như thế nào, chỉ cần bắt được gan này nhi phỉ phóng viên, đánh gây mấy cái xương, tự nhiên cũng liền rõ ràng bạch, tra ra manh mối. Nhưng mà, hắn nhìn hướng giữa sân, trong đại sảnh kêu loạn, hoặc sáng hoặc tối điện thoại sáng ngời bốn phía bắn phá, chỉ là đại sảnh quá tốt đẹp ám cũng quá loạn. Tất cả mọi người giống như là con ruồi không đầu, đưa trong tay ra hỏa, rát giọng long long gọi vậy, chỉ là ngẫu nhiên có ánh sáng sáng bắt được kẻ tập kích cái bóng, lại tất nhiên nương theo lấy đồng bạn tê thanh liệt phế kêu rên, sau đó biến mất tại trong bóng tối, dẫn phát hỗn loạn lớn hơn. Rất giống một con mèo đang trêu đùa một đám mắt bị mù chuột. Dương Tam Lập nghĩ như vậy tới, lập tức liền có một cái chuột lắp điện thoại di động, hoảng hốt chạy bừa đánh tới. Dương Tam Lập thật sự là không thể nhịn được nữa, đứng dậy một tay lấy người kia níu lại. Người kia cũng là vượng vượng hồ hồ, tự động liền giơ tay lên bên trong ra hỏa. Thấy rõ ràng, Dương Tam Lập đem đầu của đối phương kéo đến trước mắt. Là ta. Những này ngu xuẩn quả thực không có thuốc nào cứu được. Các ngươi cùng hắn bắt mẹo, mê tảng, sao? Hắn cơ hồ đem trong kẽ răng dao hẹ lá phun đến đối phương trên mặt. Đi mở đèn. Người kia thế mà lộ ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ mặt đến, liên tục không ngừng gật gật đầu, đang muốn quay đầu đi nghe lời làm việc. Đồng nhiên, đầy hai ổ nào bên trong vẽ lên một tiếng rít, một cây ống thép tự trong bóng tối chui ra ngoài, rắn rắn chắc chắc đập vào cái này bảo an trên mặt. Ngắn ngủi một cái mắt, Dương Tam Lập người thấy gì sắc sen lẫn huyết tình, nghe thấy xương cốt tại va chạm hạ răng rắc rung động, trông thấy người kia hai mắt lồi ra xuống huyết, trông thấy trên gương mặt huyết đục chấn động run run, trông thấy giường biến hình vẽ ra một quả răng hàm. A, hắn kêu thảm một tiếng lảo đảo ngã xuống đất. Viên kia răng hàm đánh nát kính mắt, vỡ vụn thấu kính lại phá vỡ mí mắt. Giờ phút này, mắt phải của hắn bên trên đã máu me đầm địa, nhưng hắn ngược lại cố gắng mở to hai mắt, nhìn thấy thủ hạ ngã trên mặt đất hai mắt vô thần, nhìn thấy bên tay hắn, trên màn hình điện thoại di động đặt vào mông mông quang, chiếu rọi ra một cây có chút uốn lượn xẹp dẹp, nhiễm lấy pha tạp vết máu ống thép, cùng cầm ống thép cái kia tại chiếu sáng vùng ven có chút bóng người mơ hồ. Là hắn. Dương Tam Lập chỉ cảm thấy mình mỗi cái lông tơ đều tại nổ lên, hắn cuống quýt đem bên cạnh thiết đồng tử bắt tới, cản trước người. Nhưng trong mơ hồ nghe được âm thanh như có như không cười nhạo, người kia chỉ là dựng thẳng lên một ngón tay dán tại trước môi, chậm rãi lui ra phía sau. Không có vào sâu trong bóng tối. Sau đó, sát nhọn gầm rú đâm rách hắc ám, vượt trên khắp phòng ồn ào. Dương Tam Lập khàn cả giọng. Hắn tại cái này, tựa như hướng nước sôi bên trong bỏ ra cự thạch. Một tiếng này quả thực nhường trong đại sảnh lật ra nổi. Tất cả mọi người ông hướng bên này tụ lại tới. Dương tổng, ngươi thế nào? Một cái vóc người tráng kiện nam nhân trước hết nhất đuổi tới, Dương Tam Lập nhận ra hắn, xem như đánh trong tay một cái tiểu đầu mục, ngày bình thường lô mãng xúc động, hắn luôn chê bứt bỏ đối phương tứ chi phát triển đầu góc gusi. Nhưng hôm nay, nắm lấy đối phương đưa qua tới rắn chắc cánh tay, hắn lại có một loại khó nói lên lời cảm giác an toàn. Nhưng mà, đúng lúc này, quen thuộc tiếng rít, nương theo lấy kia hết sức quen thuộc, gỗ lượng, xẹp dẹp, vết máu pha tạp ống thép từ trong bóng tối dò ra đến. Giang rắc. Như cũ ngay tại trước mắt của hắn, hắn bắt lấy cánh tay kia tự khuỷu tay chỗ gấp nối hướng vào phía trong xếp thành 90 độ cắt ra mảnh xương đem ra thịt cao cao nhô lên. Mà tới cùng nhau cắt ra, còn có trong đầu hắn cây kia tên là lý trí dây cung. Dương Tam Lập nhanh muốn điên rồi, gào lên một tiếng, giống như là một cái bị kinh sợ sợ hai đến chuột, dùng cả tay chân vọt ra ngoài. Nhưng vô luận hắn trốn ở đâu, tiếng kêu thảm kia cùng dọa người nện đứt cốt nhục thanh âm dường như dội trong xương, đuổi theo hắn, cắn hắn, đuổi lấy hắn. Thẳng đến một điểm cuối cùng nguồn sáng dập tắt, cuối cùng một tiếng giận mắng yên lặng. Đại sảnh hoàn toàn quy về hắc ám, chỉ có kêu khóc cùng rên rỉ liên tục không ngừng. Hắn mới rốt cục chậm qua chút lý trí, phát hiện mình chẳng biết lúc nào co lại tới góc tường, hắn run rẩy dán mặt tường đứng lên, trong tay tìm tòi tới một cái quen thuộc sự vật. Kia là một cái chốt mở. 3. Đã lâu quang minh quay về đại sảnh. Dương Tam Lập thân thể chợt cứng đờ, con ngươi kịch liệt co vào. Chương 11, mở quan tài, 2, chương 11, mở quan tài, 2, người kia, không, ác ma kia, liền đứng ở hắn trước mặt, bất quá 4-5 bước khoảng cách. Dương Tam Lập nhìn chằm chằm Lý Trường An. Trong mắt hắn, đối phương cái chán mặc dù được mồ hôi, hô hấp hơi thô trọng, nhưng lại thần sắc bình tĩnh, tựa như mỗi một cái góc áo đều lộ ra ung dung không vội lương vị, dường như bất quá sáng sớm tản bộ trở về. Chỉ có trong tay hắn cây kia ống thép, bị huyết tương trùm lên một tầng đỏ, hình dạng càng thêm bặm mẹo, tựa như đầu trứng động kinh đỏ rán, thình lình liền phải chui lên đến. Dương Tam Lập không còn dám nhìn, hắn đem ánh mắt tránh đi. Nhìn thấy Lý Trường An sau lưng đại sảnh đương nhiên một mảnh hỗn độn, bảo an nhóm đổ dạp đầy đất, có chút ôm tàn chi kêu khóc, có rên rỉ giống không chết kết xanh, thỉnh thoảng co quắp một chút, còn có không núp ních, im hơi lặng tiếng. Chết. Hắn tâm can run lên, nhưng đối diện lại dường như xem thấu nội tâm của hắn. Yên tâm. Lý Trường An dùng tay háo lao đi ở tại máu trên mặt dấu vết, rất không có sức thuyết phục trả lời, ta ra tay có chừng mực. Lập tức, liền kéo lấy ống thép, chậm rãi, lắc ung dung tới gần. Dương Tam Lập rất muốn hét lên một tiếng, lập tức chạy trốn. Thật là sợ hãi ngăn chặn cổ họng, nhưng hắn không phát ra được âm thanh, hai chân tựa như rót đầy chỉ như thế không nghe sai khiến, hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại, chậm đợi thẩm phán đến. Nhưng mà, lấy ra, cái gì? Dương Tam Lập mờ mịt mở mắt ra, nhìn thấy Lý Trường An chỉ vào trong ngực hắn. Người trong ngực đổ bật. Hắn lúc này mới chỉ ngây ngốc túi đầu nhìn lại, thì ra lúc trước quá mức bối rối, ôm lấy sắt ống liền quên buông tay. Dưới mắt, cũng chẳng biết tại sao, thiết đồng từ cạnh ngoài bao khỏa khăn mặt liên quan kề đạt được quần áo đều không hiểu bị hư hao bung nát, lộ ra bản thân đẫm máu da thịt.
A, vì cái gì?
Hắn đang mở mịt ở giữa, kia thiết đồng tử lại là một hồi kêu run, trận trận tê dại đâm nhói tự trên da truyền đến. Hắn giật cả mình, nhanh lên đem thiết đồng tử đưa trở về. Nơi này thiết đồng tử bên trong trang, dĩ nhiên chính là phi kiếm kiếm phôi. Đừng nhìn nó tại Lý Trường An trong tay rất khéo léo, bản chất lại là một thanh hung thần lợi khí, Lý Trường An cũng không dám đưa nó thả trong nhà, nếu không, chuyến này trở về, cả phòng quỷ đều phải nhường kiếm này cho hắc hắc.
Cái này không,
cái này Dương Tam Lập liền ôm như thế một chút xíu thời gian, liền bị tản mát kiếm khí cắt tới máu me đồng địa. Dương Tam Lập bản thân dọa hoảng hồn, không có phát giác. Lý Trường An thật là một mực phân thần trấn an kiếm phôi, sợ nó đẻ không được hung lệ, nước ống mà ra, đem giữa sân đám người này cắt thành một bạt. Hắn chuyến này mục đích là đến giúp viên đại đội trưởng khắc phục khó khăn, thu thập chứng cứ, vị đổi địa phương áp thế lực. Liên như là tại cổ đại thế giới, áp giải Bạch Liên Thánh Nữ như thế, là vì hoàn thành yến hành liệt chưa lại ý chí, nếu không, một kiếm hết nợ há không càng gọn gàng. Lý Trường An thu thập xong phi kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Tam Lập, trong đầu lại là thần phi thiên bên ngoài. Xử lý như thế nào người này đâu? Nói thực ra, đạo sĩ tình huống hiện tại cũng không tốt, nhu lợi cũng có mưu lợi một cái giá lớn, khu thần thúc đẩy Sung Long Ngọc vốn là chính hắn, liền giống với đem hồn phách đục thể cắt ra đi một khối. Phân đi ra dễ dàng, lại nghĩ bóp trở về, vậy thì phải tìm chút thời giờ lấp đầy. Đạo sĩ hiện tại là mặt chữ trên ý nghĩa mất hồn mất vía. Nếu không, lúc trước cũng không cần chơi trong bóng tối đánh lén mánh khỏe, càng không cần hạ nhiều như vậy ngoan thủ. Hiện tại hắn cảm giác thân thể của mình là càng thêm nặng nề, nếu là Dương Tam Lập chậm qua thần muốn chạy, cái này dã ngoại hoang vu còn chưa nhất định đổi được. Tính toán, cắt ngang hắn một cái chân a, kết quả là, tại Dương Tam Lập ánh mắt hoảng sợ bên trong, Lý Trường An cao cao giơ lên trong tay ống thép. Mà lúc này, không nên động. Hai người ngạc nhiên đảo mắt nhìn đi qua, chỉ thấy thông hướng hành lang cửa chẳng biết lúc nào bị mở ra, từ đó dò ra một cây vết dị pha tạp nòng súng, cùng một chùm đủ mọi màu sắc tạp bao. Vận khí tới thật sự là cản cũng ngăn không được, nên lão tử lập công phát tài. Phương Đôn Nhi cười không ngừng ra lợi. Cái này trên núi hoang hạ cũng không có đường, hắn một đường leo lên từ trên núi toa xuống tới, cứ vậy mà làm đầy bụi đất không nói, sắc trời cũng hoàn toàn đen. Hoang thê thê bên trong, dựa vào điện thoại di động một chút tia quang, chậm rãi từng bước chạy về mỏ đá. Đang suy nghĩ đám kia khốn nạn có hay không cho mình cơm thừa, không có lường trước, vừa bận theo trong cửa sổ, nhìn thấy Lý Trường An cầm trong tay ống thép nhấn xuống chốt mở một màn kia. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn liền kết luận đám này khốn nạn khẳng định đến quỷ. Lúc trước, người phóng viên kia cầm mấy cây thăm chúc là có thể đem mấy ca gọi kẻ ra quần, hiện tại, trong tay người cất đến thật là ống thép. Phương Đôn Nhi lúc ấy liền muốn đi đường, trên mông vết thương có thể còn chưa tốt lưu loát. Đáng tiếc nghĩ đến của chính mình kế hoạch lớn đại nghiệp nhìn thấy trong tay mình súng bắn chim, dũ khí liền một lần nữa dâng lên trong lòng. Nhưng là cứ như vậy tùy tiện xông vào khẳng định là không thành, tối như bưng không chừng bị đánh hôn mê. Thế là, hắn chuyển động tâm, theo phòng ở khía cạnh cửa sổ lật đi vào, thông qua hành lang quanh co gặp đánh. Hắc, không nghĩ tới một lần hành động dựng lên kỳ công. Dương tổng chớ sợ, có ta ở đây. Hắn họng súng chỉ vào Lý Trường An, một cái cất bước ngăn khuất Dương Tam Lập trước mặt. Hắn khỏe mắt quét nhìn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Dương Tam Lập, tinh tưởng xem thấy đối phương thần sắc theo tuyệt vọng tới kinh ngạc, lại từ kinh ngạc tới vui mừng như điên. Phương Đôn Nhi trong lòng mừng thầm. Đảm nhiệm Long Đầu lão đại, cưới ra cảnh tốt, đi đến đời người đỉnh phòng, ngay hôm nay rồi. Bất quá trước đó, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn tiến lên một bước, đem miệng súng chĩa vào Lý Trường An đầu, móc ra cái mông trong túi điện thoại, mở ra tự chủ. Trước đưa trong ống kính hắn, thương chỉ địch thủ, mỗi một cây màu cọp lông đều lắc lư ra hăng hái hương vị. Quỳ xuống. Đơn giản hai chữ Nhi lộ ra vô hạn đắc ý cùng vui vẻ. Hô ba ba. Lý Trường An đương nhiên sẽ không như hắn ý nguyện, trên thực tế đạo sĩ cả tay đều không giơ lên, chỉ bố vô điên cuồng kêu run sắc ống, bình tĩnh nói, quá gần. Cái gì a? Phương Đôn Nhi quả thực không thể tin vào thai của mình. Ngươi làm rõ ràng không có. Đây là cái gì? Thương. Biết võ công không dạy nổi a? Có tin ta hay không đống nhiên? Phương Đôn Nhi cầm súng tay nắm chặt lại, lời nói im bặt mà dừng. Trong lòng của hắn giật mình, vô ý thức liền bóp lấy cò súng, lại hãi nhiên giật mình cái này cò súng thế nào cũng nhấn không đi xuống. Định nhãn xem xét, nguyên là đối phương một cái tay bắt lấy thần thương, ngón út xuyên qua hộ vòng, đệm ở cỏ súng đằng sau. Ta nói Lý Trường An thanh âm không nhanh không chậm, người cách ta quá gần. Dứt lời, Phương Đôn Nhi chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, kia họng súng đen ngòm đã lật ra chuyện, nhắm ngay chính hắn. A thông suốt. Xong đời. Hắn Phương khóc không ra nước mắt, chỉ nghe thấy đối diện nói rằng, đối rồi. Lý Trường An nhìn chằm chằm kia một túm màu cọp lông, lờ mờ có chút nhìn con mắt. Ngươi mới vừa nói muốn hô cái gì? Phương Đôn Nhi không có gấp trả lời, chỉ thoáng quay đầu, nhìn thấy Dương Tam Lập chấn kinh. Tuyệt vọng mà ác độc ánh mắt, nội tâm của hắn không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Lúc tới thiên địa đều đồng lực, vận chuyển anh hùng không tự do a. Đẩy kim sơn đổ ngọc trụ. Ba ba. Lý Trường An cũng không để ý chính mình nhiều như thế một cái đủ mọi màu sắc như tử. Nhưng thanh này súng bắn chim, xem như đưa tới mưa đúng lúc. Có nó, liền không cần bận tâm của chính mình trạng thái thân thể, vì phòng ngừa đối phương chạy trốn, từ đó đem hai người này chân cắt đứt. Lý Trường An trong đại sảnh tìm cái địa phương nghỉ ngơi, cầm thương bức hiếp hai người đem đầy đất bảo an nhóm lần lượt trói lại. Sau đó, lại áp lấy hai người xuyên qua hành lang. Tiến vào thạch nhà tù. Thạch lao vẫn là như cũ, âm u và bức. Lý Đại Đầu nằm tại cửa ra vào, không nhúc nhích tựa như một bộ thây nằm. Con hàng này lúc trước doãng ất, trong đại sảnh động tĩnh lớn như vậy cũng không thể bắt hắn cho bừng tỉnh. Dưới mắt, vừa vặn nhường Phương Đôn Nhi hai cái thuận tay cho trói lại, chuyển đi sang một bên. Lý tiên sinh, ngài còn có cái gì phân phó sao? Dương Tam lập nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm. Lý Trường An nhếch miệng cười một tiếng, tựa như là lúc trước cái kia chuyện ma bên trong hoàng lão ngày mồng 1 tháng 5 dạng, tựa tại trên khung cửa, hư nheo mắt lại. Các ngươi không phải gọi những này thạch ngăn chứa là sống quan tài a? Họng súng hướng bọn hắn dương lên. Mở quan tài vung. Chương 12, Hủ Xương, 1, chương 12, Hủ Xương, 1, ta gọi tiền thời trùng, là kỳ dưới nước hạt nào đó chấn 20. Hồng Đại Hải muốn tại nông thôn mở rộng đỏ mao trồng trọt căn cứ, ta lúc ấy liền không đồng ý, ta là từ nhỏ người được cặn thuốc mùi vị lớn lên. Hắn họ Hồng cái kia rượu là cái gì đồ vật, chẳng lẽ ta còn không rõ ràng lắm. Người bán rượu ta không xem bảo, nhưng muốn đại quy mô trồng trọt cỏ tranh liền là không được. Vạn nhất ngày nào bị đâm thủng, những này trồng cỏ tranh ruộng đất làm sao bây giờ? Còn có được hay không trồng hoa màu? Nhưng không nghĩ tới, hắn thế mà tìm phía dưới 10 cái thôn thôn trưởng, bí thư chi bộ, liên danh thượng cáo nhường thành phố đem ta bãi trước. Ta giận, liền nghĩ hết biện pháp tìm hắn để gây sự. Với bạn, gần nhất có giảm bớt lãnh đạo muốn xuống tới thị sát. Ta hiểu được đỏ mao cái công ty này dưới tay không sạch sẽ, nhưng ta tự cho là mình có chút mặt mũi cùng nhân mạch, hắn không dám động thủ với ta, không nghĩ tới cái thứ nhất mở ra trong quan tài, đang đóng tù phạm là 5-60 tuổi lão đầu. Có lẽ là giam giữ thời gian không dài, tiểu lão đầu còn có chút tinh thần khí. Vừa mở ra cái nắp, liền ngao một tiếng thoan đi ra, cưới tại Phương Đôn Nhi trên thân, nắm lấy kia một túm tạp mao, đối với hắn vừa bắt vừa đánh. Bên cạnh Dương Tam lập sợ hai Lý Trường An không vui, thế mà bắt lấy Phương Đôn Nhi tay không cho hắn hoàn thủ, còn liên lụy chính mình cũng chịu mấy lần. Nhưng lão đầu trung quy là tuổi già sức yếu, lại bị giam hồi lâu, chỉ dựa vào một cỗ nộ khí trèo trống, đánh mấy lần liền mềm nhũn không có khí lực. Lý Trường An nhìn đủ náo nhiệt, đem hắn kéo ra, đơn giản giải thích một chút trận tướng. Hắn liền cùng đạo sĩ cùng một chỗ, lặng lẽ đốc thúc hai người tiếp tục mở quan tài. Ta gọi Tào Tiểu Phương, là kỳ nước bản địa một cái nông dân. Ta sinh ba cái tử nữ, tiểu nhi tử thông minh nhất, có tiền đồ nhất, cũng là cả nhà kiêu ngạo. Nhưng là ta con út mất tích, 10 năm, sống không thấy người chết không thấy xác. Cảnh tra tìm không thấy, ta liền tự mình đi tìm. Ta đi tìm con út những bằng hữu kia, từng bước sát bên hỏi. Rốt cục để cho ta hỏi ra, lúc trước hắn tại bản địa một cái trên công trường làm bao công đầu, lão bản khất nợ tiền lương, hắn liền mang theo nhân viên tạp vụ đi náo, cái này náo trò, người đã không thấy tăm hơi. Phía sau có cái họ Dương cầm 20 vạn muốn ta ngậm miệng. Ta không chỉ có không làm, ta còn muốn đi Bắc Bình, đi còn thăm, ta muốn để hung thủ ngồi tù. Nhưng khi ta mới vừa vào nhà ga, liền để một đám mang theo đặc công tiêu chí người bắt lấy, bọn hắn đem áp lên một chiếc có an nguyên bảo an chữa xe van, cái thứ hai tù phạm là Lao Thái Thái, không biết được nàng bị nhốt bao lâu, toàn bộ người đã bị giày vò đến khô gầy không thành hình người, tay chân đều bởi vì trưởng kỳ quận mình cứng ngắc mở rộng không ra, vẫn là Dương Tam Lập hai người hợp lực đưa nàng theo ngăn chứa bên trong kéo đi ra. Dù là như thế, nàng vẫn là chu lên, ý đồ dùng răng đi cắn xé hai người. Ta gọi Trương Khiết, là sủng vật bác sĩ. Có ngày rơi đêm, có người bỗng nhiên gõ cửa, muốn để ta ra một chuyến khám gấp. Đến lúc đó, ta mới hiểu được là muốn cho Hồng Đại Hải chó chữa bệnh. Tại ký nước, làm sủng vật người theo nghề này đều hiểu được, Hồng Đại Hải nuôi chó yêu chó, bỏ ra nhiều tiền mua rất nhiều quý báu loài chó, từng cái cũng làm thành nhi tử tại vôi, nhưng là ta đem con của hắn chữa chết. Bọn hắn nói ta y thuật không tinh, còn dám ra đây giả danh lừa bịp, muốn đem ta giam lại giáo dục một chút. Cái thứ ba tù phạm là một cái trung niên phụ nữ, theo quần áo đồ trang sức nhìn, ngày bình thường sinh hoạt cũng có chút thận trọng hậu đãi, nhưng tối tăm không mặt trời giam giữ không chỉ có làm bẩn nàng quần áo, cũng đánh tan nàng tôn nghiêm. Mới từ quan tài bên trong đi ra, nàng liền quỳ xuống trước Dương Tam Lập bên chân, không ngừng hướng hắn dập đầu. Dương tổng, ta hiểu được sai, hiểu được sai. Mỗi mở ra một ấu quan tài chính là đào ra một cọc tội ác. Dương Tam Lập nhịp tim càng lúc càng nhanh, động tác càng ngày càng chậm, cái này dĩ nhiên không phải hắn lương tâm bỗng nhiên phát hiện, mà là hắn nhịn không được liếc nhìn sau lưng. Trong phòng hắc ám không đèn, ở bức âm lánh bên trong, lượn lờ lấy một tia tản ra không đi mùi thối nhi. Hành lang ánh đèn theo cửa phòng chiếu vào, chiếu ra một đầu mơ hồ chiếu sáng khu vực. Quét sạch chiếu bên ngoài trong bóng tối, đứng sừng sững lấy một chút mơ hồ không rõ cái bóng. Kia là có thể thoát ra quan tài tù phạm. Bọn hắn trong bóng đêm đợi đến quá lâu, đối một chút xíu nguồn sáng đều cực độ mẫn cảm, trong hành lang mở nhạt sợi vôn phở ảm đèn cũng có thể làm cho bọn hắn ánh mắt đau nhức. Cho nên, bọn hắn chỉ là co quắp tại gian phòng bùng ben, co quắp tại quang chiếu không tới trong bóng tối, hoặc ngồi hoặc đứng, vòng hầu lấy, chờ mặc, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người nhất cử nhất động. Giống là một đám ác quỷ đang nhìn trộm người sống. Dương Tam Lập như thế tác tưởng, nhịn không được hút một miệng lớn khí lạnh, kia hàn khí theo phế phủ lạnh tiến vào trong lòng, hắn không khỏi rời bước chân một chút, đứng ở chiếu sáng bên trong. Có thể điểm này an ủi vẫn là không đủ, hắn không khỏi nhìn về phía mình đồng bạn, Phương Đôn Nhi, kinh ngạc phát hiện cái này tạp mao tiểu tử một mực ôm lấy đầu, miệng bên trong càng không ngừng núp đích, tinh tế nghe xong. Mặc kệ chuyện ta a, ta tháng trước mới gia nhập. Không liên quan chuyện ta, Dương Tam Lập nghe được nghiến răng. Chuyện không liên quan ngươi. Chẳng lẽ lại cũng chỉ quan ta chuyện riêng nhi. Hắn hận không thể đi lên rút nha một bàn tay, nhưng cái này điểm tâm nghị không kịp biến thành hành động. Vì cái gì dừng lại? Trong bóng tối, không biết là ai lạnh giọng thúc giục. Hắn không dám có chút phản bác, dắt lấy Phương Đôn Nhi nhanh đi mở một ấu quan tài. 17 hào ngăn chứa vừa mới mở ra, một cỗ nồng đậm hôi chua liền dâng lên mà ra. Hai người tranh thủ thời gian chuyển động bước chân, cách khá xa chút. Có thể đợi một hồi lâu, ngăn chứa bên trong cũng không nửa chút động tĩnh. Hai người không biết làm sao, đành phải nắm lỗ mũi tiến lên, hợp lực đem ngăn chứa bên trong người kéo đi ra. 17 hào tình trạng 10 phần hỏng bét. Hắn đã thần trí không rõ, hơi thở mong manh, trên người quần áo dơ bẩn kèm thêm nồng đậm hôi thối, trên da còn có mấy khối nghiêm trọng hoại tử, lớn như bát tô, nhỏ như chén trà, nát rưỡi chảy mù ố vàng, lờ mờ thấy có giỏi bọ tại thịt nháo hạ nhúc đích. Nếu không phải còn có chút yếu ớt hô hấp, nói chung để cho người ta cho là hắn đã là cổ thi thể. Chỉ ở Dương Tam Lập hai người đem hắn hợp lực theo quan tài bên trong lôi ra đến, bỏ vào chiếu sáng bên trong lúc, miệng bên trong phát ra một tiếng kêu, mí mắt kịch liệt cổ động. Lập tức, liền có mấy cái tay theo trong bóng tối dò ra đến, đem hắn lôi vào trong bóng tối. Dương Tam Lập thấy ra mặt run lên, lặng lẽ lui xa chút, níu lại Phương Đôn Nhi cùng một chỗ Demi thuận nhãn, bó tay đứng tại chỗ không động đậy. Vì cái gì dừng lại? Vẫn như cũng là một tiếng này chất vấn. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng, Dương Tam Lập miễn cưỡng giả ra chút lấy lòng nụ cười. Ngăn chứa đều mở kết thúc. Hát cá một thanh âm khác. Không phải còn có mấy cái a? Cái này âm thanh chất vấn, nhường Dương Tam Lập cái chán lại dịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Ánh mắt của hắn hướng sau lưng có hơi hơi liếc, gian phòng bên trong bên cạnh vách đá, ướt át mà bóng loáng, phản xạ bao phủ một tầng mông mông ánh sáng nhạt, tại trên của hắn, sáu cái đóng chặt lớn sắt cái nắp hết sức dễ thấy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí trả lời, kia là phong kín. Tại sao phải phong kín? Hắn cứng miệng không trả lời được vì cái gì phong kín. Không cũng là bởi vì các ngươi cái này đám điêu dân không khỏi quan, chết, nát, xấu, mục nát, ngăn chứa không tốt quản lý, thậm chí lười nhác quản lý, dứt khoát liền phong kín, đem giả quan tài biến thành thật quan tài, tốt đồ thuận tiện a ngược lại mặt vách đá này còn rộng rãi thật sự. Nếu là không đủ dùng, cũng chính là chui mấy cái lỗ thủng sự tình. Nhưng lời này hắn là vạn vạn không dám nói ra khỏi miệng, hắn biết cái này nói thật chính là nhắm chuẩn chính mình có súng, là phóng thích cừu hận chú ngữ, nếu như xuất khẩu, kia mười mấy con ác quỷ liền sẽ xông lên đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Thế là, hắn càng thêm lúng ta lúng túng không dám ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời, trong phòng an tĩnh lại, chỉ nghe theo đại sảnh mơ hồ chuyển đến tiêu thảm, cùng Phương Đôn Nhi không dứt nhỏ giọng lặp lại. Mặc kệ chuyện ta, mặc kệ chuyện ta, mặc kệ ta cái này vi diệu trong lúc giằng co. Dương Tam Lập trên trán mồ hôi lạnh một giọt chảy ra, bất quá mấy giây, hắn liền gánh không được, chỉ là loạn loạn lặp lại một câu, phong kín. Thật là, bịch. Hai cây xà ben bị ném qua đến, đâm vào dưới chân hắn mặt đất xi măng bên trên, phát ra vài tiếng giòn vang. Nhặt lên, một đoạn họng súng tự trong bóng tối dò ra đến, tại theo hành lang xông vào trong ngọn đèn, tuyển ra một chút lạnh lẽo cứng rắn vầng sáng. Lý Trường An thanh âm vang lên theo, thái độ không thể nghi ngờ. Cái mở, bang. Phong kín sắt đắp lên hai người hợp lực hạ, ở bang mở ra. Lập tức, lại một cỗ hôi thối tràn vào ướt lạnh trong không khí. Chương 12, Hủ Xương 2, chương 12, Hủ Xương 2, cùng 17 hào tản ra hôi thối như thế làm cho người buồn nôn, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Cái trước là mồ hôi, bài tiết vật, bụi dịch lăn lộn cùng một chỗ lên men sau mùi vị. Mà cái sau giống như đại lượng trứng gà nghiêm trọng hư thối, lại giống là đại lượng bài tiết vật chồng chất nồng đậm hôi thối. Lý Trường An đối loại mùi này nhi hết sức quen thuộc, nói ngắn gọn, chính là thi sú. Lần này, Lý Trường An rốt cục có động tác. Hắn phóng ra hắc ám, đi tới cái này ngăn chứa trước mắt. Phương Đôn Nhi cùng Dương Tam Lập lập tức tựa như là bắt gặp chuột mèo, một cái giật mình liền phải lẫn mất xa xa, nhưng họng súng hơi trao đảo một cái, hai người động tác liền tùy theo cứng đờ, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện lại áp sát tới. Ngượng ngùng tiếng gọi, "Lý tiên sinh." Đạo sĩ không chút đáp để ý đến bọn họ, chỉ dò xét cái này tái hiện nhân thế quan tài. Trong phòng không đèn, ngăn chứa bên trong càng thêm nhìn không chân thực, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn cái bóng mơ hồ, ở bên trong ông núp đích, kia là bị quấy nhiễu lại quanh quần không đi rồi nhóm. Lý Trường An nhíu mày lại, trong lực hắn sắc ống liền đúng thanh run lên. Quan tài bên trong rồi nhóm liền phát điên mà phun trào lên, một mạch chen chúc mà ra, lại là tránh đi Lý Trường An, chỉ từ vùng ben bay ra ngoài. Mà lần này, bên cạnh Phương Đôn Nhi cùng Dương Tam Lập xem như gặp vận rủi lớn, đối mặt liền bị rót miệng đầy con rồi. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe hai người phi phi không xong. Mà lúc này, Lý Trường An lại cầm điện thoại di động lên điều ra đẹp tin, hướng quan tài bên trong chiếu đi. Trong bóng tối đám người lập tức có một tia bạo động. Mà Phương Đôn Nhi vừa phun ra cuối cùng một cái lục nhức đầu con rồi, lơ đãng ngẩng đầu nhìn lướt qua, khuôn mặt lập tức biến thanh bạch, đỡ lấy vách đá chính là một hồi kịch liệt mưa khan. Nhưng thấy quan tài bên trong tán lạc đại lượng màu nâu trùng xác, mà những này trùng xác ở giữa là một bộ độ cao hư thối thi thể. Nó có quắp tại nơi hẻo lánh, quần áo bên ngoài da thịt bên trên bao trùm lấy lít nha lít nhít, trắng trắng mập mập dòi bọ. Có lẽ là bị chiếu sáng chốc kích. Trên mặt của nó dòi bọ nhao nhao như mưa rơi xuống, lộ ra phía dưới bạch sâm sâm xương sọ cùng lưu lại đỏ thâm da thịt. Đạo sĩ không nói gì, trước mắt một màn này đối với hắn mà nói đã là tư không kiến quen, chỉ có điều theo không nghĩ tới sẽ ở xã hội hiện đại mắt thấy mà thôi. Hắn giơ lên điện thoại, giang giác, đập một tấm hình, đóng lại a. Giống nhau tại nôn mửa Dương Tam Lập như gặp đại xá, tranh thủ thời gian cùng Phương Đôn Nhi đem cái này cái nắp quan tài, cũng không có gọi trôi chạy không khí mới mẻ, đạo sĩ câu tiếp theo lại làm cho hắn như cha mẹ chết. Kế tiếp, cái này một ô quan tài so với vừa rồi kia ô, tình hình cũng là tốt hơn rất nhiều. Không có ong long bay loạn con ruồi, cũng không có lít nha lít nhít giỏi trắng, thậm chí không có vùng đi không được thi sú. Chỉ có một ít vỡ vụn vài vóc bọc lấy một bộ sâm sâm bạch cốt. Duy nhất chỗ quái dị, đại khái là bên trong còn tán lạc mấy cái hong khô chuột chết. Chuyện gì xảy ra? Lý Trường An ánh mắt lạnh lùng liếc đi qua. Các ngươi còn chơi chuột ăn người chó xiếc. Dương Tam Lập sợ hãi cả kinh, tranh thủ thời gian khoát tay giải thích. Không, không phải. Chúng ta chỉ là muốn để cho người ta chịu thua, cũng không phải muốn giết người dưới tình thế cấp bách. Hắn giải thích có chút nói năng lộn xộn, đạo sĩ nghe xong một hồi, lại cắt tỉa một lần, cũng hiểu. Nguyên là có đoạn thời gian bên này quản lý sơ sẩy, người đã chết cũng chậm chạp không có xử lý. Không biết thế nào, nhường chút con chuột nhỏ theo miệng thông gió chui vào, ở bên trong đắp ổ, dựa vào ăn người chết thịt trưởng thành, mập, nhưng cũng chui không ra ngoài. về sau bị trông coi phát hiện, dứt khoát liền cùng nhau phong chết tại ngăn chứa bên trong, cùng hủ xương tiếp khách. Thế là, liền có trước mắt một màn này. Đạo sĩ sau khi nghe xong, vẫn như cũ không nói gì thêm, chỉ lại vỗ xuống một tấm hình. Kế tiếp, lần này lại chỉ là một bộ phổ phổ thông thông thây khô, cuốn rúc vào thạch trong quan tài, không lúc đích. Có thể kia trong bóng tối lại lóe ra một tiếng kêu rên, có bóng người dường như muốn vọt qua đến, có thể vừa phóng ra hai, ba bước, chân kế tiếp lảo đảo đã ngã xuống đất. Dương Tam Lập trong lòng máy động, lập tức khắp cả người phát lạnh. Hắn nhanh chóng mà ẩn nấp lườm Lý Trường An như thế, nhưng thấy mặt của đối phương chôn ở trong bóng tối, nhưng một đôi mắt dường như thả ra chút làm cho người không rét mà run quan đến. Cái này ánh mắt dạy hắn còi báo động đại tác, nhưng một đôi chân lại là không tự chủ không bước ra bước chân. Lớp lớp lo sợ đợi đã lâu, không đợi lấy súng băng lên, chỉ nghe một câu kia. Kế tiếp, hắn trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, làm mở ra tất cả ngăn chứa, tù phạm nhóm ánh mắt cũng dần dần thích ứng sáng ngời. Đại gia thân thể tình huống thế nào? Lý Trường An hỏi thăm đối tượng là 50-60 tuổi lão đầu. Người này tên là Tiền Thời Trung, chỉ bị nhốt 2-3 ngày, so với những người khác, tinh thần, tình trạng cơ thể tốt nhất, hơn nữa tự nói là lao trung y lý, Lý Trường An liền để hắn đối đám người làm đơn giản chuẩn bị. Cũng không lớn tốt, đặc biệt là 17 hào người trẻ tuổi kia, phải nhanh đưa bệnh viện. Đạo sĩ gật gật đầu. Bên ngoài có xe minibus, nhưng là lao đầu sắc mặt vẫn có sầu lo, hắn chỉ nút ở nơi hẻo lánh cố gắng giảm bớt tồn tại cảm hai người. Bọn hắn xử lý như thế nào? Đạo sĩ minh bạch ý nghĩ của hắn. Phi pháp giam cầm hơn 10 người, cũng khiến nhiều người tử vong, việc này nếu là lộ ra ánh sáng, thật là chọc thủng trời đại án. Chỉ cần người bị hại không hé miệng, đỏ bao đám này người từ trên xuống dưới xác định vững chắc xong đời. Nhưng nếu như phải đi bệnh viện, có thể lái xe đoán chừng chỉ có Lý Trường An một cái. Dù cho lưu lại mấy người, bằng thân thể của bọn hắn tinh thần tình trạng, chỉ sợ nhìn không được Dương Tam Lập mấy cái, nếu để cho Dương Tam Lập bọn người thoát thân, lại hoặc là liên hệ với đồng bọn, đối phương khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế hủy diệt chứng cứ. Kia kể từ đó, những người bị hại không phải bạch bạch chịu khổ. Không có việc gì. Lý Trường An lại cười nói, bọn hắn chạy không được. Vừa mới bỏ trống quan tài đảo mắt lại có mới ở khách. Tại đạo sĩ bước hiếp hạ, Phương Đôn Nhi hai người căn cứ tử đạo hữu bất tử bần đạo tinh thần, đem nguyên một đám hoặc kêu rên hoặc ngất đồng bạn nhét vào quan tài bên trong. Đương nhiên, cũng không thiếu được Lý Đại Đầu, người này một mực ngủ mê không tỉnh, cũng là thiếu chịu rất nhiều đau khổ. Có thể đến cuối cùng, hai người lúng túng phát hiện, bỏ trống ngăn chứa vẫn còn dư lại một cái, chính là kia số khí vân thiên 17 hảo, mà không bị nhét vào ngăn chứa bên trong, chỉ còn lại hai người bọn họ. Dương Tam Lập cầu khẩn nhìn về phía Lý Trường An. Có thể đạo sĩ chỉ giơ lên họng súng, ý tứ không cần nói cũng biết. Hắn rơi vào đường cùng, đành phải hung tợn quay đầu nhìn về phía Phương Đôn Nhi. Xã hội đen tu tiểu lệ, không phải liền là thời khắc mấu chốt dùng để cản sống đao nồi sao? Đây chính là thời khắc mấu chốt. Phương Đôn Nhi có lòng tự tuyệt, nhưng làm sao Dương tổng xây dựng ảnh hưởng còn tại, cuối cùng cũng chỉ có thể nắm lô mũi tự giác chui vào ngăn chứa bên trong. Dương Tam Lập thấy thế, mới thở dài một hơi, bên hai liền nghe đến. Người cũng đi vào. Sau đó, liền lờ mờ nghe được một hồi liên tục không ngừng nôn mửa âm thanh. Hồng Mao thị, cảnh tra cục nào đó văn phòng. Đi ra ngoài cho ta. Rít lên một tiếng truyền khắp cả tòa cục cảnh sát, lập tức, đại môn ầm vang vùng ở trên tường, Viên Khiếu Xuyên nổi giận đùng đùng đẩy cửa đi ra ngoài. Cấm chỉ hút thuốc lá quảng cáo liền ở bên người, hắn lại đốt lên một điếu thuốc, giống một đầu bị chọc giận táo bạo dã thú tại hành lang bên trên qua lại bồi hồi, đao dường như ánh mắt loạn nghiêng mắt nhìn, bước lui mỗi một cái muốn tới gần người. Làm Lý Trường An mất đi liên hệ sau, hắn lập tức liền ý thức được, xảy ra chuyện. Hắn bản năng đã đến trong cục, xin phân phối cảnh lực tiến hành điều tra nghị cách cứu viện. Nhưng đối phương lại nói cho hắn biết, mất tích chưa đầy 24 giờ, không hợp quy củ không thể lập án. Hắn phản bác đối phương, Lý Trường An đi chính là phong thuật thôn, điều tra chính là tóc đỏ công ty, đây là đặc thù nguy cấp tình huống. Nhưng đối phương lại còn nói, phong thuật thôn không phải ổ thổ phỉ, tóc đỏ cũng không phải xã hội đen, tính không được tình huống đặc biệt. Đi ngươi đi, phong thuật thôn có phải hay không ổ thổ phỉ? Tóc đỏ có phải hay không xã hội đen? Mày sẽ không rõ ràng. Viên Khiếu Xuyên càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ càng táo bạo, dứt khoát thuốc lá cuốn hướng trên mặt đất một sự, liền định một mình đi phong thuận thôn tìm hiểu ngọn ngành. Mà lúc này, chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, trên mặt bỗng nhiên làm ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng kết nối há miệng liền mắng, "Lao Lý, ngươi quy nhi chạy đến nơi đâu đâu? Điện thoại cũng không tiếp cái gì a?" Hắn âm thanh lượng bỗng nhiên một cao, lại lập tức để thấp, khoanh tay cờ, bước nhanh đi đến góc tối không người. Nhân chứng vật chứng đều đủ, còn có ảnh chụp, còn có video theo dõi. Chương 13 Sau cơn mưa thanh lương thời tiết nóng tiêu, 1, chương 13, sau cơn mưa thanh lương thời tiết nóng tiêu, 1, kỳ nước mấy ngày nay liên tục hạ tốt mấy trận mưa rào. Đầu hạ góp nhặt thời tiết nóng vì đó vừa mất. Thành thị cũng bị nước mưa tắm đến mát mẻ thông thấu, đầu đường cuối ngõ lại có chút rực rỡ một cảm giác mới. Cuối cùng kết thúc. Lý Trường An đi ra cục cảnh sát, rồi thật to lưng mỏi. Từ ngày đó độc sông mỏ đá hát lao, thời gian đã qua một tuần lễ. Cái này một tuần lễ đến, đạo sĩ chuyện khác không có làm, chính là hàng ngày hướng cục cảnh sát đưa tin, lặp đi lặp lại ghi khẩu cung dày vò. Không có cách nào khác, chuyện này tại kỳ nước, thậm chí cả nước đều có thể tính nhấc lên sóng to gió lớn, là xuyên phá thiên đại án, cho nên chương trình bên trên khó tránh khỏi cẩn thận rườm rà một chút. Đương nhiên, chưa hẳn không có nguyên nhân khác, thí dụ như một ít người sau cùng dãy rủa. Nhưng đến một lần, chuyện này động tinh thực sự quá lớn, Lý Trường An cùng Viên Khiếu Xuyên ra ngoài một ít cân nhắc, ngay từ đầu liền thọt cho truyền thông. Thứ hai, Viên Khiếu Xuyên bản thân cơ hồ không ngủ không nghỉ mà nhìn chằm chằm vào bản án không thả. Lưu Vệ Đông video theo dõi tại hắn ngay dưới mắt biến mất chuyện kia, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Thứ ba, những người bị hại đối An Nguyên công ty đám người kia là hận thấu xương, liên hệ tin tức cắn chết không hé miệng. Cho nên, mặc cho một ít người coi như mánh khóe thông tiền, cũng đừng hòng đem cái này lỗ thủng cho dán lên. Chính là khổ Lý Trường An, thật tốt một trận du lịch giải sầu trôi theo dòng nước, còn phải hàng ngày đi cục cảnh sát giảng chút lặp đi lặp lại. Cũng may vừa rồi Viên Khiếu Xuyên nói cho hắn biết, vụ án này tại Lý Trường An bên này xem như. Cho nên, kế tiếp đạo sĩ cũng không có ý định tiếp tục chờ tại kỳ nước xem náo nhiệt, mà là nghĩ đến sớm về nhà trạch lấy. Bất quá, trước đó, hắn trước tiên cần phải đi một chỗ, nhìn một chút có thể hay không làm thành một chuyện nhỏ. Phong Thuật thôn, thôn ủy hội cửa chính, thôn dân tụ tập cùng một chỗ, vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài. Bất luận nam nữ già trẻ, người người trên mặt đều mang sầu lo cùng phẫn uất. Lo lắng, chất vấn, khóc lóc kể lể không ngừng mà theo mọi người trong miệng ném đi ra, hội tụ vào một chỗ, loạn sĩ bắt náo. Công ty nếu là sụp đổ, trong ruộng những cái kia cỏ tranh nên làm cái gì? Nghe nói heo trận lão bản cũng muốn bị bắt đi ngồi tù, chiếm thổ địa tiền thuê còn có cho hay không nha? Đầu thôn đầu kia mới đường là đỏ mao xuất tiền tại tu, hiện tại mới xây một nửa, ra cái này việc sự tình, đường còn tu không tu? Chúng ta tiền công còn có kết hay không? Ta đã sớm nói, trong ruộng trồng cỏ, loại sự tình này chính là không đáng tin cậy. Ngươi nói sớm, liền số nhà ngươi loại đến nhiều nhất. Tốt rồi, ngươi một nhà nói cái gì? Muốn trách thì trách nàng. Đối, đều do cái này ngốc bà nương. Cuối cùng, tất cả lo lắng, chất vấn, khóc lóc kể lể đều hóa thành lửa giận tuôn hướng đám người ở giữa nhất, một cái bẩn thỉu, toàn thân bẩn thỉu nhỏ gầy nữ nhân trên người. Cũng là bởi vì ngươi, người phóng viên kia mới tìm được mỏ đá. Cũng là bởi vì ngươi, toàn thôn cỏ tranh đều bán không được. Cũng là bởi vì ngươi, trong thôn đường cái cũng muốn đình công. Cũng là bởi vì ngươi, tiền của chúng ta đều lấy không được rồi. Nam nhân ở ngoại vi hút thuốc âm thanh chửi mắng, nữ nhân ở bên trong chỉ trỏ vào tay xe rách. Không hiểu chuyện tiểu hài tử tại khe hở giữa đám người bên trong chui tới chui lui, học trong đại dân cư đổ đần kỵ nữ bạch nhãn lang chờ chữ lung tung kêu la, còn thỉnh thoảng nổ một bãi nước miếng đi qua. Mà tiểu tuệ thì run rẩy đứng ở nơi đó, người chung quanh lửa giận giống như là đào thương kiếm kích đem nàng bức tại nguyên chỗ không được đào thoát, nàng chỉ có thể ôm lấy đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta không có. Thanh âm này rất nhỏ mà mơ hồ, tại nháo lật trời tiếng chửi rủa bên trong thực sự không có ý nghĩa, nhưng dù vậy vẫn là bị một ít bén nhảy lỗ thai bắt được trận tướng. Ngươi còn dám rào biện? Khe hở giữa đám người bên trong chui ra nhọn gầy lao cụ bà, nàng xông lên tại tiểu tuệ trên cánh tay mạnh mẽ một nắm chặt, tại tiểu tuệ khóc trong tiếng kêu lớn tiếng chửi mắng, thôn chúng ta tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi xuyên, ngươi ngược lại tốt, quay đầu liền làm hại toàn thôn nhân không có cơm ăn, ngươi đánh đoản mệnh sao trổi, ngươi chính là ăn cây táo rào cây sung bạch nhãn lang. Lời này dẫn tới đám người ầm vang gọi tốt, lão cụ bà thận trọng lấy sông chúng quanh điểm một vòng đầu, tiếp tục mắng, nếu không phải ngươi cái này ngốc bà đường, nhà ta Phương Đôn Nhi làm sao lại ngồi tù? Hắn vẫn là hoa nhi, cả một đời liền hủy ở ngươi cái này biểu nện trong tay rồi. Lời nói này xong, trong đám người cũng có chút kẻ ngắt, thậm chí có người lặng lẽ nhếch miệng. Thôn nơi nhỏ như vậy, nhà nàng phá sự, người trong thôn cái nào không rõ ràng. Nhà nàng cháu trai từ nhỏ đã không học tốt, ăn trộm gà, trộm chó, hút thuốc, uống rượu, yêu sớm, đánh nhau, hình xăm, nhuốm tóc, uốn tóc, thời đại mới tiểu hôn hôn nên biết, không nên biết, toàn diện như thế không rơi. Người này sớm sẽ phá hủy, còn không biết xấu hổ đem trách nhiệm đẩy lên đồ đần trên thân. Bất quá bây giờ chính là cùng chung mối thù, nhất trí lên án thời điểm, đám người ngắn ngủi chần chờ một chút, liền lại là một hồi nhiệt liệt phụ họa. Lão cụ bà lớn chịu của vũ, hơi có chút hưởng thụ nhân dân tiếng hô hào giác, dưới sự kích động cũng không chê bẩn, bắt lấy tiểu tuệ dầu mỡ xoa tung tóc. Ngươi hôm nay cho chúng ta thành thật khai báo. Lão cụ bà chất vấn trượt hướng về phía đoàn người nhất kỳ văn vui mừng hạ ba đường. Ngươi có phải hay không cùng người phóng viên kia thông đồng lên gian, đem ngươi ngày dễ chịu rồi, ngươi cái gì lời nói cũng dám ra bên ngoài nói. Tiểu tuệ bị nắm chặt đến ngao ngao gọi bậy, không khí trong sân cũng càng thêm vui mừng. Nếu là tại sớm mấy chục năm, liền nên thua chiêng gõ trống chuẩn bị bên trên lồng heo. Nhưng lúc này, phía ngoài đoàn người bên cạnh đột ngột vang lên một cái không đúng lúc phản bác. Người lão cụ bà đánh lung tung nói, "An nói bừa bãi, chuyện này là tuyệt đối không có. Ngươi hiểu được." Lão cụ bà đang hưởng thụ nhân dân tiếng hô đâu, thình lình chịu chất vấn, lúc ấy liền khí rào rạt quay đầu đối một câu. Mà bên này đám người cũng tự giác tản ra, lộ ra đằng sau một thanh niên người đến. Người này một tay nhấc lấy một dương sữa bò, một tay giấu ở phía sau, khuôn mặt rất là lạ lẫm, rõ ràng không phải bản thôn nhân. Thanh niên cười cười, "Ta đương nhiên hiểu được." Hắn chỉ vào cái mũi của mình, "Ta chính là người phóng viên kia đi." Giữa sân vui chơi lập tức trì trệ. Thôn dân trên mặt nhao nhao lộ ra kinh ngạc, mờ mịt thậm chí sợ hãi biểu lộ, đương nhiên, càng nhiều hơn là phẫn nộ cũng không có hảo ý một bộ phận nam nhân lẫn nhau nháy mắt, lặng lẽ muốn vây tới. Lý Trường An lại nhếch môi, lộ ra một ngụm tử rõ ràng răng. Sau đó, móc ra phía sau cất dấu vật, một thanh ném bỏ vào trong đám người. Kia là một nhóm lớn pháo. Lúc này, lốp buốt, ngàn vang lên roi lớn pháo nổ trong đám người bụi mù nổi lên bốn phía, gà bay chó chạy, thẻ ra quần. Đạo sĩ thừa dịp hốt hoảng công phu, một cái bước xa nhảy lên đi qua, bắt lấy mở mịt vô phương ứng đối tiểu tuệ liền chạy ra ngoài. Một lát sau, ngoài thôn nơi nào đó đồng ruộng, Lý Trường An đánh giá tiểu tuệ mặt, vừa rồi cái kia lão cụ bà bàn tay cũng không có thu lực, hiện tại nàng giấu bàn tay đã sưng đỏ tỏa sáng. Đạo sĩ trong lòng thở dài, trên mặt lại cố gắng làm ra bản thân ấm áp nhất nụ cười hiền hòa đến. Tiểu tuệ, a tiểu tuệ rụt cổ lại, túi đầu dạ một tiếng. Ta đưa ngươi đi nhà mới, có được hay không vậy? Chương 13, sau cơn mưa thanh lương thời tiết nóng tiêu. 2, chương 13, Sau cơn mưa thanh lương thời tiết nóng tiêu, hai, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Lý Trường An, hút hạ nước mũi. Có người theo ta đuổi người ta?
Có.
Có cơm ăn à?
Cũng có.
Có thể xem TV à?
Có thể.
Nàng lại câu hạ đầu, lắc cái đầu trên mặt đất nhìn loạn. Đạo sĩ cũng không nóng nảy, chăm chú chờ lấy câu trả lời của nàng. Nhưng cũng không lâu lắm, nàng theo trong túi móc ra mấy quả kẹo bạc hà, ngóc lên mặt sông đạo sĩ nhếch môi cười. Ta mời ngươi ăn kẹo. Đạo sĩ mở người, liền cười buông lỏng ra bắt lấy tay của nàng, đi đón kẹo bạc hà. Có thể kêu bánh kẹo vừa dứt trong tay, Tiểu Tuệ liền lập tức lao ra ngoài, một giải yên nhi chạy tới đối diện bờ ruộng bên trên, xa xa hô hào.
Phi,
bọn buôn người. Lưu lại Lý Trường An một tay nhấc lấy sữa bò, một tay nắm nuốt mấy quả kẹo bạc hà, quả thực là dở khóc dở cười.
Thật sao?
Hôm nay bần đạo liền muốn làm một lần bọn buôn người. Đèn hoa mới lên, bóng đêm thanh lương, chính là hô bằng gọi hữu trợ đêm lột chuối tốt giờ. Một trương đại chồng chất trên bàn, sâu nướng, bia, tôm, thịt kho bàn ghép rực rỡ muôn màu. Lý Trường An, Viên Kiều Xuyên, Lưu Vệ Đồng, Châu Bình bốn người bao quanh ngồi xuống ăn đến đang vui. Lý Trường An tìm tới Tiểu Tuệ sau, vốn định trực tiếp rời đi kỳ nước, nhưng Viên Khiếu Xuyên biết được sau, lại biểu thị đạo sĩ giúp như thế lớn một bận điệu, làm gì cũng phải mời lên một bữa cơm. Thịnh tình không thể chối từ, đạo sĩ cũng đáp ứng. Về sau không biết sao, Lưu Vệ Đông cặp vợ chồng cũng đúng vào tiền đến. Vừa vặn lần trước Lộ Xuyên bởi vì trên trời rơi xuống phì miêu thất bại, lần này dứt khoát cũng ổn định ở Lưu Vệ Đông nhà bên cạnh quán đồ nhậu nướng. Chính là 7-8 giờ quan cảnh. Địa phương nhỏ sống về đêm kết thúc sớm, mọi người đã lần lượt trở về nhà. Lý Trường An một bàn sắt bên đầu hành lang, ra ra vào các bạn hàng xóm kiểu gì cũng sẽ gọi đối mặt. Có thể đạo sĩ đã từ phát hiện, những này hàng xóm đụng thấy mình một bàn người lúc, thần thái, động tác hoặc nhiều hoặc ít có chút quái dị, thậm chí mang theo chút hình bóng ước ước ác ý. Đạo sĩ vốn cho rằng là bởi vì lấy Châu Bình cái miệng đó, nhưng dần dần phát hiện, cái này ác ý giống như càng nhiều là xông chính mình tới. Đó là bọn họ chột dạ. Châu Bình cười lạnh nói, bởi vì ngươi lộ ra ánh sáng rồi màu đá, đỏ bao nhóm người kia muốn suy sụp. Cái này Lý Trường An thì càng không rõ. Hắc ác thế lực suy sụp, không là đối địa phương tốt hơn à, những người này lại chột dạ cái gì? Châu có quắp dùng chính mình duy nhất có thể ra tay cánh tay, rót một ngụm rượu lớn, sau đó bắt đầu cười hắc hắc, tiếng cười sắc nhọn mà lộ ra thoải mái. Bọn hắn đương nhiên muốn chột dạ, không chỉ có chột dạ còn phải sợ. Nhà ta cửa đối diện cái kia tuần lão cụ bà, nàng oa nhi chính là tại Đỏ Mao công ty đi làm. Nhà ta trên lầu nam nhân kia, liền ở bên ngoài cho Đỏ Mao chạy tiêu thụ. Nhà ta dưới lầu cái kia Vương lão đầu, hắn chính là Đỏ Mao công ty về hưu công nhân viên chức. Còn có tầng dưới cùng cái kia giả lão luyện, là chuyên môn theo tới Hồng Mao tập đoàn tu nhà bao công đầu. Còn có lầu hai cái kia máy xay gió xe, tại Đỏ Mao trong nhà xưởng mở nhà ăn bọn hắn có một cái tính một cái, đều là Hồng Đại Hải nuôi chó. Hiện tại chó chủ nhân muốn xong đời rồi, nhưng cái kia làm chó về sau chỉ có cục đôi đấp rồi. Châu Bình càng nói càng thống khoái, càng nói càng lớn tiếng, dẫn tới người chung quanh liên tiếp chú mục. Lưu Vệ Đông tính tình mềm, một bên tranh thủ thời gian trấn an lão bà của mình, nhường nàng nhỏ giọng chút, một bên thông minh rời đi chủ đề. Lý lão sư, ngươi làm gì hiện tại liền đi? Thật là đáng tiếc. Lời này hỏi được thực sự. Nếu như đem đả kích Hồng Đại Hải một đám chuyện này coi như một trận bóng đá tranh tài. Lý Trường An bây giờ rời đi kỳ nước, coi như về nhà tiếp tục bảo trì chú ý, cũng tốt so tài một chút thi đấu tiến hành đến đặc sắc chỗ, lại rời đi hiện trường, về nhà thăm trực tiếp như thế. Lý Trường An chậm rãi bóc lấy tôm, vẻ mặt nhẹ nhõm. Việc ta có thể làm đều làm xong, lưu lại không lưu lại, đều không có quan hệ. Chuyện này kết quả như thế nào hắn chỉ vào Viên Kiều Xuyên. Đó chính là các ngươi sự tình rồi. Lao Lý, ngươi yên tâm. Viên Kiều Xuyên uống đến có chút cấp trên, tại chỗ liền vỗ bộ ngực gào to. Những lời khác ta không dám nói đến quá vẹn toàn, nhưng ít ra ngươi bắt được đám người này, có một cái tính một cái, toàn diện đều phải ngồi tù. Nói cho hết lời, hắn lại nghĩ đến muốn. A, không đúng. Bên trong có cái tiểu A Nhi, tóc đủ mọi màu sắc, gọi cái gì Phương Đôn Nhi.
Đối.
Viên Khiếu Xuyên vỗ bàn một cái. Chính là cái kia sở mát, tuổi con nhỏ, lại là vừa ra nhập đội, chưa kịp phạm cái gì sự tình, đoán chừng ngồi không thành lao. Hắn vừa lộc cộc rót một ly lớn bia ướp lạnh, lại đáp ý toát điếu thuốc. Nhưng ta cảm thấy, loại người này thả ra sớm tối cũng là kẻ gây họa, còn không bằng quan hắn mấy năm.
Khả năng đi.
Lý Trường An thuận miệng ứng phó. Qua ba ly rượu, mắt say lờ đờ nhập nhèm. Trên mặt bàn chén bàn bừa bộn, trận này ăn khuya cũng tới cuối cùng. Cuối cùng, Lý Trường An hỏi tới những cái kia bị hắn cứu ra hắc lao đám người tình trạng. Viên Khiếu Xuyên cơm nước non nê, bày trên ghế, cầm cây tăm xỉa răng, lười dương dương trở lại, vậy sẽ phải hỏi lão Lưu rồi. Hắn mấy ngày nay đều không có đi kháng nghị, hàng ngày hướng bệnh viện chạy, giúp đỡ chiếu cố những cái kia nhân chứng. Bọn hắn cũng còn tốt, nghiêm trọng nhất người trẻ tuổi kia cũng cứu về rồi, có thể có chút di chứng phải từ tu dưỡng. Uống rượu tới lúc này, Lưu Vệ Đông trong lồng ngực cũng góp nhặt ra mấy điểm hào khí. Chách chách hô hô nhường lão bản lấy ra rượu đế, đổ tràn đầy một chén, đứng lên đối Lý Trường An kính nói, một chén này là bệnh viện những cái kia chứng nhân. Bọn hắn tới không được, ta thay bọn hắn kính ngươi. Hắn uống một hơi cạn sạch, lại rót một chén. Một chén này là ta bà nương. Hai nạn xe cộ về sau nàng tính tình rất xấu, nhưng ta hiểu được, là bởi vì trong nội tâm nàng khổ. Hắn lau đỏ lên hốc mắt, uống xong lại rót một chén.
Một chén này là ta.
Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đời này muốn chiếu cô ta bà nương. Kiếp sau ta cho ngươi làm mèo làm chó. Lời này cũng là độc đáo, không hổ là mở cửa hàng thú cưng, người khác làm trâu làm ngựa, hắn coi như mèo làm chó. Lý Trường An cũng đứng lên, giơ tay lên bên cạnh trà lạnh. Ta còn phải lái xe, lấy trà thay rượu.
Bảo trọng.
thuận buồm xuôi gió. Ăn khuya kết thúc, ai đi đường đấy. Lưu Vệ Đông cong say khướt Châu Bình về nhà, Viên Khiếu Xuyên muốn đi cục cảnh sát tiếp tục trông coi, Lý Trường An thì phải đi dừng xe địa phương. Hai người thiện đường, một làm ra bên cạnh xe. Đồng nhiên, một trương bẩn thỉu mặt ba một chút bày tại trên cửa sổ xe. Viên Khiếu Xuyên rượu đều cho làm tỉnh lại. Người cho ta mượn xe, chính là vì lừa bán phụ nữ a. Hiểu được hắn đang nói đùa, đạo sĩ vẫn là không nhịn được liếc mắt. Ngươi nói cái gì a, nàng chính là ta nói với ngươi cái kia tiểu tuệ. Lý Trường An đem hôm nay trong thôn nhìn thấy sự tình đơn giản nói một lần, giải thích nói, nàng bây giờ trong thôn cũng không tiếp tục chờ được nữa. Song Khánh có nhà viện mồ côi, bọn hắn một chút kia làm tàn tật nhân sĩ khôi phục trung tâm, ta muốn đem nàng đưa qua. Viên Khiếu Xuyên còn có chút ngộng. Đưa tàn tật nhân sĩ tiến viện mồ côi, muốn người giám hộ đồng ý a. Ngươi là nàng người giám hộ. Lý Trường An dĩ nhiên không phải tiểu tuệ người giám hộ, bất quá vừa bọn hắn ở đằng kia nhà viện mồ côi có người quen. Hắn mở cửa xe, đem đóng gói hộp cơm đưa cho trông mong tiểu tuệ, nói câu quanh co lòng vòng lời nói. Người Trung Quốc tốt liền tốt đang giảng ân tình, xấu chính là ở chỗ không tuân theo quy củ. Chương 14, cố sự chương 14, cố sự kỳ nước. Lưu Vệ Đông trong nhà phòng khách. Tiên thời Trung, Tào Tiểu Phương, Trương Kiệt. Một đám mỏ đá hắc lao người bị hại tề tụ ở chỗ này. Trên mặt bàn, đậu hũ ma bà, luộc thịt phiến, lạt tử cây đinh, thịt bò hầm, cây thì là thịt dê. Hương khí bốn phía, câu dẫn người ta nước bọt chảy ròng. Nhưng mười mấy người này, không có một cái hạ đũa đi gấp thức ăn, ngược lại trong mắt trực câu câu phải xem lấy màn hình tivi. Phía trên đang đặt vào bản địa tin tức chuyên mục. Người chủ trì thần sắc trịnh trọng, dùng rõ ràng phát thanh khang thông báo, ngày 27 tháng 5 buổi chiều, kỳ thủy thị trung cấp tòa án nhân dân đối lấy An Nguyên công ty bảo an chủ tịch Trương Quân cầm đầu 29 tên bị cáo phạm tổ chức, lãnh đạo, tham gia xã hội đen tính chất tổ chức chờ tội một án tiến hành nhất thẩm công khai tuyên bố. Lấy tổ chức, lãnh đạo xã hội đen tính chất, tử hình, tước đoạt quyền lợi chính trị trung thân, phạt tiền 19.5 vạn nguyên. Đối cái khác 27 tên bị cáo phân biệt chiếu theo pháp luật phán xử tù có thời hạn 18 năm 6 tháng đến 3 năm 9 tháng không chờ hình phạt. Thông báo vừa mới kết thúc. Cạn ly. Phòng khách lập tức chính là một hồi vui mừng. Lao tiền, cũng chính là tiền thời Trung dơ ly rượu lên, nghiễm nhiên một bộ người chủ trì bộ dáng. Cái này Trương Quân chính là Hồng Đại Hải tay chân đầu lĩnh, số 1 tâm phúc, làm xong Trương Quân, chính là chém đứt Hồng Đại Hải tay chân. Các đồng chí, vì hôm nay thắng lợi cạn ly. Một đám người gõ cái bàn đánh chén ầm ĩ đáp lời. Hôm nay vận ngã An Nguyên công ty, ngày mai liền có thể vận ngã Hồng Đại Hải. Các đồng chí, vì ngày mai thắng lợi lại cả ly. Đồng loạt lại là mười mấy con cái chén dơ lên, đục bịch rung động. Cứu nhân đạt được trừng phạt, chính nghĩa đạt được mở rộng. Rượu không say người người tự say, trên mặt mọi người đều là một mảnh đỏ hồng, bởi vì lấy cồn, càng bởi vì lấy hưng phấn. Nhưng ở một mảnh cuồng hoan bên trong, ngồi ở trong đó Viên Khiếu Xuyên lại có điểm không hợp nhau. Hắn cũng không phải đối phán quyết có ý kiến gì, mà là cảm thấy quá nhanh. Bản án vừa mới bắt đầu cũng bởi vì các loại nguyên nhân tiến triển được 10 phần chậm chạp, nhưng một đoạn thời gian trước, đột nhiên tựa như mở áp như thế, tiến triển vụ án phát triển mạnh mẽ, người hiểm nghi cực nhanh cung khai, định tội, hình phạt, vào tù. Quả là nhanh đến hoa mắt, để cho người ta không nghĩ ra. Theo lý thuyết, cái này cũng là chuyện tốt, nhưng Viên Khiếu Xuyên luôn cảm thấy có nhiều chỗ bất thường. Nhưng bây giờ chính là chúc mừng thắng lợi thời điểm, cũng là nhân chứng nhóm phát tiết trong lòng thấp thỏm cùng buồn khổ thời điểm, hắn cũng không tốt nói ra quét đại gia hưng, chỉ là giơ chén rượu ra nhập vào. Uống xong một vòng, Lưu Vệ Đông đứng dậy rời tiệc. Các ngươi trước ăn ngon uống ngon, ta lại đi làm vài món thức ăn. Đủ. Một đám người vội vàng chào hỏi, chớ phá phí. Không có việc gì, nhường hắn đi. Châu Bình cười ha hả khoát tay áo, cặp vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng. Cao hứng đi. Lưu Vệ Đông rời tiệc, cũng không để cho trên bàn rượu bầu không khí cắt giảm. Bởi vì mọi người rất nhanh phát hiện, một cái khác càng có ý tứ người gia nhập tiền đến. Không là người khác, chính là Lưu Vệ Đông trong nhà con chó bảng, Hoàng Nhi. Cái này cậu cậu thông minh cực kỳ. Trong phòng khách, một hồi cho người này ngậm khăn tay, một hồi cho người kia tìm chén giấy. Con thỉnh thoảng nghe theo chủ nhân kêu gọi, chạy vào phòng bếp gọi ra tay gì gì đó. Nó ngoắc ngoắc cái đuôi vui chơi dường như tại hai bên chạy tới chạy lui, nghiễm nhiên là chủ nhân nhỏ giúp đỡ. Xem như lành nghề bên trong chìm đắm nhiều năm sùng vật bác sĩ, Trương Khiết mặc dù không phải chuyên môn bồi dưỡng chó cảnh, nhưng cũng hiểu được thông minh tới loại trình độ này cậu cậu là cỡ nào khó được. Người thật thông minh a. Nàng lộ ra si hắn như thế nụ cười, đem con chó vàng theo tính thai nhi tới chóp đuôi nhi lột toàn bộ. Ta làm lâu như vậy sùng vật bác sĩ, cũng chưa hề gặp qua người thông minh như vậy cậu cậu. Đó là ngươi chưa thấy qua. Bên cạnh Lao Tiền uống mấy chén rượu đế, đã hơi có chút hôn say, lại là thỉnh lình mở miệng. Bọn hắn lưu ra người nuôi chó đều là thông minh như vậy. Trương Khiết cười cười, hiển nhiên là không tin. Không tin. Lao Tiền cười hắc hắc. Vậy ta liền cho các ngươi giảng một cái chỉ có Lao Kỳ thủy nhân mới nghe qua cố sự. Lao Tiền sửa sang tiếng nói, đem một cọc nửa thật nửa giả chuyện cũ năm xưa êm tai nói. Cách mạng Tân Hợi khi đó, Tây Nam một vùng là toát ra to to nhỏ nhỏ đến không hết quân thiệt. Chúng ta kỳ nước này một ít cũng có cái gọi hồng song hỉ nhỏ quân thiệt. Người này là thổ phỉ xuống núi việc gác bất tận, tham tiền ham mê nữ sắc tham quyền, ăn ngon thích cờ bạc tốt hút thuốc phiện, còn có một cọc yêu thích lao tiền lông mày nữ lên. Nuôi chó. Bên cạnh Trương Khiết phốc một chút bật cười. Cái này không phải liền là Hồng Đại Hải a? Lao Tiền sững sờ. Đừng nói, thật đúng là giống. Như thế á bá, yêu như nhau chó sò qua người yêu. Cười ha ha một tiếng. Có thể là hắn tổ tiên. Hắn tiếp tục kể chuyện xưa. Lúc ấy kỳ nước cái này cùng một chỗ bị cái này hồng song hỉ thai hoa thảm, dân chúng trôi qua là chẳng bằng con chó. Lúc này, có cái gọi Lưu Khoan lão đầu theo tỉnh thành về nhà thăm thân, nhìn thấy quê quán người thảm trạng sau, liền hạ quyết tâm thiết kế muốn diệt trừ cái này Hồng Song Hỷ. Lao Tiền hớp miếng trà nước, thám giọng biết hầu, tiếp tục nói chuyện phiếm. Cái này Lưu Khoan không phải người bình thường, nói đến hắn vẫn là Lưu Vệ Đồng cao tổ, tổ truyền nuôi chó hảo thủ nghệ, người xưng Cẩu Vương. Hắn nuôi đi ra chó thông minh, trung thành, cường tráng, nhu thuận, đặc biệt là tùy thân một đầu con chó vàng, là lại xinh đẹp lại uy phong, còn đặc biệt thông minh. Trương Khiết lại xen vào nói, đó không phải là Hoàng Nhi a?
Vương.
Hoàng Nhi nghe được người gọi nó, lè lưỡi, đem cái đuôi lắc vù vù xé gió. Lao Tiền kẹp khối thịt ném cho cậu cậu, trả lời, so Hoàng Nhi còn thông minh. Hắn vẻ mặt thần thần bí bí. Con chó kia biết viết chữ. Ô một phòng người nhất thời chính là một hồi ồn ào, Lao Tiền cũng không giận, đem hai tay một đám. Ngược lại cố sự là nói như vậy, về phần thật giả, ta cũng không biết được. Các ngươi tiếp tục nghe ta bày đi. Hắn tiếp tục giảng. Lưu lão đầu liền mang theo đầu này lại cậu, giả ý đầu nhập vào Hồng Quân Thiệt. Nhưng họ Hồng hiểu được bản thân làm nhiều việc ác, hữu địch đông đảo, là người hay là rất cẩn thận, Lưu lão đầu căn bản là không có cách nào tử tới gần hắn. Nhưng là, Hồng Song Hỷ phòng được người, lại không phòng được chó. Các ngươi ngẫm lại, làm một yêu chó như con người, đạt được một đầu lại xinh đẹp lại uy phong, còn đặc biệt thông minh nhu thuật chó, có phải hay không vui vẻ hơn thảm. Trương Khiết luốt luốt chóp đuôi nhi, không ngừng gật đầu. Cho nên nói, Hồng Song Hỷ đối con chó vàng là càng ngày càng ưa thích, càng ngày càng sủng ái. Thậm chí nào đó lúc trời tối, hắn đi ngủ đều không cần ôm nữ nhân rồi, đổi ôm chó cùng một chỗ ngủ. Cái này mang theo nhan sắc lời nói dí dỏm nhi câu đến cởi bàng, nhưng lão Tiền lại ngược lại túc che giấu thần sắc, chậm lại thanh âm. Nhưng chính là cái này ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, bởi vì có khẩn cấp quân vụ, Hồng Song Hỷ phó quan sớm tới tìm hắn. Phó quan tại ngoài cửa phòng ngủ hô thật lâu, người ở bên trong đều không có đáp lại, phó quan không chờ được, đẩy cửa ra xem xét nói đến chỗ này, Lao Tiền bán nho nhỏ cái nút, đợi đến các thính giả không chịu nổi thúc giục, hắn mới đắc ý cười một tiếng, tiếp tục giảng đạo. Hồng Song Hỷ đã chết tại trên giường, thi thể bị mở ngược một bụng, ruột hôn huyết trôi đầy đất, ngũ tạng lục phủ trống rỗng, chỉ có còn lại một bộ tâm can, tại con chó vàng trong mồm gặm đến chỉ còn gần nửa đoạn. Cái này máu tanh miêu tả giảng được có ít người nổi da gà, nhưng đang ngồi đa số người lại là ầm vang gọi tốt. Đặc biệt là nông thôn bác gái Tào Tiểu Phương, làm cho vui vẻ nhất, làm cho nhất nghiến răng, đại khái là đem Hồng Song Hỷ thay vào thành Hồng Đại Hải, cùng một chỗ tại trong chuyện xưa cho mở ngược một bụng. Đáng tiếc là con chó kia nhi không có chạy mất, nhường phó quan để cho người loạn thương đánh chết. Càng đáng tiếc chính là Lưu lão đầu, hắn cũng từ đây biến mất, không có tung tích gì nữa. Cố sự kể xong, dẫn tới một hồi thổn thức. Mà vừa vặn lúc này, cửa trước truyền đến một hồi tiếng chuông cửa. Tào bác gái vừa đứng dậy chuẩn bị mở cửa, Lưu người thọt đã từ phòng bếp chạy tới. Lão nhân ra người ngồi, ta đi mở. Nhưng chuyến đi này, chỉ nghe thấy chút tranh chấp thanh âm, sau đó Hoàng Nhi chợt hướng về phía cửa phòng, nhai răng trợn mắt, phát ra ô ô trầm thấp tiếng giống. Giữa sân người còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy lấy hai cái Âu phục đen đại hán một trái một phải kiểm chế lấy Lưu Bệ Đông, đem hắn dẫn về đại sảnh. Sau đó, một cái áo mũ chỉnh tề, mang theo mắt kiếm bạc vàng, tóc trải bóng loáng nước sáng nhã nhặn bại hoại dạo chơi mà vào. Bình hòa cả ngày châu bình, lông mày dựng lên, lộ ra nội tình bên trong táo bạo bộ dáng. Đồ chó hoang dương tam lập, ngươi đến ta phòng làm cái gì? Chương 15, Trương Khiết chương 15, Trương Khiết nho nhỏ phòng khách. Theo nhiệt liệt đống nhiên xuống tới điểm đóng băng. Dương Tam Lập đẩy kính mắt, có chút hăng hái đến dò xét đối diện trên mặt của mọi người vẻ mặt. Châu có quắc vẻ mặt nổi giận, tiền thời trung trong lúc kinh ngạc lộ ra âm trầm, Trương Khiết cố giả bộ chấn định xuống là không thể che hết sợ hãi. Một vòng nhìn xem đến, chỉ kinh, giận, sợ ba loại mà thôi. Dương Tam Lập minh bạch, đối diện kinh chính là mình rõ ràng hình phạt vào tù, vì sao còn có thể đường hoàng xuất hiện? Giận là, sở hữu cái này cựu nhân dám nên ngang đứng tại trước mặt bọn hắn. Sợ lại là sau lưng của hắn Hồng Đại Hải, hoặc là nói Hồng Mao tập đoàn. Dương Tam Lập, ngươi sao lại ở đây? Đối diện bạo khởi một tiếng chất vấn, Dương Tam Lập theo tiếng xem xét, lại là nhếch miệng cười một tiếng. Nha, viên đội trưởng cũng tại. Hắn giả vờ giả vịt che ngực. Ta trái tim không tốt, phóng thích đi. Ngươi yên tâm, đi chính quy chương trình. Phóng thích. Viên Phiếu Xuyên cười lạnh nói, chạy chữa liền đến nơi này. Nơi này chỉ có bác sĩ thú y y, thế nào? Muốn trị một chút ngươi lang tâm cậu phế. Viên đội trưởng nói dẫn rồi. Dương Tam Lập trên mặt nửa điểm không thấy sinh khí, bác sĩ nói ta đây là tâm bệnh còn cần tâm dược y y. Ta lần này đến là chuyên môn cho mọi người nói xin lỗi, đến cùng các vị biến chiến tranh thành tơ lụa. Xin lỗi có thể. Lao Tiền rốt cục hồi thần lại, tại chỗ liền sặc một câu và tránh đàm luận. Dương Tam Lập là Hồng Đại Hải thủ hạ quạt giấy trắng, vẫn là có mấy phần lòng dạ. Lao Tiền cứng rắn đưa tới lời nói, hắn mềm mềm cũng liền tiếp tới. Nhưng ta cảm thấy hòa giải vẫn là có thể, song phương đều thối lui một bước chính là trời cao biển rộng, chính là bằng hữu. Hắn cử đi nho nhỏ ví dụ. Tỷ như, ta tư nhân cảm giác được các ngươi tại khẩu cung bên trên có chút ít sai lầm cần sửa chữa, chúng ta bên này xem như cảm tạ, có thể mỗi người đưa tặng 20 bạn. Cái này báo giá lúc này đổi lấy một hồi cười lạnh cùng chửi mắng, người ở chỗ này bị giam tiến mỏ đá hắc lao, phần lớn đều là bởi vì là đỏ mao trong mắt đau đầu, cùng Hồng Đại Hải một đám mâu thuẫn sâu nặng. Nhưng nói là mối hận cũ phía dưới lại thêm thù mới, ở đâu là chỉ là 20 vạn có thể thu mua. Dương Tam Lập lòng dạ biết rõ, lại vẫn cười nói, ta hiểu được các vị tâm tình bây giờ, hôm nay ta đến cũng chỉ là gọi đối mặt. Chuyện đi có thể nguyên một đám từ từ nói chuyện. Nghe còn có về sau, giữa sân cảm xúc nhất thời càng thêm mãnh liệt, làm một cảnh sát, Viên Khiếu Xuyên tự giác đứng dậy. Xin ngươi rời đi. Bọn hắn không người nào nguyện ý cùng ngươi đàm luận. Lời nói chớ nói đến chết như vậy. Dương Tam Lập khoát tay áo, ra hiệu thủ hạ buông ra Lưu người thọ. Điều kiện cũng có thể giảng. Nói, hắn chỉ hướng Lưu Vệ Đông. Tỷ như ngươi Lưu Vệ Đông, chính mình què, còn kéo lên cái bại liệt, ngày tháng sau đó sợ là không dễ chịu. Nhưng chỉ cần ngươi đổi giọng, không chỉ có 20 vạn, ngươi còn có thể đến cho chúng ta Hồng Tổng nuôi chó. Bao ăn bao ở, năm hiểm một kim, tiền lương một vạn cất bước. Hắn lại nhìn về phía Tiền Thời Trung. Còn có lao tiền, ngươi không phải muốn làm con a? Ngươi hiểu cho chúng ta Hồng Tổng năng lượng, một người lớn đại biểu còn có thể vận hành đi ra. Nói xong, hắn nhìn về phía Tào Tiểu Phương. Còn có vị này Tào Nương Nương, mặc dù không có tiểu nhi tử, nhưng còn có mấy cái hậu nhân. Ta có thể đem ngươi con trai cả an bài tới tập đoàn đi làm, còn có thể đem ngươi lớn cháu trai an bài tới thị trường chuyên cấp 3 đọc sách. Hắn lần lượt điểm danh đi qua, mỗi cái đều đưa ra không giống điều kiện. Thật đúng là có mấy người vẻ mặt có chút lung lay, nhưng Tiền Thời Trung, Viên Khiếu Xuyên mấy cái linh tỉnh lại là vẻ mặt đại biến. Thế này sao lại là tại cho điều kiện gì, rõ ràng là đang cảnh cáo bọn hắn, các ngươi tình huống ta rõ rõ ràng ràng, thông minh liền tức thời một chút nhi. Họ Dương, lao tiền tại chỗ liền tốt nhiên sắp giận. Lao tử tại Hắc Lao không được sợ các ngươi, hiện tại càng không được sợ uy hiếp của các ngươi. Tiểu nói này, mọi người mới có chút bừng tỉnh hiểu ra. Uy hiếp? Dương Tam lập lại thử cười một tiếng. Lao tiền a lao tiền, uổng cho ngươi làm mấy chục năm ăn, chuyện vẫn là thấy không rõ. Nói xong, hắn cũng không để ý nổi trận lôi đình Tiền Thời Trung, chỉ chịu theo mọi người trên mặt dò xét đi qua. Nói thật, ta xác thực bội phục dũng khí của các ngươi. Hắn đảo mắt giữa sân, khoe miệng cầm lấy một tia nụ cười cổ quái, ném ra trước khi đi câu nói sau cùng. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi chỉ là tại khiêu chiến Hồng Tổng, khiêu chiến Hồng Mao tập đoàn. Không, các ngươi khiêu chiến là toàn bộ Hồng Mao thị. Bởi vì lấy Dương Tam lập làm rối, trận này chúc mừng sẽ thực sự có chút mất hứng. Cũng không lâu lắm, tất cả mọi người hào hứng giải rác các về các nhà. Trương Khiết tâm sự nặng nề, đi tại cuối cùng. Nàng thuê lại cư xá gọi Vọng Giang Đài ở trên cao nhìn xuống kỳ nước hai bên bờ cảnh đêm phồn hoa, xem như bản địa một chỗ cấp cao cư xá, mỗi tháng tiền thuê nhà có chút cao. Cũng may nàng trước đó mở sủng vật phòng khám bệnh, tại bản địa có chút danh khí, thu nhập cũng coi như khả quan. Mặc dù chống đỡ tiền thuê nhà, xe cung cấp còn có thượng vàng hạ cám mở ra chi sau, cũng không có gì lợi nhuận. Nhưng nàng sinh hoạt hàng ngày trôi qua coi như hậu đãi, vòng bằng hữu bên trong nhỏ tư tưởng mười phần, tại trong mắt người khác, cũng miễn cưỡng dẫm tại gia cảnh tốt cái đuôi bên trên. Nhưng đó là bị giam tiến mỏ đá Hắc Lao trước đó. Về đến nhà, nàng trước tiên đem tất cả đèn đều nhất nhất mở ra, lại đem tất cả cửa phòng đều nhất nhất rộng mở, thẳng đến lại cảm giác không thấy chút hắc ám chật chội, nàng lúc này mới chính mình ném vào trên ghế salon, tính toán cuộc sống sau này nên làm cái gì. Phòng khám bệnh hiển nhiên là không mở nổi, cũng không nguyên nhân gì khác, bất quá là cửa hàng bán lẻ chỗ cả con đường mặt, đều là Hồng Đại Hải cái nào đó thân thuộc danh nghĩa tài sản mà thôi. Nàng đang suy tư. Leng keng. Chuông cửa đông nhiên vang lên. Ai nha? Mắt mèo bên trong, một cái mặc đồ chức nghiệp nữ nhân cách lấy cánh cửa đáp lại nói, vật nghiệp, chép đồng hồ nước. Nếu là trước mấy ngày, nàng khẳng định là không dám mở. Nhưng đến một lần An Nguyên đám kia Hồng Đại Hải tay chân đều đã phán hình, hai đến chính mình lại là cấp cao cư xá, cái này vật nghiệp thấy cũng có chút quen mắt. Cho nên nàng vừa mở cửa, một bên phàn nàn nói, thế nào đã trễ thế như vậy, còn tới chép nước lời nói im bặt mà dừng. Chỉ thấy lấy nữ vật nghiệp ấy náy cười một tiếng, liền tránh ra thân lộ ra sau lưng hai cái Âu phục đen đại hán, cùng đại hán ở giữa Dương Tam Lập. Trương Khiết sợ run cả người, vội vàng đi đóng cửa, có thể một cái tay lại vượt lên trước chống đỡ cửa phòng. Ta tuyệt đối sẽ không phản cung. Trong phòng khách, Trương Khiết lấy dũng khí cắn răng nói rằng. Dương Tam Lập lại cười ha ha, như không có việc gì đánh giá đến nhà trang trí. Đi dạo, tản bộ trong phòng khách lung lay một vòng, thình lình đè xuống công tắc điện. Trong phòng lập tức tia sáng tối xâm lại, Trương Khiết vô ý thức liền sợ run cả người, phản xạ có điều kiện như thế, ở trên ghế salon cuộn mình lên thân thể. Dương Tam Lập thấy thế, thi nhiên đi qua, kéo ghế, ngồi ở bàn trà đối diện. Phòng ở mua. Trương Khiết trừng mắt không nói lời nào. Cái kia chính là thuê. Hắn cười hì hì lại hỏi. Tiền thuê không rẻ a? Trương Khiết đánh lấy run rẩy, vẫn không có trả lời. Dương Tam Lập nhưng như cũ cười hỏi, người kia phòng khám bệnh còn mở xuống dưới sao? Trương Khiết rốt cục có phản ứng, nàng đem sợ hãi lại phẫn hận ánh mắt ném đi qua. Nói xong liền đi ra ngoài cho ta. Không phải ta liền báo động. 20 vạn liền muốn để cho ta Dương Tam Lập đống nhiên cắt ngang nàng. Không phải 20 vạn. Hắn vây vây tay, bên cạnh đồ tây đen đem một cái vali sách tay đặt ở trên bàn trà. Mở ra, nhất điệp điệp đỏ tươi tiền giấy câu dẫn người ta tâm thần chập chờn. Là 50 vạn. Trương Khiết ánh mắt lóe lên một cái, nhưng nàng lập tức nghĩ tới, lại là ở đằng kia tối tăm không mặt trời, nhỏ hẹp chật chội thạch quan tài bên trong, nhận đau khổ cùng tra tấn. Nàng nắm lên điện thoại, cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Tam Lập cùng hai cái đồ tây đen. Ngươi nếu không lăn ta liền báo động. Ta không cần tiền túi của ngươi, ta chỉ cần các ngươi ngồi tù. Ra ngoài ý định, Dương Tam Lập không có nổi giận, thậm chí còn nhẹ gật đầu. Đương nhiên, chúng ta trừng phạt đúng tội, nên hình phạt hình phạt, nên ngồi tù ngồi tù. Nhưng là Dương Tam Lập mở ra một cái khác vali xách tay, đem hai cái giả bộ đầy đương đương cái Dương cũng cùng một chỗ đẩy lên Trương Khiết trước mặt. An Nguyên công ty là An Nguyên công ty, Hồng Mao tập đoàn là Hồng Mao tập đoàn. Chương 16, Tào Tiểu Phương chương 16, Tào Tiểu Phương nàng phản cung. Vẫn là Lưu Vệ Đông trong nhà. Tiền Thời Trung ngồi ở trên ghế salon vẻ mặt tâm trầm, bên cạnh Châu Bình cắn răng. Chó nói nát người, nhân phẩm thấp, ngàn người cưới bạn người cưới thiện hóa. Nàng bi phẫn trong thanh âm mang theo chút giọng nghẹn ngào cùng run rẩy, thua thiệt lao tử còn mời nàng tại phòng đầu ăn cơm, đút cho Bạch Nhãn Lang. Xiết rủa châm loại tốt rồi. Người ở chỗ này mắng nàng có cái gì dùng? Viên Khiếu Xuyên thu hồi điện thoại, trên mặt cũng là không dễ nhìn, hắn xông trong phòng khách đám người lắc đầu. Đều đánh không thông. Mấy ngày trước đây chúc mừng sẽ lên, Dương Tam Lập đống nhiên xuất hiện cho lão tiền bọn hắn gõ cảnh báo. Lúc ấy, bọn hắn 18 hắc lao những người bị hại lại thêm Lưu Vệ Đồng cặp vợ chồng liền ước định cẩn thận, phải định kỳ tụ hội, liên hệ tin tức, cộng đồng đối kháng Hồng Đại Hải một đám hắc ác thế lực. Cũng không có vài ngày nữa, Viên Khiếu Xuyên bên này liền được một cái sấm sét giữa trời quang. Trương Kiệt đống nhiên phản cung. Hắn tranh thủ thời gian thông chi lão tiền bọn hắn, đem tất cả mọi người lại hẹn đến Lưu Vệ Đồng trong nhà, cùng một chỗ thương thảo đối sách, cổ vũ độc viên. Thật không nghĩ đến, lần này trình diện nhân số thế mà giảm mất 1/3. Những cái kia vắng mặt, bất luận bên này thế nào liên lạc, không phải cúp điện thoại, chính là dứt khoát quan điện thoại di động. Động tác phía sau hàng nghĩa, đã không cần nói cũng biết. Giữa sân bầu không khí nhất thời ngưng trọng, phẫn nộ cùng do dự tại lẫn nhau hô hấp ở giữa lan tràn. Lưu Vệ Đông tính tình nguội, không thể gặp cái này không khí, chủ động mở miệng quên lơn, đại gia cũng không cần quá gấp, coi như mấy người các nàng người lật ra cung cấp, còn có chúng ta đi. Lại nói, những hình kia, video theo dõi loại hình vật chứng đều ở nơi đó bày lên, cũng đầy đủ đem An Nguyên đám người kia định tội rồi. Thật không nghĩ đến. Tiểu Lưu, ngươi sọ não suy nghĩ một chút. Cựu nhân của chúng ta chỉ là An Nguyên những cái này chó săn à? Lao Tiền lập tức liền mở miệng phản bác. Hắn ngược không phải cố ý đi rơi Lưu Vệ Đông mặt mũi, mà là hắn ý thức được, giữa sân đại đa số người cùng Lưu Vệ Đông như thế, chỉ là phẫn hận tại Trương Khiết đám người phản bội, mà không ý thức được chuyện chân chính tính nghiêm trọng. Không, cựu nhân của chúng ta một mực chính là Hồng Đại Hải. Hắn đứng lên, lớn giải thích rõ. Những cái kia vật chứng chỉ có thể chỉ chứng An Nguyên đám người kia, chỉ có chúng ta khả năng chứng minh mọi thứ đều là Hồng Đại Hải sai bảo, Hồng Đại Hải mới là phía sau thủ phạm. Dương Tam Lập xúi dục Trương Khiết bọn hắn, không phải là vì cho chó săn thoát tội, mà là vì bảo trụ Hồng Đại Hải cái này chó chủ nhân. Các đồng chí, Lao Tiền nói năng có khí phách. Bọn hắn đây là gây bôi cầu sinh, là bỏ xe giữ tướng. Trong phòng khách đa số người mới chợt hiểu ra, lao nhau kêu lên. Tốt, thì ra đánh cái chủ ý này. Huynh đệ kia nhóm, chúng ta tuyệt đối không thể nhường hắn đạt được, tuyệt đối không thể phản cung. Đối, cái nào phản cung, cái nào chính là quy nhi bôi. Mắt nhìn lấy giữa sân chí khí lại tăng bọt lên, Lao Tiền nhẹ nhàng thở ra. Hắn kỳ thật còn có một câu lưu tại bên miệng cũng không nói ra miệng, sợ hù dọa những người này. Cái kia chính là, một khi nhường Hồng Đại Hải đạt được, đánh rắn không chết, nhất định phản chịu hại. Hôm nay thụ thương có nhiều thảm, ngày mai trả thù liền có nhiều hung ác. Thế là hắn thừa dịp bầu không khí vừa vặn. Các đồng chí, ta cảm thấy đang bởi vì lần này phản bội, chúng ta mới muốn hấp thụ giáo huấn. Chúng ta hẳn là càng thêm mật thiết, càng thêm đoàn kết, muốn khích lệ cho nhau, dò xét lẫn nhau. Hắn thuận thế lấy ra một chương đã sớm chuẩn bị xong tuyên bố. Ta chỗ này chuẩn bị một chương tuyên bố, cơ bản ý là chúng ta muốn đoàn kết hỗ trợ, cộng đồng đối kháng lấy Hồng Đại Hải cầm đầu hắc ác thế lực. Tất cả khẩu cung đều lấy hiện tại làm chuẩn. Nếu như về sau phản cung, vậy cũng là bị người uy hiếp bố trí. Ta đề nghị tất cả mọi người đến phát thể, ký tên, theo thủ ấn. Lời kia vừa thốt ra, không khí trong sân lại là hơi chậm lại. Có người không vui nói rằng, Lão Tiền, ngươi cái này là không tin chúng ta a? Lão Tiền vội vàng khoát tay, đang muốn giải thích. Ta ký. Nông thôn bác gái Tào Tiểu Phương lại một cái cất bước đột lại, nàng cơ lấy viết ký tên, xoát xoát viết xuống tên của mình, trùng điệp bóp lại chỉ ấn. Nhưng miệng bên trong lại nói lấy cùng quả quyết hành động hoàn toàn khác biệt lời nói. Ta Tào Tiểu Phương một cái không tiền không thế nông thôn phụ nữ, cùng đỏ mao công ty đấu 10 năm. Người chung quanh cười ta khở, con cái cũng không hiểu ta, còn kém chút chết tại thạch trong lao đầu. Ta già rồi, mệt mỏi rồi, đấu bất động rồi. Nàng vẫn nhìn trong phòng khách đám người, trong mắt lửa giận dâng lên muốn ra, đốt đến người không dám nhìn gần. Cho nên lần này cần là nhào lộn Hồng Đại Hải, ta đập đầu chết tại đỏ mao cao ốc trước lầu. Tào Tiểu Phương về đến trong nhà lúc, đã ban đêm 7-8 giờ. Xác thực mà nói, đó cũng không phải nhà của nàng, mà là nàng đại nhi tử từ đại hoa nhà. 10 năm này, nàng vì truy tìm tiểu nhi tử từ thiếu bân tử vong trận tướng, vì lấy một cái công đạo, đã sớm bỏ xuống nông thôn quê quán phòng ở cùng thổ địa, lựa chọn đại nhi tử người sử dụng điểm dừng chân, tứ phía bốn ba. Nàng hiểu được lớn con dâu thiếu phân không chào đón nàng, rón rén vào cửa, bản thân đi phòng bếp hạ bát mì đem đó cơm. Nhưng đến phòng khách, lại ngoài ý muốn nhìn thấy đại nhi tử cặp vợ chồng đều ngồi trước bàn cơm. Con dâu còn nhiệt tình đứng dậy, thái độ khác thường không gọi lão cụ bà đổi kêu một tiếng mẹ. Mẹ, người trở về rồi. Mau lại đây ăn cơm, chúng ta chờ ngươi rất lâu rồi. Tào Tiểu Phương lúc này mới chú ý tới, trên bàn cơm bày đầy thức ăn, ở trong kia một mâm lớn, lại là nàng thích nhất ngọt đốt bạch. Cái này coi như kỳ quái, loại này lại ngọt lại phì lại dính đồ vật, trong nhà chỉ có nàng ưa thích, nhi tử, con dâu, cháu trai là nếm cũng không nguyện ý nếm một ngụm. Đây là mặt trời mọc ở hướng tây rồi. Mẹ, ngươi nói cái gì a? Con dâu mở miệng một tiếng mẹ làm cho so hôn lễ bên trên phát hồng bao lúc còn ngọt, ân cần lấy bát đũa, xối cơm thì canh. Mà đại nhi tử thì ở một bên nhìn xem, trầm mặc giống tảng đá. Thằng đến Tào Tiểu Phương quái không được tự nhiên ngồi xuống, vừa cầm lấy bữa. Đại nhi tử ồm ồm mở miệng. Ngươi lại đi lưu người thoại phòng sao? Tào Tiểu Phương hiểu được đại nhi tử không thích nàng đấu tranh, chỉ mơ hồ trở lại, có chút việc. Ta không phải để ngươi đừng lại đi đi. Đại nhi tử ngữ khí rất cứng, Tào Tiểu Phương cũng nhíu mày. Ta nói, có một số việc muốn đi thương lượng. Có cái gì dễ thương lượng? Ta nói nhiều lần, lúc này nhi cầm tới bồi thường liền nên thu tay lại, bằng các ngươi đấu không lại Hồng Đại Hải. Bồi thường? Tào Tiểu Phương vốn là tâm tình buồn bực, lần này càng là đốt lên lửa giận. Ta là vì tiền a. Ta là vì thiếu bân. Thật là, lần này luôn luôn lời nói không nhiều đại nhi tử, thế mà cũng không nhượng bộ kết thúc cái lộn ý tứ. Thiếu bân đã sớm chết. Hắn một chút đứng lên, mẹ, ngươi không thể vì người chết dạy vào người sống. Lúc này, cửa trước bỗng nhiên vang lên một tiếng len ken tiếng chuông cửa. Con dâu đẩy đem đại nhi tử, có thể cảm xúc kích động hai mẹ con đều không để ý đến. Cái gì gọi người sống? Cái gì gọi người chết? Tao Tiểu Phương cũng ném đũa, từ trên ghế đứng dậy, trên mặt mỗi một đầu nếp nhăn đều theo phẫn nộ mà rung động. Thiếu Bân là huynh đệ ngươi, là nhi tử ta. Thiếu Bân là con của ngươi, ta cũng không phải là. Hắn mắt đỏ. Mười năm này, ngươi không có đảo qua một lần phòng, không có nấu qua một bữa cơm. Thiếu Phân ở cữ lúc ấy, ngươi không tại. Nhị muội xuất giá ngày đó, ngươi cũng không tại. Mấy năm trước, ta xảy ra tai nạn xe cộ nằm viện, ngươi vẫn là không tại. Mỗi ngày chính là đông chạy tây chạy, cái nhà này đối ngươi chính là con trọ. Tao Tiểu Phương lửa giận trong lòng, thật giống như bị một chậu nước lạnh rót thông thấu. Ta hiểu được, nhưng chỉ cần bận ngã ngươi hiểu được. Vậy ngươi hiểu không biết được ta trong tiệm chuyện làm ăn khó thực hiện, cách 10 ngày nửa tháng, liền có người kiểm tra, có người quấy rối. Ngươi hiểu không biết được, Thiếu Phân ở công ty chính là gặp cảnh cuối cùng, tăng ca nhiều nhất, tiền thưởng ít nhất. Ngươi hiểu không biết được, Dương Dương tính cách quái gở thành tích kém, là bởi vì hắn ở trường học chịu đồng học cô lập, bị người đốt hiếp. Tao Tiểu Phương nhất thời trầm mặc. Nàng đương nhiên biết. Mấy năm gần đây, từ lúc nàng tiếp xúc đến trận tướng, càng ngày càng chạm đến đỏ mao chân đau sau, những này ngoài sáng trong tối xa lánh cùng đả kích, liền theo bốn phương tám hướng chen chúc mà đến. Bọn chúng có trực tiếp tới về phần Hồng Đại Hải chó săn, có đến từ lấy lòng Hồng Đại Hải người, có đến từ sợ hãi Hồng Đại Hải người, thậm chí là đến từ cùng gió làm ác người. Chính nàng cắn chặt răng chẳng thèm ngó tới, những này xa lánh cùng đả kích, liền một cách tự nhiên chuyển hướng người thân cận nhất của mình. Tao Tiểu Phương biết, bởi vì cái này, người chung quanh cười hắn, nhi tử bán nàng. Thật là, truy cầu chân tướng có lỗi a, đòi công đạo có lỗi a, làm chuyện chính xác có lỗi a. Mặc dù có sai, 10 năm qua, việc này đã thành nàng chấp nhiệm, thành nàng còn sống động lực. Bây giờ, mắt nhìn lấy mọi thứ đều đem viên mãn, nàng lại làm sao có thể từ bỏ, thế nào bỏ được từ bỏ đâu. Nàng không phản bắt được, đành phải cứng nhắc chuyển đổi chủ đề. Dương Dương nha, đây là nàng đáng yêu lớn cháu trai, là nàng cùng nhi tử quan hệ càng thêm cứng ngắc ở giữa dầu bôi trơn. Phong ngủ rồi. Nhi tử cũng cứng nhắc trả lời một câu, về sau chính là lâu dài chờ mặc. Thẳng đến, len keng. Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa. Lần này không cần con dâu lại đẩy, hắn liền đứng dậy mở cửa đi. Tao Tiểu Phương không tự giác nhẹ nhàng thở ra, nàng nhặt lên đũa, lại bởi vì lấy tâm phiền ý loạn không có cách nào khác cầm đũa. Nàng mơ hồ nghe được cổng ngắn gọn mà không hiểu thấu đối thoại. Có hay không tại? Tại. Sau đó, chính là một hồi sốt xếp bước chân. Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn lại, nhìn thấy nhi tử một nghiêm mặt về tới nhà ăn, tại phía sau hắn là bốn cái mặc áo khoác trắng hư hư thực thực bác sĩ người. Sở dĩ là nghi là bởi vì bốn người này đều là dáng người to con đại hán, hơn nữa tóc rất là rậm rạp. Tại Tào Tiểu Phương dò xét bốn người này thời điểm, cái này bốn cái áo khoác trắng cũng hướng về phía nàng cười, lộ ra bốn bức bạch sâm sâm răng. Không có từ trước đến nay, có cô tử run rẩy cảm giác theo nàng xương đuôi một đường tràn lan lên ra đầu. Nàng hỏi nhi tử, bọn hắn là làm cái gì? Bọn hắn là bác sĩ. Bác sĩ? Dương Dương sinh bệnh rồi. Mẹ, là ngươi bệnh rồi. Ta cái nào một chút bệnh rồi? Ngươi sọ náo ngã bệnh. Nửa canh giờ sau, Từ Đại Hoa một nghiêm mặt, ngồi một mình ở trước bàn cơm. Một cái áo khoác trắng đi mà quay lại. Ký tên đi. Hắn đem một tờ bảng biểu đặt ở Từ Đại Hoa trước mặt. Từ Đại Hoa không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là nhìn chằm chằm kia bàn ngọt bức bạch. Lạnh dính thịt mỡ bên trên, vung lấy một tầng đường trắng, một ngụm cũng không có lọc qua. Áo khoác trắng cười cười. Ngươi yên tâm. Hắn nói rằng, tiền đã đánh tới ngươi thẻ lên. Ngươi cái kia cửa hàng, từ nay về sau, lại không có người quấy rối. Lão bà ngươi ngày mai là có thể tới tập đoàn đi làm. Con của ngươi có thể chuyển trường tới thị trường chuyên cấp 3, đọc lớp chọn. Từ Đại Hoa nhỏ bé không thể nhận ra ân một tiếng. Tại chương này ngẩng đầu là đỏ ma bệnh viện tâm thần bảng biểu bên trên, ký xuống tên của mình. Chương 17, tiền trong thời gian, 1, chương 17, tiền trong thời gian, 1, Tào đại tỷ nàng tuyệt đối không phải bệnh tâm thần. Nàng oa nhi nói nàng bệnh tâm thần, bác sĩ nói nàng là bệnh tâm thần, người chung quanh đều nói nàng là bệnh tâm thần, nàng không phải bệnh tâm thần còn có thể là cái gì? Ngươi đến cùng hướng đến đâu vừa nói? Ngươi nghe không hiểu a? Vẫn như cũ Lưu Vệ Đông trong nhà phòng khách, vẫn như cũ là đám này những người bị hại, nhưng so với lần trước tụ hội, nhân số lại cắt giảm 1/3. Nho nhỏ phòng khách, giải rác mấy người, mặt đỏ tới mang thai tranh chấp hạ, là không che giấu được bối rối cùng hằn nhát. Tiền thời trung lăng ở trên ghế salon, ánh mắt vô hồn. Hắn vì vụ án này buôn ba rất nhiều, không để ý dàn mua bệnh tàn thân thể, càng không ngừng thu thập chứng cứ, bãi phòng bằng hữu cũ. Thật là, cố gắng càng nhiều, nỗ lực càng nhiều, thất bại mang tới đả kích lại càng tăng nặng nề. Hắn so giữa sân bất kỳ người nào, đều muốn càng thêm thất lạc, mê bóng, bối rối, bất lực, thậm chí còn có một chút tuyệt đối sẽ không thừa nhận sợ hãi. Lao Tiền, Lao Tiền. Người bên ngoài kêu gọi đem hắn theo ngốc trệ bên trong lôi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, tất cả mọi người trông mong nhìn xem hắn. Ngươi nói chút cái gì đi. Nói cái gì? Còn có thể nói cái gì? Lao Tiền há to miệng, hôn hôn ngạc ngạc nói chút cổ vũ lời nói. Hôn hôn ngạc ngạc giải tán tụ hội. Ngơ ngơ ngác ngác xuống lầu dưới, một sờ túi, chìa khóa xe quên cầm. Vận mệnh cho người ác độc nhất cho đùa, không ai qua được đem hy vọng đưa tới trước mắt, lại khiến người trơ mắt nhìn xem nó hủy đi. Châu Bình nằm tại trên xe lăn, vô thần mà nhìn chằm chằm vào trần nhà. Cái này cho dù nửa người tê liệt, cũng vẫn như cũ bén nhọn quật cường nữ nhân, giờ này phút này lại là ít có lộ ra vẻ mệt mỏi. Lưu Vệ Đông canh giữ ở bên người nàng, cầm tay của vợ không nói một lời. Chó Vàng tựa như cũng đã nhận ra chủ nỗi lòng của người ta, bò nằm ở xe lăn bên cạnh, túi người nghẹn ngào, Tụ hội đã tan đi, trong phòng yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ xe nạ rủ tổ âm thanh không ngừng trôi vào. Lưu ca, Châu tỷ. Bên cạnh vang lên một câu chào hỏi. Lại là một người trẻ tuổi xử lấy quải trượng tựa tại cạnh cửa, ánh mắt lộ ra chủ trừ. Người trẻ tuổi họ Khổng, cũng là mỏ đá hắc lao người bị hại một viên. Những người khác vụng trộm đều gọi hắn 17, đây là giam giữ hắn thạch lao số hiệu. Trong mọi người, hắn bị giam đến vô cùng tàn nhẫn nhất, bị thương nặng nhất, khiến người khác âu sầu trong lòng, khắc sâu ấn tượng. Là lỗ nhỏ a. Nhìn có người ngoài tại, Lưu Vệ Đông miễn cưỡng gạt ra một tia cười đến. Đồ vật quên sao? Người trẻ tuổi lắc đầu. Ta muốn đi rồi. Lời nói này đến Lưu Vệ Đông có chút không hiểu thấu, nhưng hắn vẫn là dặn dò, kia đi thong thả, chú ý an toàn. Ngày mai người trẻ tuổi lại ngắt lời hắn. Ta muốn rời khỏi ký nước rồi. Lời nói này xong, Lưu Vệ Đông sững sờ, Châu Bình lại là giận dữ. Nàng đột nhiên quay đầu đi, một bụng ác độc chửi mắng thuần thục phun lên bên miệng, nhưng khi nàng nhìn thấy người trẻ tuổi, nhìn thấy người trẻ tuổi trong tay quả trượng, nàng lại nhớ tới đi bệnh viện thăm viếng một màn kia, khi đó, lỗ nhỏ ngay tại thay thuốc, trắng bệnh trên mặt tất cả đều là mạng sống như treo trên sợi tóc suy yếu, trên đùi tầng tầng băng vải giải khai sau, là nát giữa tới xương cốt vết thương. Kết quả là, tới bên miệng chửi rủa lại khó mà xuất khẩu. Nàng lại nghĩ tới trước kiết, nhớ tới Tào Tiểu Phương, nhớ tới lao tiền mê mang cùng bất lực, nộ khí đúng là một chút xíu tiêu mất xuống dưới. Đi đi, đi xa một chút. Làm đào binh dù sao cũng so làm phản đồ tốt. Châu Bình thanh âm một chút xíu trầm thấp, nhưng người trẻ tuổi lại không có cứ vậy rời đi, ngược lại đi tới. Châu tỷ, Lưu ca. Hắn mím môi một cái, các ngươi cũng hiểu được, ta không phải người địa phương, tại kỳ nước cũng không có bằng hữu thân thích. Đoạn thời gian trước nằm viện, là các ngươi đến giúp lên đang chiếu cô ta, đặc biệt là Lưu ca, cho ta nấu canh, dìu ta đi nhà xí Lưu Vệ Đông lắc đầu. Ngươi bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Người trẻ tuổi không có trả lời, lại ngược lại ném ra ngoài phong mãng như không liên quan hỏi lại. Các ngươi hiểu được Thái Cực hội sở a? Cặp vợ chồng đương nhiên biết, đó là cái nơi đó một cái uy tín lâu năm hội sở, danh xưng kỳ nước thiên thượng nhân gian. Cặp vợ chồng không có nghĩ rõ ràng người trẻ tuổi vì cái gì nhắc lên cái này, liền nghe lấy hắn tiếp tục nói, cái kia hội sở lão bản gọi Hà Thái Cát, là người mạch, tư lịch đều tương đối giả người trung gian, hắn thường xuyên giúp Hồng Đại Hải cùng một chút bạch đạo bên trên nhân vật dắt kim châm xuyên tuyến, tại phòng bàn bạc tiểu tụ sẽ liên lạc tình cảm. Ta nguyên bản ngay tại cái hội sở này làm lĩnh ban, nhưng một đoạn thời gian trước, quê nhà ta người gọi điện thoại cho ta, nói cha ta bỗng nhiên tại trên công trường té xỉu, tới bệnh viện tra một cái, là ung thư não. Nhưng phát hiện đến coi như kịp thời, có thể cứu, nhưng trước sau sau cần một số tiền lớn. Hắn lấy ra một điếu thuốc, nhóm lửa, hít một hơi thật sâu. Ta khả năng cả một đời đều tranh không đến nhiều tiền như vậy. Hắn cười cười. Cho nên, ta liền lên ý đồ xấu. Ta tại hội sở bao gian tốt nhất gắn camera, vừa vặn đập tới Hồng Đại Hải cùng một chút bạch đạo bên trên đại nhân vật, ta liền lấy cái video này đi hướng Hồng Đại Hải đòi tiền. Kết quả các ngươi cũng nhìn thấy, tiền không có tới tay, chính mình trước bị bắt được. Hắn dừng một chút. Còn tốt Hồng Đại Hải muốn cái kia video, ta cắn chết không nói. Thủ hạ của hắn cũng không tốt giết chết ta. Người trẻ tuổi bố vô gậy trống, chính là ném đi chân. Lưu Vệ Đông kinh ngạc nói, ngươi lúc trước không phải nói, ngươi bị giam lại là bởi vì thiếu vay nặng lãi không trả nổi à? Kia là gạt người. Vì sao tử? Bởi vì ta còn muốn dùng video đổi tiền. Người trẻ tuổi trên mặt lộ ra hài nấy. Nói thật, có lỗi với các ngươi. Trước mấy ngày, ta một mực tại cùng Dương Tam Lập nói giá tiền, nhưng một mực không có đàm luận xong. Đột nhiên xuất hiện nói thật nhường cặp vợ chồng hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng ngũ vị tạp trần. Mang hắn lỗ nhỏ xác thực có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, an ủi hắn, có thể nhà mình cực khổ lại như thế nào tiêu tan đâu. Cặp vợ chồng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm phản ứng gì, cuối cùng cũng chỉ là hỏi, vì sao từ hôm nay nói ra? Đêm qua đại bá ta gọi điện thoại cho ta, cha ta vì không liên lụy ta, tại bệnh viện nhảy lầu rồi. Người trẻ tuổi trên mặt mười phần bình tĩnh, thậm chí lộ ra nụ cười khó hiểu. Hắn gọi ta nhanh đi về náo bệnh viện. Vậy ngươi Lưu Vệ Đông trung quy là tính tình nguội, một ít lời tại trong đầu dạo qua một vòng, vẫn là cũng không nói ra miệng đến. Có thể người trẻ tuổi lại tựa hồ như đoán được ý nghĩ của hắn. Lần này kém chút chết tại thạch trong lao, là vận khí tốt, đụng phải Lý Ký người. Chờ đỏ mau người giành tay, lần sau chỉ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy rồi. Người tuổi trẻ ánh mắt xuất thần nhìn qua hư không. Trong nhà của ta còn có tiểu đệ, hắn vẫn còn đang đi học, thành tích tốt, khẳng định so ta có tiền đồ. Ta không thể chết. Ta ngày mai liền sẽ quê quán, hắn Hồng Đại Hải tay lại dài, cũng dối không đến xa như vậy. Tiền ta từ bỏ, nhưng ta cảm thấy vật này. Người trẻ tuổi từ trong ngực móc ra một cái ú bàn. Các ngươi khả năng cần. Châu Bình hô hấp lập tức liền dồn dập lên, có thể Lưu Vệ Đông lại đè xuống tay của nàng. Ngươi vì sao tử không cho viên đội trưởng? Người trẻ tuổi thản nhiên nói, ta không tin được làm quan. Lưu Vệ Đông còn muốn hỏi lại, Châu Bình lại tránh thoát, bắt lại u bàn. Người trẻ tuổi tựa như tháo xuống cái gì gánh nặng, hắn nhẹ nhàng thở ra, lại trịnh trọng nhắc nhở, các ngươi nhất định phải cẩn thận, vật này không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không nên nhường người khác biết. Ngươi yên tâm. Châu Bình đem u bàn dán tại ngực, siết thật chặt. Ta chính là chết, cũng không thể để cho người ta đem nó cướp đi. Lâm Giang nào đó con trà. Nhã Gian. Một bình trà xanh, bằng cửa sổ ngồi đối diện. Tiền Thời Trung nhìn qua nước trà nổi lên mạch khí, sững sờ xuất thần. Hắn không rõ, chính mình tại sao phải nghe lén. Lại vì cái gì muốn đội vàng thoát đi. Suy đi nghĩ lại, đành phải quy tội tại thân thể làm theo ý mình, cùng bản nhân ý nguyện bố can. Lao tiền. Lao tiền. Hắn giật mình bừng tỉnh, nhìn đối diện Lao Hưu mắt ân cẩn thận, hắn ý thức được, chính mình lại thất thần. Gần đây thất thần số lần, so thường ngày thường xuyên rất nhiều. Lao Tiền không khỏi nghĩ đến, hẳn là chính mình già thật rồi. Chương 17, tiền trong thời gian 2, chương 17, tiền trong thời gian 2, hắn tùy theo đem cái này nghi hoặc quên sạch sành sanh, nối liền lúc trước chủ đề. Tiền thời trung đem lão hữu của mình ước đến gặp mặt, đương nhiên sẽ không vẹn vẹn vì một miệng nước trà, hắn là nghĩ đến mời lão hữu xuất thủ tương trợ, thực hiện ảnh hưởng, thúc đẩy tình tiết vụ án phát triển. Thật là không nghĩ tới. Lao Tiền, ta khuyên ngươi vẫn là thu tay lại. Tiếp tục náo loạn, đối hai bên đều không có được chỗ tốt. Náo. Tiền thời trung vốn là có chút hoảng hốt, lần này càng là giận theo tâm lên, thốt ra. Sao đi? Ngươi cũng bị thu mua rồi. Lời kia vừa thốt ra, lão Tiền liền hối hận. Quả nhiên, lão hữu vô bàn một cái, đen mặt. Tiền thời trung, ngươi thả cái gì cho má? Lão tử cả một đời thanh bạch, dám chỉ thiên thể, không có tham qua một phân tiền. Lão Tiền cũng là không thèm đếm xỉa. Ngươi không có tham. Vậy ngươi vì sao tử muốn giúp lấy xã hội đen nói chuyện? Lão hữu dọn một chút đứng lên. Ngươi cho rằng ta thấy quen Hồng Đại Hải đám người kia, lão tử cũng hận đến hắn nghiến răng. Hắn táo bạo tại trong phòng đi tới đi lui. Ngươi chỉ muốn vặn ngã Hồng Đại Hải, nhưng ngươi có nghĩ tới không đến, Hồng Mao tập đoàn sụp đổ có cái gì hậu quả? Hậu quả? Lão Tiền đương nhiên biết rõ. Hồng Mao tập đoàn nhưng nói là kỳ nước kinh tế trụ cột. Những năm này kỳ nước các phương diện phi tốc phát triển, đều không thể rời bỏ Hồng Mao tập đoàn duy trì. Dân chúng dựa vào nó cầu ăn, quan viên dựa vào nó vớt chiến tích. Nhưng là, hắn những cái kia thứ gì là gạt người nha? Gạt người? Lão Hữu lắc đầu bật cười. Hàng năm gần ước thu thuế có phải hay không gạt người? Giải quyết mấy ngàn vào nghề cương vị có phải hay không gạt người? Mấy bạn hộ dược liệu trồng trọt hợp tác hộ có phải hay không gạt người? Nếu như đây đều là gạt người, kia tốt, ta hỏi lại ngươi, bọn hắn bỏ vốn tu kiến Hồng Mao nhị tiểu có phải hay không gạt người? Bọn hắn đầu tư quy hoạch đại học thành có phải hay không gạt người? Lão Tiền, chúng ta đều lớn tuổi như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không thấy rõ ràng? Trong xã hội này thật thật giả giả, đúng đúng sai sai, liền thật có thể phân rõ ràng mình mà chưa? Ngươi cho rằng ngươi tại giữ gìn công đạo chính nghĩa? Không, ngươi là đứng ở tất cả mọi người mặt đối lập, là không để ý đại cục. Lão Hữu cuối cùng thở dài, ngươi trở về cẩn thận suy nghĩ một chút, tự giải quyết cho tốt. Lại một lần tan rã trong không vui, nhưng không giống với trước kia, lần này Tiền thời trung trong lòng nào đó chút kiên trì đã lảo đảo muốn ngã. Trên đường về nhà, Lão Tiền lặp đi lặp lại suy tư, hắn lúc trước cùng Hồng Đại Hải đối đầu dự tính ban đầu đến tột cùng là cái gì? Là hành động theo cảm tính, so với tiếp nhận cái cổ, đối mặt khó khăn, không khỏi buồn cười chút. Là vì quốc, có thể Lão Hữu lại rõ ràng bạch bạch nói cho hắn biết, kia là tự mình đa tình, là mong muốn đơn phương, là dân. Hắn ngẩng đầu tứ phương, cư xá nơi hẻo lánh bên trong, mấy cái tập hợp một chỗ nhìn một cái hướng hắn chỉ trỏ người nhiều chuyện, khoảnh khắc như chim muông tứ tán. Trong ngày thường, nếu như gặp được, nhất định nhiệt tình gọi một tiếng tiền bộ trưởng hàng xóm cũ nhóm, lúc này lại là xa xa liền tránh đi, tựa như hắn là đầu toàn thân hôi thối vô lại lão cẩu. Thằng đến trở về nhà, Tiền thời trung vẫn là lòng tràn đầy điểm khả nghi. Trong nhà, không làm việc đàng hoàng lão nhị ổ ở trên ghế salon, chỉ lo chơi điện thoại di động, mí mắt cũng không ngẩng một chút. Lão đại cũng là chú ý tới hắn, nhưng há miệng chính là khuyên hắn đừng lại rông dài. Một ngày đánh bại cái này, đánh bại cái kia, cuối cùng ngươi có thể đánh bại cái nào? Giữ gìn công đạo, giữ gìn chính nghĩa. Ngươi nhìn chung quanh cái nào hiểu ngươi? Cái nào lại nhờ ơn của ngươi? Lão Tiền bị nói đến lửa cháy. Ngươi là lão tử ta, ba ba, hay ta là lão tử ngươi? Hắn lớn tiếng ồn ào. Coi như không có nhân lý hiểu ta, ta cũng muốn đứng vững vàng đứng thẳng, cho hậu nhân làm một cái tấm gương. Câu này nói nhảm vừa nói ra miệng, liền tựa như một đạo sáng rực, chiếu sáng mê mang. Đúng thế. Lão Tiền tựa như bắt lấy cuối cùng một cọng rơm. Ta là cho hậu nhân làm một cái làm gương mẫu. Có thể lão đại lại cười lạnh một tiếng. Hậu nhân, tấm gương, ngươi đi trước nhìn xem nha nha lại nói. Nha nha là lão Tiền tôn nữ, mới lên tiểu học năm thứ ba. Lão Tiền tìm tới nàng lúc, tiểu gia hỏa đang bị khuất, rúng gió lây khuôn mặt nhỏ nhắn, thấy lão đầu tâm đều hóa. Ra ra, không muốn đọc sách rồi. Vì sao tử a? Đồng học đều ước hiếp ta, không cùng ta chơi. Lão Tiền chỉ coi là hài tử ở giữa mâu thuẫn nhỏ, cười cười. Bọn hắn vì sao tử không đùa với ngươi a? Kỳ ký nói, ngươi muốn phá đổ công ty, cha của hắn muốn thất nghiệp, nhà chúng ta yếu hại đến bọn hắn nhà không có cơm ăn rồi. Nhị Hoa nói, công ty sụp đổ, đại học thành cũng không mở nổi, tỷ tỷ của hắn cũng không tốt nghiệp, nhà chúng ta làm hại tỷ tỷ của hắn không có đọc sách rồi. Lão sư nói, công ty sụp đổ, công viên trò chơi cũng muốn sụp đổ, nhà chúng ta làm hại tiểu bằng hữu không thể đi công viên trò chơi. Nha nha bẻ ngón tay, một thung tiếp một thung nói tiếp, lão Tiền hiện ra nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng ngưng trệ. Cuối cùng, tiểu tôn nữ dùng mắt to nhìn xem hắn, lông mi dài chớp chớp. Thiên chân vô tả giọng trẻ con tựa như một tê độc dược rót vào trong lòng của hắn. Ra ra, ngươi là người xấu sao? Tiền thời trung cảm giác được, trong lòng mình tựa như có đồ vật gì bị đâm thủng, hồn linh nhẹ nhàng phiêu hướng xuống nặng. Hốt hoảng bên trong, hắn nghe được có người tại nhấn chuông cửa, nghe được có người tại mở cửa, nghe đến lao đại nhiệt tình nói rằng, Dương tổng, hoan nên hoan nên. Kia cứ như vậy, hai chúng ta bên cạnh liền thỏa đàm. Dương Tam lập cười mỉm đứng lên, thận trọng đưa tay. Tiền bộ trưởng, một lời đã định nha. Lao Tiền túi đầu không có trả lời, hắn sập tại trên ghế salon, giống như là bị rút đi sống lưng. Bên cạnh Biên lão đại gặp, tranh thủ thời gian thăm dò qua thân, nắm chặt Dương Tam lập tay, dùng sức lung lay. Một lời đã định. Một lời đã định. Lão nhị càng là một tiếng reo hò. Đàm luận tốt. Vậy ta có thể thêm nóng sao? Hắn phàn nàn nói. gần nhất bên cạnh ta thật nhiều bằng hữu đều tăng thêm nhóm, cũng là bởi vì lão ba, bọn hắn không cho ta thêm, ta đều tụt hậu rồi.
Cái gì nhóm?
Lao Tiền nghe vậy, rốt cục có chút phản ứng. Dương Tam Lập cười nói, kia chỉ là chúng ta Hồng Tổng vì Hồng Mao thị cộng đồng hài hòa, tổ chức đại gia xây một chút trị an hỗ trợ nhóm, chủ yếu là vì giám sát một chút không hài hòa phần tử. Nói xong, hắn đưa điện thoại di động đưa tới. Lao Tiền tiếp đi tới nhìn một chút, lại là đủ quân số hẹn chặt nhóm, gọi nhóm Hồng Mao đoàn kết tương trợ số 13. Hắn tiện tay vạch một cái, chính là hô hấp chỉ trệ, mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn thấy chính mình bối rối chạy ra Lưu Vệ Đông nhà. Hắn nhìn thấy chính mình cùng lão Hữu tại quán trà gặp mặt. Hắn nhìn thấy chính mình thất hồn lạc phách đi vào cư xá. Hắn nhìn thấy Viên Thiếu Xuyên, nhìn thấy Tào Tiểu Phương, nhìn thấy Lưu Vệ Đông. Hắn thấy được bọn hắn ở bên ngoài nhất cử nhất động, từng ly từng tí. Dương Tam Lập thanh âm ở bên tai giải thích, đều là chọn một chút người tin cậy thêm tiền nhóm, bình thường gặp được một chút người khả nghi hoặc là khả nghi sự tình, liền vô xuống đến bỏ vào nhóm bên trong. Công ty của chúng ta cũng thường xuyên phát điểm hưởng bao, điều động đại gia tính tích cực, nếu là đập tới trọng yếu, còn có đơn độc ban thưởng tiền thời trung chỉ cảm thấy đầu góc tại ông tác hưởng, câu nói kế tiếp đã nghe không rõ. Hắn nhìn xem Dương Tam Lập trên mặt như có như không nụ cười cổ quái, chợt nhớ tới chúc mừng sẽ lúc, Dương Tam Lập nói qua câu nói kia. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi chỉ là tại khiêu chiến Hồng Tổng, khiêu chiến Hồng Mao tập đoàn. Không, các ngươi khiêu chiến là toàn bộ Hồng Mao thị. Hắn cảm thấy mình hồn linh bên trong có đồ vật gì tan vỡ, tới cùng nhau biến mất, còn có một ít hắn sau cùng kiên trì. Hắn chợt cảm thấy một hồi nhẹ nhõm, thậm chí thoải mái. Hắn rất thẳng người, nhìn xem Dương Tam Lập. Ta muốn lên phục. Dương Tam Lập ngậm một chút. Cũng may hắn xem như quạt giấy trắng, trong bụng có chút mực nước, ý thức được tiền thời chung nói là, hắn mong muốn một lần nữa làm quan. Không có vấn đề. Hắn nhẹ gật đầu. Thật là chức vụ ban đầu. Lần này, Dương Tam Lập trên mặt cười nhạt xuống dưới. Lão Tiền, làm người không thể như thế lòng tham. Ăn quá nhiều, cuối cùng còn không phải muốn phun ra. Lão Tiền không có phản bác, hắn chỉ nói là nói. 17 hảo. Hắn lại tăng thêm câu. Video theo dõi. Chương 18, Châu Bình chương 18, Châu Bình kỳ nước có vài ngày không có trời mưa. Thời tiết nóng chấm tích. Thời tiết lại khiến người buồn bực phiền lên. Cửa cảnh cục. Viên Khiếu Xuyên nuốt ở dưới gốc cây, đỉnh lấy dầu mỡ tóc, dúng gió cổ áo bên trên là một vòng ố vàng vết mồ hôi. Hiện ra, bên cạnh Lưu Vệ Đông đẩy hắn một thanh. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn, đem cuối cùng một điếu thuốc cái mông nhấn tiến buồn hoa buồn bên trong, trừng mắt đầy mắt tơ máu, lau mặt. Ta thật là không có mặt gặp ngươi. Lý Trường An lắc đầu. Hắn đem Tiểu Tuệ thu xếp tốt sau, liền đem chuyện bên này quên sạch sành sanh, khắp nơi nhàn lấp đi. Thật không nghĩ, hôm qua, kỳ nước bên này cục cảnh sát gọi điện thoại cho hắn, nói là tình tiết vụ án nào đó chút chi tiết cần một lần nữa xác nhận. Sáng sớm hôm nay tới, mới phát hiện bằng chứng như núi bản án lại có lặp đi lặp lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Viên Khiếu Xuyên thở dài, đem trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh nói một lần, Lưu Vệ Đồng cũng làm chút bổ sung. Đạo sĩ nghe xong chỉ là thổ thức. Nguyên lai tưởng rằng theo hòn đá kia trong quan tài móc ra chính là báo thù lệ quỷ, lại không nghĩ rằng là nát xốp giòn hủ xương. Cái này cửa cảnh cục cũng không phải đàm luận địa phương, ba người hợp lại kế, theo thường lệ hướng Lưu Vệ Đồng nhà đi. Lao Lưu, ngươi hôm nay thế nào cũng ở cục cảnh sát. Bọn hắn nói ta bản án có phát hiện mới, để cho ta buổi sáng đi một chuyến. Nói thế nào? Vẫn là ban đầu lời giải thích. Đây không phải dạy vò người a. Viên Khiếu Xuyên hừ hừ vài tiếng, có chút tức giận bất bình, hôm nay ta cũng bị kêu lên dạy dỗ một trận, tìm điểm lông gà vỏ tỏi, phun ra lão tử vẻ mặt nước bọn, còn có lao lý. A, hôm nay là ngày gì, đem ta ba tụ cùng một chỗ dạy vò. Tâm tình của hắn phiền muộn, trên đường đi líu lo không ngừng, tới chỗ ngồi, mới nghỉ ngơi một mép, hướng trên lầu đánh giá vài lần, sông Lưu Vệ Đông vui vẻ. An tĩnh như vậy, là mặt trời mọc từ hướng tây rồi. Vẫn là ngươi phòng Châu Bình hôm nay chưa tỉnh ngủ a. Trước đó vài ngày tiến triển vụ án thuận lợi thời điểm, Châu Bình cũng để lại tính tình táo bạo, lười nhắc cùng chó săn nhóm khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Nhưng hôm nay tình tiết vụ án có lặp đi lặp lại, cũng không biết là các bạn hàng xóm một lần nữa chấn hưng, vẫn là Châu Bình thói cũ nảy mầm, nhà này sát đường cư dân lâu lại trở lại miệng thủy liên điên, mang chiến không nghỉ thời gian. Dưới mắt vừa qua khỏi giữa trưa, ăn uống no đủ, Dương Quang buồn bực xài, tâm tình phiền lúc chính là kéo một trận mắng chiến tiêu mất buổi chiều mệt mỏi tốt giờ. Có thể hôm nay lại là thái độ khác thường sống yên ổn. Lưu Vệ Đông hiểu được là cho đùa, cũng luôn luôn ký. Ta mấy ngày nay đều tại cho ta bà nương nấu hạt sen canh. Hắn dương lên trong tay nguyên liệu nấu ăn, đây là hắn vội đi chợ bán thức ăn chọn. Một buổi sáng, theo chợ bán thức ăn nâng lên cục cảnh sát, lại từ cục cảnh sát xách đến cửa chính miệng, cũng không chê phiền thoái. Hắn cười đến lông mày đều bay lên. Hạ sốt. Ba người trò đùa vài câu, cùng nhau lên lầu đi. Nhưng đến tầng lầu, lại kinh ngạc phát giác, hôm nay không giống dự đoán như vậy hòa bình. Lưu Vệ Đông nhà cửa chống trộm lớn mở rộng ra, trước cửa đen nghịt tụ một đại ba người, lẫn nhau bàn luận xôn xao, giống một đoàn con muỗi ong ong kêu to. Nhìn thấy ba người đi lên, cái này tiếng ồn ào đống nhiên chỉ trệ. Lý Trường An ánh mắt độc nhìn trong đám người, một ít người đang cuốn quýt thu hồi điện thoại, trong lòng nhất thời có chút dự cảm không tốt. Ba người cuốn quýt đoạt đi vào, mới tới cửa trong lòng chính là một cái lộ bộ, chỉ thấy lấy con chó vàng bò nằm tại cửa ra vào không nhúc đích, chỉ là phần bụng hơi có chập trùng. Lại nhìn trong phòng rối tinh rối mù, chỗ ngồi đánh bại, ngăn kéo, ngăn tủ đều bị lật ra, loạn thất bát tao vật vãi đầy mặt đất, mà Châu Bình thì nằm tại cái này một mảnh hỗn độn bên trong. Nàng ánh mắt đờ đẫn đối ba người đến không làm ra một chút phản ứng, giống như là không có hồn con rối. Một trương mặt tái nhợt đối với cổng, có có thể nhìn thấy khô cạn vệt nước mắt cùng ngưng kết nước núi. Gầy còm trên thân thể, từng cái xương sườn bại lộ trong không khí. Đúng vậy, trên người nàng không có áo ngoài, hoặc là nói bị một ít người đảo đến chỉ còn nội y đồ lót. Duy nhất có thể nhúc nhích cánh tay bị hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng còn lại, một đoàn khăn lau nhét ở trong miệng, còn cần băng dán quấn vài vòng. Quỳnh Nhi, Lưu Vệ Đông thét lên đem đạo sĩ hai cái dọa giật mình. Viên Thiếu Xuyên vội vàng xua tán đi đám người, Lý Trường An tìm tới một đầu cái chăn, mà Lưu Vệ Đông đã sớm nhào tiến lên, cẩn thận hủy đi băng dán cùng khăn lau, đem Châu Bình ôm vào trong ngực. Vỗ lưng, ôn nhu an ủi, tốt tốt, không có việc gì rồi, ta trở về rồi. Hồi lâu, Châu Bình đờ đẫn trên mặt mới có chút sinh khí. Nàng nhìn một chút xung quanh, lại nhìn một chút ba người, thanh âm khàn khàn đến đáng sợ. Nàng nói, ra ngoài. Viên Khiếu Xuyên không nghe rõ, ngược lại đi lên truy vấn, cái này là thế nào sẽ lời nói tới một nửa. Lan ra ngoài. Bén nhọn bên trong lộ ra cùng loạn. Nhưng Viên Khiếu Xuyên người này, hình phạt kèm theo cảnh làm đến cảnh sát giao thông, toàn bằng một bộ ý chí sắt đá thêm du một đầu. Tình tiết vụ án không hỏi ra nguyên cớ, chỗ nào chịu đi. Vẫn là Lưu Vệ Đông cầu khẩn nhìn qua, đạo sĩ thở dài, đem hắn lôi lôi kéo kéo cho làm ra ngoài. Trong phòng thiếu đi hai người, trong lúc nhất thời thế mà an tĩnh lại. Lưu Vệ Đông lời gì cũng không hỏi, chỉ yên lặng giúp thê tử mặc quần áo, nâng lên xe lăn, có thể làm xong đây hết thảy, chờ đến lại là. Người cũng ra ngoài. Lưu Vệ Đông biểu lộ biến đắng chắc lên, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lão bà. Coi như cái này hai chữ, thế mà nhường Châu Bình trên mặt một mực giả bộ kiên cường sắc ngoài sụp đổ xuống tới. Cái nào là lão bà ngươi? Nàng kêu khóc, những cái kia chó săn mắng ta thời điểm, ngươi không ra gọi ta lão bà. Bọn hắn lột quần áo của ta thời điểm, ngươi không ra gọi ta lão bà. Những cái kia rùa, tập, loại đập ta thời điểm, ngươi không ra gọi ta lão bà. Tâm tình của nàng càng ngày càng kịch liệt, thậm chí giơ tay lên, xông lão Lưu một bàn tay đánh tới. Lưu Vệ Đông lại là đem vừa nhắm mắt, thế mà cũng không né tránh. Nhưng mà, một tát này rơi ở trên mặt, lại là ngoài ý liệu nhẹ. Lưu Vệ Đông mở mịt mở to mắt, nên tiếp lại là thê tử thê lương bi ai khuôn mặt. Nước mắt chảy khô trong hốc mắt đỏ thắm, phản phất muốn thấm ra máu. Vệ Đông, Châu Bình cầu khẩn. Van cầu ngươi, ngươi đi ra ngoài trước đi, để cho ta một người yên tĩnh một chút. Lưu Vệ Đông há to miệng, cuối cùng không nói nên lời, chỉ ôm lấy đầu đi ra cửa đi. Đem cửa phòng che đậy đến thừa một cái khe nhỏ, sau đó giữ im lặng ngồi ở trước cửa. Lần ngồi xuống này liền theo ban ngày ngồi xuống ban đêm. Thẳng đến. Lao Lưu. Viên Khiếu Xuyên thở dài, đi lên ăn ủi. Đi ăn một chút gì đi. Lưu Vệ Đông không nói một lời, chỉ là lắc đầu. Ta hiểu được ngươi là lo lắng Châu Bình. Lý Trường An tiếp lấy lại quyền, dạng này, ta ở chỗ này giúp ngươi trông coi, ngươi lúc trước ăn mấy ngụm cơm. Lưu Vệ Đông vẫn chỉ là lắc đầu. Lần này Viên Khiếu Xuyên có chút nổi nóng. Ngươi cặp vợ chồng làm tên này đường có cái gì dùng? Chuyện không giải quyết được, chớ chính mình trước đói mắt lỗi. Lưu Vệ Đông vẫn là một nhiên lắc đầu. Nhưng lần này, Vệ Đông, a, ngoài cửa đủ tiểu an ủi vô dụng, trong môn một tiếng kêu gọi lại làm cho Lưu Vệ Đông một cái giật mình, đột nhiên liền đứng lên. Nhưng có lẽ là ngồi quá lâu, hắn thân thể nhoáng một cái, kém chút ngã quỵ, cũng may Lý Trường An tay mắt lanh lẹ, tiến lên giúp đỡ một thanh. Có thể Lưu Vệ Đông chỗ nào lo lắng những này, chỉ trông mong xuyên thấu qua khe cửa, nhìn qua trong phòng, giống như là tiểu học sinh tới phòng làm việc tìm lão sư, lại là kỳ cắt lại là sợ hãi. Lão bà, ngươi gọi ta. Ân. Trong cửa, Châu Bình lên tiếng. Ngươi tiến đến đi, ta đói. Tốt, tốt, tốt. Lưu Vệ Đông cười ra lợi, vui vẻ đẩy cửa vào. Lão bà ngươi ăn cái gì? Ta cho ngươi nấu ngươi thích ăn nhất thịt kho tàu, đậu hũ ma bà còn có trứng hấp. Không được. Châu Bình biểu hiện được rất là bình tĩnh, tựa như ban ngày xấu hổ giận dữ chỉ là huyễn mơ mở giấc, thậm chí cho mình thay quần áo khác, còn rửa mặt. Uống chén bát cháo là được rồi. Lưu Vệ Đông nơi nào sẽ không thuận theo, nấu nồi chè hạt sen, cho Châu Bình ăn một bát. Sau đó, Châu Bình lại nói mình bây lại. Hắn liền vội vàng đem Châu Bình đẩy vào phòng ngủ. Trong thời gian này, Viên Khiếu Xuyên trải qua muốn hỏi lời nói, lại bị đạo sĩ chặn lại trở về, thẳng đến Lưu Vệ Đông hống xong lão bà nằm ngủ, lại bắt đầu thu lại phòng ở, hắn mới rốt cục kìm nén không được. "Lão Lưu, ngươi có phải hay không có cái gì sự tình giấu giếm ta?" Lưu Vệ Đông sững sờ, vô ý thức liền phản bác, "Không có." Cuối cùng, sợ Viên Khiếu Xuyên không tin, lại tăng thêm câu, "Làm sao có thể?" Đáng tiếc, hắn thần thái thực sự bối rối thật sự, liền Lý Trường An đều không đạt được, chớ nói chi là Viên Khiếu Xuyên cái này hình sự chính xác xuất thân đương nhiệm cảnh sát giao thông. Lưu Vệ Đông. Viên Khiếu Xuyên ánh mắt có chút hùng hổ dò người. Ta vừa rồi tại trong phòng nhìn một vòng. Gian phòng mặc dù bị lật thật sự loạn, nhưng điện thoại, túi tiền một loại tài vật đều tại, cho nên Lưu Manh tuyệt không phải là vì cầu tài. Đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng, cửa sổ thủy tinh đều là hoàn hảo, thậm chí Châu Bình trên thân cũng không có bao nhiêu bị ẩu đả vết tích, cho nên tuyệt không phải đánh nện trả thù. Lại thêm, tất cả ngăn tủ, ngăn kéo trên cơ bản đều bị tìm kiếm qua, kết quả này rất rõ ràng, Lưu Manh rõ ràng là có dự mưu tại nhà ngươi tìm thứ nào đó. Ngươi thành thật nói, đến cùng là cái gì? Lưu Vệ Đông để tay xuống bên trong công việc, hắn liếc nhìn phòng ngủ. Chúng ta ra ngoài nói. Theo thường lệ dưới lầu quầy đồ nướng. Theo thường lệ một bàn đồ nướng, hai bia dinh dưỡng rượu. Cái gì a? Viên Khiếu Xuyên bỗng nhiên cất cao thanh âm cơ hồ để lại đầy đường ồn ào náo động, dẫn tới người qua đường nhao nhao chú mục. Hắn lập tức ý thức được sự thất thố của mình, thấp giọng nhưng lại vẫn không chịu nổi dùng tay hung ác đâm mặt bàn. Trọng yếu như vậy sự tình người thế mà không cho ta nói. Lưu Vệ Đông miễn cưỡng giải thích. Lỗ nhỏ không cho nói cho ngươi. Hắn không tin ta. Ngươi cũng không tin. Viên Khiếu Xuyên quả thực ngại chó. Vừa rồi Lưu Vệ Đông đem u bản sự tình khay mà ra, hắn mới biết được Lưu Manh đến tột cùng đang tìm cái gì đồ vật, mà Châu Bình lại vì sao bị lột quần áo, nguyên là nàng vẫn luôn đem u bản tiếp thân cất giấu. Giải trí hội sở video theo dõi a. Tốt bao nhiêu một cái bom nổ dưới nước, cho dù không thể trực tiếp dùng cho bản án, nhưng cũng có thể đem nước quấy đục, dẫn tới tầng cao hơn thậm chí trung ương chú ý, có thể cũng bởi vì hai người này ám xoa xoa tâm tư, kết quả Viên Phiếu Xuyên làm sau cùng cứu vãn, ngươi chớ nói cho ta, các ngươi không có dành trước. Có thể hắn nhìn thấy, lại là lão Lưu ôn đầu ôn nào rụt cổ lại. Ngươi hắn rất muốn mắng người. Thật là. Phanh. Quen thuộc rơi bật âm thanh đánh sau lưng vang lên. Viên Phiếu Xuyên phản ứng đầu tiên, chính là Châu Bình lại bắt đầu khóc lóc om sòm hướng dưới lầu ném đồ vật. Chỉ là lần này thanh âm so thường ngày lớn hơn rất nhiều, chẳng lẽ đem con chó vàng cũng cho ném xuống rồi? Nàng chỗ nào đến khí lực lớn như vậy? Hắn nổi giận đùng đùng quay đầu nhìn lại. Châu co quắp, ngươi lại phát lời nói im bặt mà dừng. Tại hắn ngốc kinh ngạc trong tầm mắt, Châu Bình nằm ngửa tại gia bị nẻ gạch bên trên, tiên diệm huyết sắc theo dưới thân thể của nàng phủ lên ra, đỏ đến trước mắt. Chương 19, tượng thần chương 19, tượng thần Châu Bình chết. Theo mái nhà nhảy xuống, thân thể đập ầm ầm tại mặt đường bên trên, xương cốt vỡ vụn, nội tạng vỡ tan, nhân viên cứu cấp đem nàng nhặt lên lúc mềm đập đạp, tựa như túi da dưới đáy chỉ là đút lấy một đoàn sợi đông. Nhưng so với cái này quyết tuyệt nhảy lên rầm rầm rộ rộ, nàng tử vong bản thân lại có vẻ nhẹ nhàng, giống trận gió, chớp mắt liền có thể không đáng kể. Ít ra các bạn hàng xóm là bình tĩnh, hoặc là nói thiếu đi cái này tranh chua giữ dằn nữ nhân, mang thai thanh tịnh, quê nhà quan hệ ngược lại còn an tường rất nhiều. Đám cảnh sát tự nhiên cũng là bình tĩnh. Nhảy lầu tự sát, không có người bị hại, càng có hay không hung thủ. Gọn gàng, nhẹ nhõm vui sướng. Ai cũng không phiền phải ai. Thậm chí cả, Lưu Vệ Đông cũng là bình tĩnh, hoặc là nói là ngơ ngơ ngác ngác. Ngơ ngơ ngác ngác thu liễm di thể, ngơ ngơ ngác ngác đi nhà tang lễ, ngơ ngơ ngác ngác ra tấn. Kết quả là, chỉ có Viên Phiếu Xuyên cái này quen biết ngắn ngủi bằng hữu, phản ứng kịch liệt chút, mấy ngày qua, trách trách hô hô muốn tìm công đạo. Có thể công đạo thứ này không phải tốt như vậy đến. Hô. Trong văn phòng, Viên Phiếu Xuyên rít một hơi thật sâu, xoa nhẹ đem chua xót ánh mắt. Trước mắt, màn ảnh máy vi tính cặp văn kiện bên trong, nằm hai kiện liên quan tới Châu Bình tự sát chứng cứ. Một là mấy chương hiện trường quay chụp ảnh chụp, hành lang mấy đạo khô cạn vết máu cùng biến thành màu đen thủ ấn. Một kiện khác chứng cứ liền trực quan rất nhiều, kia là một đầu dùng di động xuyên thấu qua khe cửa vụn trộm quay được video, lung la lung lay trong tấm hình lộ ra ánh sáng quá độ, sắc trời là một mảnh rực rỡ khắc bạch, đem toàn bộ hình tượng đều chia cắt thành hắc bạch hai loại nhan sắc. Mà tại đen kịt một màu trong hành lang, có một hình bóng bò nằm ở trên bậc thang nhúc đích, vòng sáng dần dần điều chỉnh, mơ hồ có thể phân biệt ra một cái gầy gò hình dáng, dùng đến còn sót lại một cánh tay, một chút xíu đi lên leo lên lấy. Viên Phiếu Xuyên trầm mặc, đem cái này nhìn mười mấy lần video, nhìn đến cuối cùng một giây. Sau đó nhấn diệt tàn thuốc, đóng lại máy tính. Khô tọa vô ích. Người chết công đạo cuối cùng muốn từ người sống đến đòi lại. Hắn đi phòng quan sát điều lấy cùng ngày giám sát. Muốn tìm được ngày đó xâm nhập Lưu Gia Vương bắt đạn, tìm tới bức tử Châu Bình trực tiếp hung thủ, khả năng xác nhận Hồng Đại Hải cái này phía sau màn thủ phạm. Có thể nói thật, hắn cái này mấy ngày đã nhìn nhiều lần giám sát, có thể bởi vì tiểu thành thị cơ sở công trình không hoàn thiện, cùng một ít người không phối hợp, tiến triển quá mức bé nhỏ. Hắn lần này đều lấy, chỉ là muốn tìm một chút có hay không bỏ sót địa phương. Phá án không chính là như vậy à, chỗ nào giống trong phim ảnh ngăn nắp xinh đẹp, hơn phân nửa đều là nơm nớp lo sợ buồn kẻ lặp đi lặp lại chứng thực. Có thể vừa tới phòng quan sát, nơi hẻo lánh bên trong liền vang lên chút xì xào bàn tán. Nha, cái này viên đội trưởng lại đến xem giám sát rồi. Đúng nha, mấy ngày nay nhìn trên dưới 100 trở về, tìm không thấy chính là tìm không thấy, còn có thể nhìn ra đóa hoa đến. Ta nhìn hắn là hoàng đế không đội thái giám gấp, người khác Lưu Vệ Đông đều không có hắn để bụng. Đương nhiên nha, thiếu đi vướng hữu, còn làm đến một số lớn bồi thường, đội ta, ta cũng không thể để bụng. Ai, ngươi nói cái này viên đội trưởng quan tâm như vậy ra nhân kia, có phải hay không cùng cái kia Châu Bình có một ngươi nhỏ giọng một chút, bị hắn nghe được rồi. Sợ cái gì, ta đây là giả thuyết lớn mật. Những cái này tin đồn, Viên Phiếu Xuyên một chữ nhi không rơi xuống đất nghe vào lỗ tai. Hắn vốn là không hạ xuống, còn không buông tha cùng địa đầu xà cống bên trên, phá hủy một chút nơi đó quy tắc ngầm, trong cục trên dưới đối với hắn có thành kiến cũng không kỳ quái. Có thành kiến, không có quy củ tin đồn tự nhiên cũng theo đó mà đến. Vừa mới bắt đầu, hắn sẽ còn phát cáu, về sau cũng liền không thèm để ý con rồi sâu mọt chi lưu, cũng liền nảy một ít năng lực. Nhưng lúc này đây, hóa ra là dạng này, chắc không được hắn đối cái kia tai nạn xe cộ bản án để ý như vậy. Khẳng định vung, người muốn a đi, người khác lao công đều đồng ý hòa giải, hắn còn meo cắn đến chết không thả lắm mồm còn muốn cười quái dị hai tiếng, làm nổi một chút bầu không khí, nhưng lại nhìn thấy đồng bạn ánh mắt hoảng sợ. Hắn vừa nghiêng đầu, liền bị níu lấy cổ áo nhấn tại trên tường, ngay sau đó, đón nhận một đôi lên cơn giận dữ con người. Viên Phiếu Xuyên cắn răng hỏi, ngươi Quy Nhi mới vừa nói cái gì? Ngươi cùng Hồng Đại Hải hòa giải rồi. Một lát sau, Lưu Vệ Đông trong nhà phòng khách, ngay tại đổ nước Lưu Vệ Đông động tác trì trệ, ánh mắt có chút trốn tránh. Ngươi hiểu rồi. Lão Viên theo trong cục được tin tức, lúc này liền nổi giận đùng đùng chạy tới Lưu Vệ Đông trong nhà. Không muốn, mới mở miệng chất vấn, liền phải tin chính xác. Hắn đầu góc tại chỗ liền chấn động một vang, một hồi lâu mới miễn cưỡng ngăn chặn lửa giận, trầm giọng hỏi, cái gì thời điểm sự tình? Hôm qua. Vì sao tử không nói với ta? Lưu Vệ Đông cười cười, không có đáp lại. Lão Viên hít sâu một hơi, đốt lên một điếu thuốc, phun ra đến mây khói sương mù quấn. Ngươi vì sao tử muốn cùng hiểu? Trung quanh bằng hữu thân thích, còn có hàng xóm đều đang khuyên ta Lưu Vệ Đông vẫn là như cũ, động tác muộn bước, ngôn ngữ cũng muộn bước, có thể lão viên đang đè ép nổi giận trong bụng, chỗ nào chịu được nguội, lập tức liền cắt ngang hắn. Bọn hắn vì sao tử quên ngươi, ngươi không biết được à? Có thể Lưu Vệ Đông lại nhẹ gật đầu. Ta đương nhiên hiểu được. Hắn ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Thật là lại tiếp tục đấu nữa lại có thể thế nào? Người khác gia đại nghiệp đại, hắc lao huyên náo lớn như thế chuyện, còn không phải bị đè xuống rồi. Hắn tiếp tục nói liên miên lại nhảy nói, ta nghĩ tới rồi, hơn nửa năm này, bởi vì nhà ta sự tình, bên người thân hữu gặp chút tội, hòa giải liền không sao. Trong nhà trưởng bối bên này, ta ngược lại tốt, mẹ lao hán chết sớm, nhưng nhạc phụ mẫu còn tại, cũng chỉ có lao bà của ta một đứa con gái, cầm bồi thường, cũng tốt cho bọn họ dưỡng lao. Lão Lưu từng cái nói róc xuống tới, Viên Khiếu Xuyên lại là càng nghe càng nổi nóng. Ngươi chỉ nghĩ tới bằng hữu thân thích, nghĩ tới nhạc phụ ngươi mẫu, vậy ngươi nghĩ tới Châu Bình không có. Lão Viên càng nói càng kích động, chỉ vào Lưu Vệ Đông cái mũi liền chất vấn tới, ngươi xứng đáng Châu Bình đi. Lưu Vệ Đông ánh mắt hoảng hốt một hồi, một lúc sau, vẫn là bình tĩnh trở lại. Hắn nói, lão bà của ta chết. Viên Khiếu Xuyên lập tức bị tức đến nói không ra lời. Lão bà ngươi chết, ngươi liền có thể cùng cựu nhân hòa giải rồi. Sợ phiền phức không phải cái này sợ pháp. Hắn dọn một chút đứng lên, chỉ vào Lưu Vệ Đông chửi ầm lên, người khác nói đúng, ngươi chính là rùa đen trứng, chính là mềm sợ. Mang xong, nổi giận đùng đùng xoay người rời đi, nhưng đến cổng, còn cảm thấy một mạch nhấn không đi xuống, lại lộn vòng trở về, phi một tiếng, cái này mới rốt cục đóng sập cửa mà đi. Lưu Vệ Đông lặng lặng đưa mắt nhìn Viên Khiếu Xuyên rời đi. Hồi lâu, mới chậm rãi thở dài một hơi. Lão Viên lúc đến đầy ngập lo nghĩ, đi lúc nổi giận đùng đùng. Hắn cũng không nghĩ tới, hôm nay chính là Châu Bình đầu thất, qua đêm nay, người sống đối người chết sau cùng tiễn biệt cũng sẽ kết thúc. Càng không có phát giác, Lưu Vệ Đông quét qua trước mấy ngày ngơ ngơ ngác ngác, hiện ra khác tinh thần đầu. Hắn hôm nay dậy thật sớm, đem nhà trong trong ngoài ngoài đều chỉnh lý quét sạch một lần, cho con chó vàng tắm rửa một cái, cho mình thay đổi một thân thẳng Âu phục. Hiện tại, hắn chỉ là buồn bực đầu thu lại Viên Khiếu Xuyên run dưới khói bụi, sau đó lại đem cung phụng tổ sư tượng thần lấy xuống. Bên cạnh con chó vàng nghẹn ngào lấy rửa sát vào nhau đi lên, đem đầu nhét vào chủ nhân trong ngực. Hoàng Nhi a, hắn vuốt ve con chó vàng ra lông. Ngươi nói người khác có quyền thế, ta một dân chúng thấp cổ bé học Lưu Vệ Đông vẻ mặt hoảng hốt, trên tay lại là đâu vào đấy, cẩn thận lau sạch lấy tượng thần, nhường cái này cổ lão bị long đong tượng bùn dần dần tỏa ra diễm lệ sát thái. Có thể lấy cái gì cùng người đấu đâu. Chương 20, huyết chỉ, 1, chương 20, huyết chỉ, 1, Viên Khiếu Xuyên theo Lưu Vệ Đông trong nhà đóng sập cửa mà ra. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy trong thân thể một cỗ tà hỏa khắp nơi tán loạn, đem tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận đều đốt thành cho bụi. Hắn cái gì cũng mặc kệ, dứt khoát liền trở về ký túc xá, đem đồng phục cảnh sát cởi một cái, ngã đầu liền ngủ. Nhưng đến rạng sáng, lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được lấy, lại đạp đạp xông ra ký túc xá, tìm Lý Trường An đi uống rượu. Muốn nói, đánh thấy tận mắt lấy Châu Bình nhảy lầu về sau, ba người phản ứng không giống nhau, Viên Khiếu Xuyên là lòng đầy căm phẫn, Lưu Vệ Đông là ngơ ngơ ngác ngác, mà Lý Trường An thì bắt đầu hành tung quỷ bí, suốt ngày không thấy bóng dáng, cũng không biết đang làm những gì. Viên Khiếu Xuyên lần trước thấy Lý Trường An, vẫn là tại Châu Bình tang lễ bên trên. Ngày đó, mời đến chủ trì thần côn trong mồm không đứng đắn muốn tiền, bị Lý Trường An một cước đa băng, bản thân đi lên niệm trải qua, cũng không biết được chỗ nào học được, đến cùng linh hay không. Viên đại đội trưởng lần này đi ra, cũng chính là thử thời vận, không muốn đem đạo sĩ vây chặt. Hồng Mao thị là một tòa thành nhỏ. Rạng sáng 3-4 giờ quan cảnh, trên đường cũng không mấy cái lắc lư con cú. Hai người lái xe, trong thành lượn tầm vài vòng, mới tại học khu phụ cận tìm tới còn tại kinh doanh đồ nướng cửa hàng. Cửa hàng bên trong, chỉ một cặp anh em học sinh tình lữ, lao bản thì híp mắt tại nướng bảy đằng sau ngáp một cái. Hai người nói nhảm cũng không nhiều lời, đi lên liền điểm một đống đồ nhắm, lại muốn mấy bia dinh dưỡng rượu, đến tới một tưới trong lồng ngực cúc lỗi. Có thể vừa dứt tỏa, không có triển khai tư thế, Viên Khiếu Xuyên bên này liền nhận được một chiếc điện thoại. Uy mà Lý Trường An mới ăn cụ lạc, còn chưa kịp dùng rượu bia ướp lạnh nhuận một chút thiết hầu, liền nhìn lao viên để điện thoại di rộng xuống, lông mày, ánh mắt, cái mũi, miệng đều nhanh nhăn tới một khối. Chờ uống. A. Lưu Vệ Đông phòng đầu xảy ra chuyện. A. Làm hai người lái xe lúc chạy đến. Một cái ga đeo kính dưới lầu chờ đợi đã lâu. Lý Trường An đối người có chút ấn tượng, đại khái là Lưu Vệ Đông nào đó hàng xóm, bởi vì thường xuyên đi công tác, cho nên trên trán có chút lục. Chiếu Viên Khiếu Xuyên lời giải thích, kia cái điện thoại video chính là người này quay chụp, cũng bởi vì cái này, hắn luôn nửa đêm làm ác mộng, mộng thấy một đám bùn nháo Châu Bình từ thang lầu bỏ lên lấy mạng. Bù không được loại này tra tấn, hắn mới đem video cho Viên Khiếu Xuyên, lại thuận thế làm chứng nhân. Lần này, cũng là hắn cho lão viên mật báo. Nếu không, liền lão viên tại trong cục hiện trạng, chỉ sợ chỉ có thể chờ báo cáo tin tức, mới có thể biết tin tức. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong điện thoại nói không rõ ràng, vừa xuống xe, lão viên vội vàng hỏi. Có thể người này cũng là mơ mơ màng màng. Ta kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, chính là hơn nửa đêm bỗng nhiên tới rất nhiều cảnh sát, đem ta đánh thức. Nhưng là ta nghe người ta nói, là đầu kia con chó vàng nổi cơn điên, đem Lưu Vệ Đông đập vỡ hụt ăn, cảnh tượng thật thê thảm à, máu đều thấm tới dưới lầu rồi. Hai người nghe xong, liền biết con hàng này tại nói bậy. Con mẹ nó máu thấm tới dưới lầu. Trừ phi nhà hắn trần nhà là chút miệt biên, cũng sẽ không tiếp tục cùng gã đeo kính nói nhảm, mau tới lâu đi. Mới đến Lưu Vệ Đông trong nhà cổng, liền nhìn thấy cửa phòng lớn mở rộng ra, cổng có cái lính cảnh sát nhìn thấy hai người, liên tục không ngừng đi lên ngăn cản, cũng không có chờ lấy mở miệng, bị Viên Khiếu Xuyên một thanh đẩy lảo đảo. Tránh ra. Nói, trực tiếp xông vào. Lý Trường An cười với hắn một cái, thi nhiên đuổi theo. Viên Khiếu Xuyên từ nhỏ chính là thô lỗ, lại làm mấy năm hình sự trinh sát công tác, nghiễm nhiên đem thần kinh rèn thành cốt thép. Có thể đột nhiên thấy trong phòng cảnh tượng, lại nhịn không được hít vào một hơi, sặc vào một lá phổi mùi máu tươi. Máu, khắp nơi đều là máu. Thấm qua sàn nhà, tràn qua bàn chân, chẽ mất phòng khách. Hiện ra mốc meo tanh hôi, nhan sắc lại tiên diễm đến yêu dị, dường như mới từ trong mạch máu giạt rào chảy ra. Xâm nhập trong đó, đều khiến người hoảng hốt tưởng rằng một cước ngộ nhập huyết trì. Chỉ một giây sau, quanh mình tất cả, ngay tiếp theo bản thân đều đem rớt xuống đi, vĩnh viễn trầm luân tại huyết thủy này bên trong. Lao Viên, Viên Khiếu Xuyên dãy rủa hoàn hồn, xông ra âm thanh Lý Trường An miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, buồn chồn bản thân thế nào như vậy thất thố, chẳng lẽ mấy ngày nay nghỉ ngơi không đủ. Hắn vô mặt, quyền tắc tinh thần, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên phòng khách. Lần đầu tiên, hắn liền phát hiện, khách này sảnh cách cục bố trí có biến hóa. Tất cả ghế sofa, cái bàn đều bị dời đến nơi hẻo lánh, chỉ là một cái nhỏ bàn trà đặt trong phòng khách. Cấp trên đặt vào một bức tượng thần, còn bày biện chút cống phẩm, hương nến, bên cạnh còn có một bộ quần áo, xếp được chỉnh chỉnh tề tề, nhìn nhan sắc kiểu dáng, tựa hồ là Lưu Vệ Đông ban ngày xuyên bộ kia. Cái này có ý tứ gì? Viên Khiếu Xuyên trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn gãi đầu một cái, đưa mắt nhìn sang chỗ hắn. Rất nhanh, liền phát hiện con chó vàng bò nằm ở phòng khách nơi hẻo lánh, lười dương dương không ra thế nào động đậy, nhìn ra ra vào lạ lẫm cảnh sát cũng không gọi. Trông thấy Viên Khiếu Xuyên, Lý Trường An hai người quen cũng không được thân mật. Một đôi mắt chó bên trong vậy mà lộ ra chút lánh mạc ý vị, tựa như đang nhìn một trận nhàm chán không thú vị phim, thậm chí ngáp một cái. Viên Khiếu Xuyên càng phát ra cảm thấy mình hơn nửa đêm không ngủ được, đi tìm Lý Trường An uống rượu là sai lầm. Ngươi nhìn, mệt nhọc nhiều độ, đại não đều xuất hiện ảo giác. Nhường một chút. Viên Khiếu Xuyên lúc này mới chợt hiểu phát hiện, bản thân không tự chủ được tới cửa phòng bếp, bên trong mấy cái mang theo bao tay cảnh sát xách theo mấy cái màu đen xốc liệu túi đang muốn đi ra, mà những này cái túi còn chảy xuống huyết thủy. Phạm tội hiện trường, màu đen bỗng nhiên túi, huyết thủy, ba cái này liên hệ với nhau, giống đạo sấm sét tại Viên Khiếu Xuyên nổ trong đầu vang. Chương 20, huyết chỉ 2, chương 20, huyết chỉ 2, hắn chợt có chút không tốt phỏng đoán. Đây là làm cái gì nha? Có thể lúc này, cổng chợt truyền tới một thanh âm. Thanh âm này lỗ mang đến làm cho người buồn nôn, hoặc là nói là chủ nhân của thanh âm này nhường Lao Viên buồn nôn. Hắn cao mày quay đầu sang chỗ khác, trừng mắt cái kia du đầu phấn diện nhã nhặn bại hoại. Dương Tam Lập, ngươi tới nơi này làm cái gì? Cổng cái kia ô phục dày tây mắt kiếng gọng vàng chẳng phải là Dương Tam Lập? Hắn nguyên bản còn ngốc ở ngoài cửa mặt, cầm khăn che lại cái mũi, vẻ mặt ghét bỏ. Nghe xong Viên Thiếu Xuyên chất vấn, ngược lại cười ha hả vừa vào. Đây không phải đội cảnh sát giao thông viên đội trưởng sao? Hắn một bộ vừa nhìn thấy Viên Khiếu Xuyên bộ dáng, đem cảnh sát giao thông hai tự chữ nhi cắn đến trùng điệp, chẳng lẽ lại cái này phòng đầu xảy ra tai nạn xe cộ rồi? Chắc không được cảnh tượng như thế kích thích. Đúng vậy, ai nhà này người tai nạn xe cộ người gây ra họa không phải liền là các ngươi Hồng Tổng a? Lão Viên nhìn chòng chọc đối phương, thế nào? Ngươi là đến thay hắn xác nhận hiện trường? Dương Tam Lập cười nạo mấy lần, khoát tay áo. Phá án muốn giảng chứng cứ, ngươi viên đội trưởng cũng không thể mở hoàng khăn vùng. Nói, chỉ hướng nơi hẻo lánh con chó vàng. Ta là lão Lưu gọi qua lấy chó. Người bị nín chết, chó đều không buông tha. Lão Viên chỉ là ôm cánh tay cười lạnh, thật đúng là tác phong của các ngươi, chó gà không tha. Viên đội trưởng ngươi lại nói sai. Dương Tam Lập lơ đễnh, đẩy vọng tiếng tử, chậm rãi nói rằng, khả năng ngươi cũng hiểu rồi, Lưu Vệ Đông chủ động tìm chúng ta hòa giải. Đã hiểu lầm đã giải trừ, kia đại gia liền lại là bằng hữu. Người chung quanh đều biết, chúng ta Hồng Tổng yêu nhất nuôi chó, mà Lưu Vệ Đông A liền nuôi một đầu chó ngoan. Lúc ấy, chúng ta liền thuận miệng đưa ra có thể hay không mua hắn con chó này, vi biểu thành ý, chúng ta cũng là ra giá cao, Lưu Vệ Đông giảng một ta giá, thuận thế cũng sẽ đồng ý. Hắn từ trong ngực lấy ra một tờ hợp đồng. Ngươi nhìn, giấy trắng mực đen ký hợp đồng đấy, tuyệt đối không phải thông suốt, lừa gạt, người vùng. Viên Khiếu Xuyên lại nhìn cũng không nhìn kia hợp đồng một cái. Cứ việc nhận biết thời gian không dài, nhưng lão Viên lại biết, đối với Lưu Vệ Đông mà nói, ngoại trừ lao bà Châu Bình, liền số con chó vàng lá trái tim của hắn nhọn nhi, làm sao có thể bán cho Hồng Đại Hải cựu nhân này? Có thể hắn rêu cợt chưa kịp xuất khẩu, chó vàng liền chẳng biết lúc nào tản bộ đi qua, thân mật cọ sát Dương Tam Lập ống quần. Viên Khiếu Xuyên lập tức im lặng, Dương Tam Lập lại cười sờ lên đầu chó. Con chó này chính là thông minh, nhận rõ cái nào là chủ nhà, không giống có chút chó lý không rõ tình trạng, chỉ hiểu được cắn người linh tinh. Viên Khiếu Xuyên hít sâu một hơi. Người làm mềm sợ, chó cũng là bạch nhãn chó. Hắn không còn cùng cái này nhã nhặn bại hoại khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Chỉ vào cửa phòng. Nơi này là phạm án hiện trường, nhân viên không quan hệ lập tức ra ngoài. Thật là, thanh âm chưa dứt, ta nhìn ngươi mới nên ra ngoài. Ngoài cửa tiến đến cảnh sát thâm niên, trên bờ vai khiêng hai cống tam tinh. Viên Khiếu Xuyên gặp, trà sát lợi, không tình nguyện kêu một tiếng. Chu cục. Cái này cảnh sát thâm niên dạ quyền tắc đáp lại, chắp tay sau lưng dạo bước tới. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Hắn mở miệng liền một chút không khách khí chất vấn, ngươi là cảnh sát giao thông, không phải cảnh sát hình sự. Lưu Vệ Đông là bằng hữu của ta. Bằng hữu thì thế nào? Liền có thể tự mình xông vào phạm tội hiện trường. Hưởng cho ngươi vẫn là trường cảnh sát đi ra, còn dạng hay không kỷ luật. Hoàn toàn không nghe Viên Khiếu Xuyên giải thích, chỉ vào cửa phòng. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Viên Khiếu Xuyên trung quy là cảnh sát, trong lòng lại tức giận, cũng chỉ là chào một cái, nổi giận đùng đùng đi xuống lầu đi. Lý Trường An đối đây hết thể giật mình chưa tỉnh. Tinh thần của hắn đều bị dưới chân huyết trì hấp dẫn. Nói là huyết trì, nhưng kỳ thật HP cũng không nhiều, chỉ là bởi vì phòng khách tương đối nhỏ hẹp, lại thêm máu bị cố ý bôi lên đầy cả phòng, cùng huyết sắc diễm lệ cho người ảo giác mà thôi. Lý Trường An dưới kiếm thi cốt từng đống, bằng vào tự thân kinh nghiệm, có thể suy đoán ra gian phòng máu ước ga cũng liền 4 thăng tả hữu, cũng chính là một cái nam tử trưởng thành hơn phân nửa HP. Thật là tại sao phải dùng máu thoa khắp sàn nhà đâu? Lý Trường An ở phòng khách nơi hẻo lánh, huyết dịch bôi lên không kịp địa phương, tìm tới một chút siêu siêu mẹo mẹo vết máu, nhìn tựa như là Lý ký người. Đạo sĩ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cảnh sát thâm niên đầy mắt âm trầm. Ta cuối cùng nói một lần, xin ngươi rời đi hiện trường. Lý Trường An lười nhắc cùng nó tranh luận, chỉ là trước khi ra cửa, nhìn thoáng qua ở giữa, nhìn thấy kia tôn thần tượng mặc dù nhiều hơn mấy phần nhan sắc, nhưng ít hơn 10 phần thần vận. Viên khiếu xuyên là không có thuốc chữa kẻ nghiện thuốc, làm dịu cảm xúc thủ đoạn duy nhất chính là hút thuốc, dùng sức hút thuốc. Lý Trường An xuống lầu tìm tới hắn lúc, ít như vậy công phu, dưới lòng bàn chân đã tản ra mấy cái tàn thuốc. Tưởng cho ngươi nha còn là công vụ viên, giảng hay không tố chất. Nói ít những thứ vô dụng này. Hắn trên miệng nói, vẫn là nhấn diệt thuốc lá trên tay, đem trên đất tàn thuốc lung tung lúng tới cùng một chỗ, nâng tiến vào thùng rác. Có cái gì phát hiện không có? Đạo sĩ xác thực tìm tới chút chỗ quái dị, nhưng quá huyền bí, cũng không tiện đối với nó nói rõ, chỉ có thể đem hai tay một đám. Lão viên lúc đầu cũng không ôm cái gì hy vọng, có thể thấy được lấy đạo sĩ giống nhau không thu hoạch được gì, vẫn là không nhịn được nhíu chặt lông mày, lại lật ra một điếu thuốc. Lúc này, đầu hành lang bên trong, vừa rồi vội vàng chạy đến mấy cái pháp y liễu, lại mặt đen lên đang đi xuống lầu đến. Nhanh như vậy? Viên khiếu xuyên mặt người, tranh thủ thời gian đuổi đi lên, bắt lấy pháp y liễu, phê đầu liền hỏi, thế nào nhanh như vậy liền xuống tới? Các ngươi dám định ra cái gì sao? Mẹ nha! Pháp y đỉnh lấy một đôi mắt quần thâm, hùng hùng hổ hổ. Mấy ngụm túi thịt chó kiểm định sèn sèn. Chương 21, truy hung, 1, chương 21, truy hung, 1, nông gia nuôi chó không giống người trong thành như vậy giảng cứu. Dù sao cũng là lấy ra trong nhà hộ viện, không phải dùng để bán manh mời sủng, công dụng không đồng nhất, đãi ngộ tự nhiên treo xa. Cầu lương là quyết định không có, tốt một chút gặm được chủ nhân ăn thừa xương cốt, kém chút cũng chỉ có tàn cành cơm thừa, dầu gì, cũng có thể cầm heo xào ứng phó. Chó dây thường cũng là hơn phân nửa không có, không có gì ngoài cá biệt tính tình cháy mạnh, chịu lấy vòng cổ miệng bộ nỗi khổ. Phần lớn cậu cậu vẫn là tự do tự tại. Cho nên tại kỳ nước nông thôn, thường xuyên thấy top 5 top 3 cậu cậu tại đồng ruộng lúc đầu, tại thôn trước phía sau thôn cạnh cùng nhau truy đuổi, đùa giỡn, đi thảo. Gặp được xa lạ chó, liền đi lên dừng lại căn xé, biểu thị công khai địa bàn chủ quyền. Đụng xa lạ người, thì nhằm vào đi cùng một chỗ sổ loạn, cảnh cáo chủ nhà. Nhưng những năm này nông thôn được phát triển, thông đường cái, lui tới nhiều xa lạ cố xe. So với xa lạ động vật, đối với mấy cái này hổ sát, cậu cậu nhóm liền không có nhạy cảm như vậy, nhiều lắm là tuổi còi sau, người dương dương rời đi đường cái mà thôi. Nhưng hôm nay tại kỳ nước nào đó hồi hương trên đường lớn lại có ngoài ý muốn, náo đằng nhất huyện dân tộc gió bên trong một chiếc năm lăng hồng quang chậm ung dung chạy qua, một đầu bốn mắt hắc, một đầu đạp thai hoàng, hai cái chó đất cũng không biết được là đã uống nhầm thuốc vẫn là ngửi thấy mùi vị gì, đuổi theo đằng sau đuôi xe nhẹ rằng kêu to không ngừng, nhìn tư thế kia còn kém nào tới cắn lốp xe. Mà đúng lúc này đợi trong cửa sổ xe bỗng nhiên bỏ rơi đến một cái ruột hun khói, vừa rồi còn nhất trí đối ngoại hai cái chó lập tức ở giữa đấu một phen kêu to đánh lẫn nhau sau, bốn mắt hắc được ruột, đạp thai hoàng cũng chỉ nhựa đỡ lặt tìm ruột sấy, ủy khuất khuất điêu qua một bên liếm lắp lên. Có thể liếm lắp, bốn chân thế mà dần dần cực kỳ yếu đuối, đạp thai hoàng nức nở quay đầu nhìn một cái, bốn mắt hắc đã sớm mới ngã xuống đất. Lúc này, Nam Lăng Hồng Quang lặng yên không một tiếng động lui trở về. Chỉ nhìn cửa xe vừa mở ra một quan, một túm sờ mát lông dài vạch ra ngũ thải tân phân sắc nhi đến. Tiếng ca tái khởi, xe một giải yên nhi lao ra ngoài. Hồi hương trên đường lớn, liền go đi lạp xưởng hun khói toàn diện mất tung ảnh. Phương Đôn Nhi đem chó nhét vào chiếc lồng ném vào toa xe. Đối với kính chiếu hậu nhi gỡ đem đứng thẳng màu cọc lông. Mỏ đá kia vụ án, đỏ bao tay cụt cầu sinh, an nguyên đám này tay chân nguyên một đám nên xử bắn, nên ngồi tù ngồi tù. Chỉ có Phương Đôn Nhi một cái, đến một lần bởi vì lấy tuổi còn nhỏ, thứ hai gia nhập thời gian ngắn chưa kịp phạm tội, cũng là rơi vào toàn thân trở ra. Nốt mấy ngày, đoạn thời gian trước cũng liền phóng ra tới. Tại Phong Thuận thôn nhà bà ngoại rụt một hồi, mắt nhìn lấy phong thanh dần dần qua, liền lại chạy đến làm việc. Về phần lúc trước bằng lòng nhà mình tiểu lão đệ, cái này đơn không làm xong liền cắt tóc về đi học sự tình. Hắc, cắt tóc là không thể nào cắt tóc, tiểu tóc là đẹp trai cái mạng thứ hai dễ, chỗ nào có thể nhịn đau tự cắt rồi. Đến trường cũng là không thể nào đi học, đời này đều khó có khả năng đi học. Tiến xã hội lăn lộn tựa như về nhà như thế, các đại ca từng cái đều là nhân tài, nói chuyện cũng dễ nghe. Chính là kết quả có chút thảm, không phải đi nhặt xà phòng, chính là ăn đạn. Cho nên trước đó vài ngày, Dương tổng lại liên hệ hắn, muốn hắn đi làm kiện việc nhỏ thời điểm, Phương Đôn Nhi lúc này liền từ chối. Niên kỷ của hắn còn nhỏ, liền một tiểu hỗn, làm xã hội đen ăn súng nhi sự tình, người nha liền thay Cao Minh A dưới mắt, chỉ có trộm mấy con chó, khả năng duy trì sinh hoạt bộ dáng. Hắn hồ loạn tưởng, thói quen lật lấy điện thoại ra. Vừa vặn, nhóm bên trong có người phát mấy cái video. Một cái là nữ nhân chỉ mặc nội y bị trói trên mặt đất, chính đôi ống kính rơi lệ mắng to. Một cái là đen như mực trong hành lang, bóng người bò nằm ở trên bậc thang. Một cái là nam nhân quỳ trong vũng máu, ôm nữ nhân mềm đạp đạp thân thể, không ngừng lặp lại, ngươi chớ chết đi. Phương Đôn Nhi mỹ hảo tâm tình lập tức biến ác liệt lên. Những này quy nhi cũng không sợ làm ác mộng. Hắn bĩu trách móc vài câu, ấn mở nào đó đồ lậu trang web, một bên vịn tay lái, một bên say sưa ngon lành nhi nhìn lên tiểu thuyết. Từ lúc hắn bị người nào đó lấy một địch nhiều, liên tục hai lần thiêu phiên về sau, hắn lại bắt đầu tin tưởng võ công, thật là luyện võ quá cực khổ, đành phải thay đổi tuyến đường say mê tiểu thuyết võ hiệp, tại hư ảo thế giới bên trong qua một thanh nghiệm. Trước mắt nhìn chính là tiểu thuyết võ hiệp kinh điển Thiên Long Bát Bộ cố sự đang phát triển tới Tiểu Phong dùng phách không trưởng lực đánh bại Vân Trung Hạc, đại chiến tụ hiển trang một đoạn. Tiểu đại hiệp phong khoáng cường đại thấy tiểu hỗn hỗn nhi hoa mắt thần mê, không cẩn thận, xe kém chút đi lên chi chữ. Cũng may một đường hữu kinh vô hiểm, có xe không chứng phía dưới, vẫn là an toàn đã tới bản thân nhà bà ngoại. Trước kia nông thôn nhân yêu tụ cư, phòng ở đều hướng một khối xây. Hiện tại nông thôn nhân yêu ở phân tán, chỗ nào thuận tiện hướng chỗ nào xây. Phương Đôn Nhi bà ngoại phòng ở là mới khánh thành tiểu Dương lâu, sát bên eo núi cong trên đường cái, tả hữu lẻ loi trơ trọi không có người ta. Khi hắn đem xe lái vào sân, bà ngoại, hô liền mấy tiếng, trong phòng lại không đáp lại, cửa phòng lại là khép hở. Kỳ quái thay, hắn hùng hùng hổ hổ xông vào trong môn, bên trong không ai, lại đi vào bụng trong, chỉ một cái, liền nhìn thấy Lao Thái Thái bỏ vào trong miệng lấy vài bố, bị ngũ hoa lớn buộc ném lên giường. Hắc, hắn hỏa khí lập tức liền dâng lên. Cái nào ăn tim gấu mật báo mạng em bé dám chọc hắn Đôn Nhi ca. Phương Đôn Nhi con ngươi đảo một vòng, phát hiện nơi hẻo lánh ngồi cái bóng người nhi, nửa con mắt chừng đi qua, đầy ngập lửa giận liền bị một chậu nước đá rót thông thấu. Ở nơi đó, ngay tại hoạch điện thoại di động Lý Trường An chậm rãi ngẩng đầu lên. Khổ quá, như thế nào là tên sát tinh này? Có lẽ là tiểu thuyết võ hiệp đã thấy nhiều, nội tâm độc thoại đều mang nửa văn không bạch hương vị. Có thể Phương Đôn Nhi chỗ nào lo lắng cái này, đang suy nghĩ có phải hay không tranh thủ thời gian đi đường. Lý Trường An lại là tiện tay vung lên, liền nghe lấy sau lưng cách một tiếng, cửa phòng thế mà bản thân liền đóng lại. Vừa mới nhìn qua nào đó tiểu thuyết tình tiết trong đầu kinh hồng đồng dạng thoáng hiện, phách không trưởng lực. Hắn thốt ra, ngươi thật biết võ công a. Đối đầu, Lý Trường An đi tới vô vô bờ vai của hắn. Chương 21, truy hùng 2, chương 21, truy hùng 2, ta sẽ còn hóa cốt miên trưởng. A, một trường này đúng vậy nha. A, sắp tối, vứt bỏ mỏ đá. Lý Trường An trở lại chỗ cũ. Từ ngày đó hắn phá hủy tòa này hắc lao sau, tòa này vứt bỏ mỏ đá coi như hoàn toàn đóng cửa. Nhưng bây giờ, nhà này công trình kiến trúc trong cửa sổ lộ ra vàng mênh mông ánh đèn, rõ ràng là lại vẫn tắt lên. Hắn hồi tưởng lại lúc trước cùng Phương Đôn Nhi hữu hảo giao lưu. Đình chỉ, dừng tay. Phương Đôn Nhi mặt mũi bầm dập khóc thút thít nói, thật chuyện không liên quan đến ta. Dương tổng, không, Dương Tam lập cái kia đồ con rùa hoàn toàn chính xác đi tìm ta, nhưng ta sợ ngồi tù, lúc ấy liền từ chối. Bước Tử Châu đại tỷ, thật cùng ta không có nửa chút quan hệ. Lý Trường An yên lặng nhặt lên chân bàn. Đợi đến, ta thẳng thắn. Phương Đôn Nhi liên thanh thét lên. Ngươi làm? Không phải. Ngươi biết ai làm? Không biết rõ. Lý Trường An híp mắt lại, ném ra chân bàn, nhặt lên đòn đánh. Phương Đôn Nhi một cái giật mình, súng máy dường như đem trong miệng toàn bộ phun ra. Hôm trước, ta nhìn thấy Bảo Xuân Hoa vụng trộm hướng mỏ đá bên kia đưa ăn, khẳng định có người trốn vào mỏ đá. Lý Trường An đem mượn tới năm lăng hồng quang đỉnh chỉ tốt, liền cẩn thận tới gần mỏ đá. Nói thực ra, vì tìm tới Bức Tử Châu Bình Vương bắt đạn, hắn cái này 10 ngày qua đi sớm về trễ muốn vô số biện pháp, đáng tiếc đều rơi vào khoảng không, hy vọng lần này sẽ không tay không mà quay về. Hắn cẩn thận tiến vào đại sảnh. Nhưng kỳ quái là, ánh đèn sáng loáng đến, bên trong lại trống rỗng, không gặp cái bóng người. Chẳng lẽ lại chạy rồi? Hoặc là ẩn nấp rồi? Đạo sĩ vừa nhăn đầu lông mày, một cỗ quen thuộc mùi vị liền xông vào cái mũi. Đây là mùi máu tươi. Đạo sĩ truy tìm cái mùi này, quen thuộc rời đi đại sảnh, xuyên qua hành lang, cuối cùng vậy mà tiến vào thạch lao gian phòng. Trong phòng đen ngòm, mùi máu tươi hòa với ẩm ướt mốc meo không khí lao thẳng tới người mặt mũi. Đạo sĩ mở ra điện thoại đèn tin. Giữa ánh sáng trắng đảo qua một ô lại một ô sống quan tài số hiệu bên trên. 1, 2, 3, 4, 17. Lý Trường An động tác bỗng nhiên dừng lại. Chiếu sáng bên trong, nguyên bản mở ra sắt đóng bị một lần nữa cài lên, mảng lớn màu nâu theo khe hở bên trong tràn ra tới, dọc theo vách đá chảy xuống, trên mặt đất tụ tập thành thật dày một tầng khô cạn, kia là ngưng kết vết máu. Đạo sĩ lông mày cũng không nhảy một chút, trực tiếp tiến lên mở ra sắt đóng. Chỉ một thoáng, một cỗ huyết tinh tanh hôi phỏng như có thực chất đâm đến đạo sĩ thoáng như người, liên tục không ngừng che miệng mũi lại. Sáng ngời đầu nhập trong quan tài, chỉ thấy lấy ba bộ nam nhân thi thể bị cưỡng ép nhét vào một mét vuông thạch ô bên trong, sợi tóc, quần áo, vết máu lăn lộn cùng một chỗ, tứ chi, thân thể vặn vẹo lên quấy làm một chỗ. Chỉ còn lại ba tấm khuôn mặt dữ tợn khảm tại một đoàn huyết nhục bên trong, vô thần mà đối với người biến thăm. Lý Trường An mặt không đổi sắc, tiện tay nắm chặt một cỗ thi thể cổ áo. Sau đó, ba, một cái quái dị tiếng vang bên trong, giống như là giật xuống một đám thịt vụ đồng dạng, Lý Trường An đúng là đem cỗ thi thể này mạnh mẽ theo huyết nhục đang dây dưa rút ra. Để dưới đất, hơi chút phân biệt. Lý Trường An phát hiện người này có chút nhìn quen mắt, tinh tế hồi tưởng, tựa hồ là lần đầu tham viếng Phong Thuận Tốt lúc, gặp được cái kia cùng đỏ mao ám thông khúc hoàn bảo Xuân Hoa, cũng chính là Phương Đôn Nhi trong miệng hướng mỏ đá đưa đồ ăn người, không có nghĩ rằng chết tại nơi này, tử trạng còn như thế thê thảm. Điều kiện có hạn, đạo sĩ cũng không chê bẩn, trực tiếp vào tay là xem kiểm tra trên thi thể vết thương. Lý Trường An vốn cho là đây là một cọc giết người diệt khẩu hung án, nhưng bây giờ phát hiện chuyện giống như không có đơn giản như vậy, trên thi thể vết thương không giống như là nhân loại tạo thành, càng giống là bị cự thú tập kích bố trí. Thi thể trải rộng to to nhỏ nhỏ xé rách vết thương, toàn thân xương cốt phần lớn đứt gãy, lồng ngực bị thô bạo xé mở, trái tim đã không thấy tăm hơi. Đạo sĩ đem ánh sáng sáng chống đỡ tới gần, tại một lời vết máu cùng thịt nhão bên trong tinh tế tìm kiếm một hồi. Nga nhĩ, trên tay nhiều mấy phần dị vật, kia là mấy cây màu vàng liệp cọp lông. Ít có. Đạo sĩ nhìn chằm chằm cái này mấy cây liệp cọp lông lại là thất thần hồi lâu. Nửa ngày mới yếu ớt thở dài, lấy ra một cái sung long ngọc thần phù. Sau một lát, bị phóng đại khí vị xông đến choáng đầu hoa mắt Lý Trường An đỡ lấy cửa xe nôn khan một hồi lâu. Nhưng cũng may, cũng không phải là không có thu hoạch. Tại phù pháp hạ, một cái cổ quái mà quen thuộc mùi vị, từ mỏ đá bên trong lan tràn đi ra, dọc theo đường cái, chui vào núi xa sắp tối bên trong. May mà mấy ngày nay không có trời mưa. Kia mùi vị thật giống như chỉ đường đèn sáng, đem Lý Trường An dẫn tới một gian hào hoa xa xỉ biệt thự trước mặt. Biệt thự này chiếm diện tích khá lớn, vườn hoa, bãi đỗ xe, bể bơi, bến tàu. Đầy đủ mọi thứ, lẻ loi trơ trọi xây ở khúc sông định bên trên, bạn sơn tân nước, rất là có mấy phần phong cảnh. Lý Trường An không có tùy tiện tới gần, mà là đợi trên núi ở trên cao nhìn xuống điều tra. Muốn nói Phương Đôn Nhi vì trộm chó cũng là nhọc lòng, các loại công cụ chuẩn bị đầy đủ, liền kính viễn vọng đều chuẩn bị một cái, cũng không biết được cầm tới làm gì, cũng là tiện nghi Lý Trường An. Mượn kính viễn vọng, đạo sĩ làm sơ tìm hiểu, rất nhanh liền vì mình cẩn thận may mắn. Biệt thự này trung quanh cầm tường cao vây quanh, ngoại trừ chiếm diện tích lớn, cũng không quá dễ thấy. Nhưng bên trong nhân viên bảo an lại là nhiều đến lạ thường, thậm chí Lý Trường An còn phát hiện mấy người mặc đồ tây đen trên lưng túi. Lý Trường An tiếp tục quan sát. Đột nhiên, tại lầu 2 một cánh cửa sổ bên trong, phát hiện một cái khuôn mặt quen thuộc. Dương Tam Lập. Mà hắn đang tất cung tất kính đối một cái 50 mấy lứa nam nhân nói cái gì? Đạo sĩ tại trong trí nhớ hơi chút so sánh, thật sao, cái này không phải liền là đại danh đỉnh đỉnh Hồng Đại Hải a? Hôm nay xem như thấy sống lặc. Chắc không được trong thành tìm không thấy tung tích, thì ra trốn đến giã ngoại trong biệt thự. Trong chấp nhóm này, Lý Trường An nghĩ đến dưới đáy đồ tây đen bên hông túi đồ chơi. Nghĩ đến xã hội hiện đại vô không bất nhập giám sát thủ đoạn, nghĩ đến hướng kê chân, trung hoàn tố ám xoa xoa cảnh cáo. Hắn suy nghĩ lung tung thả, trên tay lại không tự chủ tại trong xe tìm kiếm ra đem đen tui vào đao. Lớn cỡ bàn tay, cán cây gỗ lưỡi rộng, thân đao mang cùng, đang là một thanh đổ cầu đao. Hắn cây đao về sau eo cong lên. Cái này đến đều tới. Dù sao cũng phải làm chút gì a.